xem ra không có đáng ngại. Chu Phi cười hì hì đạo. Tống Dật Dương cười lạnh nói, đa tạ Chu sư huynh quan tâm, ta không chết được.
Đúng vậy a, không chết được.
Chu Phi như có điều suy nghĩ thì thảo tự nói, lật lên bạch nhãn nhìn về phía phòng khách khung trang trí. Lãnh Phi nhíu mày. Hắn đối với cái này Chu Phi cực kỳ cảnh giác, một thân tà khí, làm việc không kiêng nể gì cả, hơn nữa trong mắt hiện lên lạnh băng, hiển nhiên là cái xem nhân mạng như cọng rơm, cái rác ra hỏa. Hắn loại người này không đem sát nhân đương chuyện quan trọng, sát nhân như làm thịt gà, trong tay không biết có bao nhiêu người mệnh, hơn nữa tu vi lợi hại. Vẹn vẹn xem hắn nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, dưới chân gạch xanh đã có dấu vết, là được biết lực lượng của hắn cường đại, nội kình cao thâm. Hắn cùng với Tống Dật Dương xác thực không là đối thủ. Chu Phi lộ ra nụ cười cổ quái, Tống Dật Dương, chứng kiến ngươi không chết, ta an tâm.
Hắc!
Tống Dật Dương cười lạnh nói, Chu sư huynh không thất vọng. Ngươi nếu thoáng một phát chết rồi, ta mới thất vọng đấy. Chu Phi nhìn từ trên xuống dưới hắn, khó được tìm được một cái như vậy nhịn đùa, ha ha. Hắn cười to hai tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, một bức chứng kiến thú vị món đồ chơi bộ dáng. Tống Dật Dương trong nội tâm rét run, toàn thân lạnh buốt, nhíu mày nhìn xem hắn nói, xem ra Chu sư huynh vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua ta.
Không biết.
Chu Phi lắc đầu. Tống Dật Dương nói, Chu sư huynh như vậy không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù hương chủ là ngươi huynh trưởng, cũng chưa chắc hộ ngươi Chu Toàn.
Ngoài ý muốn.
Chu Phi cười to nói, và ngươi.
À, còn ngươi nữa bên người vị bằng hữu kia.
Lãnh Phi lẳng lặng nhìn xem hắn, không nói một lời.
Ha ha, ngươi vị bằng hữu kia chẳng lẽ là người cầm.
Chu Phi nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, giống như chứng kiến cái khác món đồ chơi, hưng phấn mà nói, người dùng bảy phân, Tống Dật Dương ngươi quật cường, xem ra cái này bằng hữu cũng đồng dạng à, cái kia tốt, ta hiện tại giết hắn đi, Tống Dật Dương ngươi có thể hay không nổi điên.
Ngươi muốn làm gì?
Tống Dật Dương cau mày nói.
Chu Phi nói, ta giết hắn đi, ngươi nhất định sẽ điên cuồng luyện công, dốc sức liều mạng tăng lên chính mình dùng báo thù à.
Tống Dật Dương cảm thấy không ổn, Chu Phi thật muốn giết Lãnh Phi, Lãnh Phi tuyệt trốn không thoát. Tuần này Phi là ti tiện, võ công lại cao. Chu Phi cười ha hả mà nói, cái kia liền càng thú vị rồi, nói thật, ngươi bây giờ quá yếu, chơi không hề thú vị, không đủ kích thích. Tống Dật Dương cắn răng, nguyên lai ngươi là muốn tìm kích thích, là sống được hư không nhàm chán, cảm thấy thế sự đần độn vô vị à.
Ồ, ngươi thật đúng là minh bạch.
Chu Phi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn là một khéo hiểu lòng người đây này, ta ngược lại không đành lòng giết ngươi á. Hắn nói xong lại là một hồi cười quái dị. Tống Dật Dương nhắm lại con mắt, không nói thêm gì nữa. Chu Phi ánh mắt chuyển hướng về phía Lãnh Phi, lạnh như băng ánh mắt chớp động, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ đang nhìn theo vị trí này hạ đao. Lãnh Phi nói, nghe nói ngươi là Chu Hương chủ đệ đệ.
Ha ha, muốn trèo giao tình.
Chu Phi cười cười, chẳng lẽ ngươi theo ta đại ca còn có cái gì giao tình? Lãnh Phi lắc đầu nói, không có giao tình, chỉ là hiếu kỳ, hắn chẳng lẽ không biết ngươi cái này bức bộ dáng?
Hắn?
Chu Phi bật cười nói, đại ca hắn đương nhiên là công chính nghiêm minh, ta cái này làm đệ đệ, đương nhiên muốn làm một việc đến che chở hắn, miễn cho hắn cái này hương chủ đường không đi xuống.
Nói như vậy, ngươi đối với phó Tống Dật Dương không chỉ là khí phách chi tranh, hay là lợi ích.
Lãnh Phi nói, chẳng lẽ Chu hương chủ cho rằng Tống Dật Dương uy hiếp được hắn rồi.
Ha 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 ha, Chu Phi cười ha hả.
Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn, xem ra bị ta nói trúng rồi.
Hoàn toàn trái lại, đại ca hắn là nhìn trúng Tống Dật Dương. Cảm thấy hắn là có thể tạo chi tài, tương lai muốn kế thừa hắn vị trí.
Chu Phi cười to nói. Lãnh Phi nhíu mày, như thế nói đến, ngươi là ghen ghét Tống Dật Dương, cho nên muốn hủy hắn.
Đúng vậy, ta chính là muốn hủy hắn, xem hắn còn có thể hay không kế thừa hương chủ vị.
Chu Phi cười quái dị, lần này đại ca ánh mắt thực xảy ra vấn đề rồi, như vậy cái phế vật, tương lai có thể kế thừa đại ca vị trí.
Hắn nói xong lần nữa cùng tiếu.
Tống Dật Dương sắc mặt tâm trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là vì vậy bị tìm tới phiền toái. Hắn cùng với Lãnh Phi từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, tư duy ở bên trong tự nhiên cũng dẫn theo âm mưu luận hạt giống, đối với nhân tính chẳng phải tín nhiệm. Hắn nhanh chóng nghĩ đến, hương chủ nói những này, có phải hay không bụng dạ khó lường, có phải hay không muốn mượn Chu Phi tay thu thập mình. Mặc dù thân là hương chủ thu thập một cái mới nhập môn vô cùng dễ dàng, nhưng lợi dụng Chu Phi lại càng thêm dễ dàng. Hoặc là nói, hắn lợi dụng Chu Phi đến lôi kéo nhân tâm. Đương Chu Phi huyên náo quá mức phần thời điểm, hắn trở ra, do đó làm cho thuộc hạ túi đầu nghe theo. Diện mục hiền lành, làm việc công chính nghiêm minh Chu Hương chủ hội là hạng người sao như vậy. Hắn không dám cắt nhưng không nhận, lòng người khó dò.
Lãnh Phi nói, Chu Hương chủ ánh mắt chắc là vô cùng tốt, không biết hắn đến cùng nhìn chúng qua mấy người. đại ca ánh mắt là kém cỏi nhất. Chu Phi cười lạnh nói, được rồi, tiểu nói nhiều như vậy, trước tiễn đưa ngươi lên đường đi. Hắn nói chuyện, liền muốn động thủ. Tiếng bước chân vang lên, Tống Mẫu tiến đến. Bộ dạng thùy mị vẫn còn khuôn mặt tràn đầy sầu lo, chứng kiến Chu Phi đứng tại chính sảnh cửa ra vào, cười cười, có bằng hữu tới thăm. Tống Dật Dương còn chưa nói lời nói, Chu Phi liền mở miệng, ha ha cười nói, là bá mẫu a, ta là Tống Dật Dương đồng môn. Tống Mẫu lộ ra dáng tươi cười, vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện a, ta đi làm cơm, nếm qua cơm tối lại đi thôi. Chu Phi cười tủm tỉm lắc đầu, không cần a, ta không thích ăn nhà người ta cơm, lo lắng nột. A, Tống Mẫu hiếu kỳ. Lãnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn Tống Dật Dương. Hắn tư duy như điện, thông qua Chu Phi ánh mắt, phát hiện không ổn điểm báo, nhìn về phía Tống Dật Dương, là trưng cầu ý kiến của hắn. Hai người từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, cũng đều là tuyệt đỉnh thông minh, đã sớm ăn ý tại tâm, một ánh mắt liền có thể biết lẫn nhau ý tứ. Tống Dật Dương nhếch bờ môi, hai mắt hiện lên hàn quang, sắc ý lạnh lạnh. Chu Phi cười nói, ta sợ có người cho ta hạ độc. Tống Mẫu lập tức khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Nhìn xem Chu Phi lại nhìn về phía Tống Dật Dương. Xem ra bá mẫu thật muốn cho ta hạ độc a. Chu Phi khanh khách quái cười rộ lên, lắc đầu không thôi, ai, ta cũng thật sự không có biện pháp. Hắn nói chuyện, nhìn về phía Tống Dật Dương, giết bằng hữu của ngươi, ngươi không sẽ nổi điên, nếu giết mẹ ngươi đâu. Xuy. Một đạo bạch quang theo hắn trong tay áo bắn về phía Tống Mẫu. Lôi quang đống nhiên thoát ly lôi ấn. Thế giới thoáng một phát chậm chạp. Lãnh Phi chạy về phía Tống Mẫu đồng thời, phi đao bắn ra. 3. Một tiếng giòn vang, Chu Phi đầu giống như là dưa hấu tạc thoái, hồng máu tươi cùng bạch róc giao tạp lấy bắn tung tóe. Tống Mâu trước mắt tối sầm lại, bị Lãnh Phi ôm lấy đến sông ra Tống Dật Dương sân nhỏ. Tốc độ quá nhanh, nàng cảm giác được một hồi mê muội, bệ bụng vây vây đầu, làm sao vậy, Tiểu Phi? Lãnh Phi cười lắc đầu, Tống Thẩm, chúng ta cần sự tỉnh, ngươi trước nấu cơm a, ta bụng nhanh bẹp. Hắn rốt cuộc là ai nha? Tống Mâu cười nói, ta nhìn không đúng lắm. Nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Chu Phi cổ quái, giống như y đổ đến bất thiện bộ dạng. Lãnh Phi nói, Dật Dương một cái đồng môn, chết đói. Hảo hảo, lập tức nấu cơm. Tống Mẫu bệ bộn đáp ứng, không hề hỏi nhiều, quay người hướng mặt trước sân nhỏ đi. Lãnh Phi trở lại Tống Dật Dương sân nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, gánh chịu. Tống Dật Dương dĩ nhiên rơi xuống giường, đã đến trong sân, một chân chạm đất. Đứng tại Chu Phi thi thể trước. Mặt trời chiều ngả về tây, tiểu viện nhuộm thành hồng sắc. Có thể dạng mây đỏ nhan sắc không cách nào cùng trong tiểu viện huyết sắc tướng luận. Mùi máu tanh xông vào mũi, Chu Phi không đầu thi thể nhưng đang không ngừng ồ ồ bước lên huyết, nhuộm hồng cả gạch xanh mặt đất. Tống Dật Dương một chân vững vàng đứng đấy, túi đầu gió xét, sắc mặt bình tĩnh, giống như không phải đang nhìn một người chết, chỉ ở xem một chỉ chết đi gà. Thống khoái a. Lãnh Phi mỉm cười. Tống Dật Dương ngẩng đầu liếc hắn một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi có thể cho ta chọc đại phiền toái. Lãnh Phi tức giận mà nói, ta một đao kia phong thái như thế nào? Coi như không tồi. Tống Dật Dương khẽ nói, nếu vô thanh vô tức, không gây ra động tĩnh lớn như vậy cùng tràng diện rất tốt. Lãnh Phi cười nói, vô thanh vô tức giết hắn đi, ngươi có thể giải hận, trong nội tâm úc khí có thể tan hết. Ta vậy mới không tin ngươi là vì cho ta xuất khí mới làm như vậy. Tống Dật Dương nhíu môi, túi đầu nói, càng lợi hại võ công, kết quả là hay là bị ám toán tiêu diệt, cho nên a. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sâu cho giảng giới a. Hắn là tự mình lĩnh giáo qua Chu Phi võ công, thật đúng thâm bất khả chắc, cùng hắn nông cạn lô mãng tính cách hoàn toàn trái lại. Hắn cũng hiểu rõ Lãnh Phi, dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn sát nhân, tuyệt không chỉ là vì xuất khí, nhất định có dụng ý khác. Hắn đánh giá Lãnh Phi, bất quá ngươi chiêu thức ấy phi đao sát thực kinh người, có vài phần khoái ý đao phong thái. Lãnh Phi mỉm cười, một đao kia có thể là của ta định phong chi tác. Một đao kia là đem sở hữu khí lực ngưng tụ, phẫn nộ sát ý ngưng tại trên đao, lại đem lực lượng của thân thể dùng thái nhạc chấn hồn truy kình lực phát ra. Kết hợp được thái nhạc chấn hồn truy cùng khoái ý đao mà bắn ra một đao kia, so với lúc trước bắn chết Lý Đạp Nguyệt một đao uy lực tăng gấp 2 không chỉ. Chớ đắc ý rồi, trước nghĩ lại giải quyết như thế nào cái này phiền toái a. Tống Dật Dương khẽ nói. Hắn là tuyệt sẽ không đem lời cảm kích nói ra khỏi miệng, miễn cho Lãnh Phi khoe khoang không ngừng, động một chút lại để. Giết Chu Phi là thống khoái, có thể phiền toái vô cùng. Lãnh Phi nói, hai người chúng ta là không giải quyết được cái này phiền toái, ta tìm người đến hỗ trợ. Người nào? Tống Dật Dương nhíu mày. Lãnh Phi cười cười, ta một vị khác bằng hữu phu nhân, Minh Nguyệt Hiên cao đổ, trước đừng nhúc nhích Chu Phi. Đi nhanh về nhanh. Tống Dật Dương lúc lắc tay trái. Lãnh Phi vội vàng mà đi, đối với đang tại nấu cơm Tống Mẫu nói, Tống Thẩm, ta đi mau trở lại.
Lập tức thuận tiện rồi.
Tống Mẫu cười thét to.
Tốt.
Lãnh Phi ứng một câu, sải bước ly khai. Hắn rất nhanh đi vào Đăng Vân Lâu nơi ở, đẩy ra cửa sân lúc, phát hiện trong nội viện thanh tú động lòng người đứng đấy một cái huyền chuyển nữ tử, đúng là Lý Thanh Địch. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch, ôm quyền cười nói, Lý cô nương. Lý Đạp Nguyệt sự tình đã chấm dứt, Triệu Thanh Hà đã đem ban thưởng cho mình, có lẽ đã không có liên quan rồi, Lý Thanh Địch như thế nào lại đây? Lý Thanh Địch thản nhiên cười lấy ôm quyền, Lãnh công tử. Triệu Thanh Hà từ trong nhà đi ra, cười nói, quên cầm thứ đồ vật. Là tới tìm đại tẩu cầu viện. Lãnh Phi nghiêm nghị nói.
Triệu Thanh Hà cười nói, ngươi còn muốn tìm ta cầu viện.
Mặc dù Lãnh Phi là dã đường đi, tu vi cũng không bằng chính mình, nhưng chân chính đánh nhau, giết mình tuyệt đối không có vấn đề. Lãnh Phi dùng sức gật đầu nói, ta giết một cái Tiêu Giao Đường đệ tử, chính mình có thể đỡ không nổi, chỉ có thể xin giúp đỡ đại tẩu rồi.
Triệu Thanh Hà lông mày kẻ đen gảy nhẹ, cười nhìn về phía Lý Thanh Địch, Tiêu Giao Đường nha, cũng không phải là tiểu tông tiểu phái, như thế nào đem người giết.
Lãnh Phi là tuyệt đỉnh thông minh gia hỏa, càng là người thông minh càng ít sát nhân, thông qua cái khác thủ đoạn có thể đạt tới mục đích, không cần sát nhân. Dù cho sát nhân cũng là mượn đao, rất ít tự mình ra tay.
Lý Thanh Địch nghiêm mặt nhìn xem Lãnh Phi.
Lãnh Phi nhìn về phía chính sảnh.
Thiên Bằng đi mua ăn rồi.
Triệu Thanh Hà nói, tranh thủ thời gian nói đi.
Lãnh Phi nói, đại tẩu biết rõ, ta không phải có một chí cốt nhà, tiến vào Tiêu Giao Đường.
Người này.
Triệu Thanh Hà oán hận nói, vậy mà họa và người nhà, đáng chết.
Đi thôi, qua đi xem.
Nàng vừa cười nói, tiểu sư muội, ngươi tại chỗ này đợi Thiên Bằng, ta cùng Lãnh Phi đi xem một chút.
Triệu sư tỷ, ta cũng đi.
Lý Thanh Địch nói khẽ, ta cũng muốn nhìn một chút thằng này ra sao bộ dáng.
Lãnh Phi cười khổ, Lý cô nương sợ là nhìn không tới hình dạng của hắn rồi, đầu cũng không trông thấy rồi.
Cùng Lý Đạp Nguyệt đồng dạng.
Triệu Thanh Hà đạo, sau đó đôi mắt sáng một chuyện, bật cười nói, tốt, ngươi đều chuẩn bị cho tốt để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi.
Lãnh Phi không có ý tứ mà nói, Tiêu Giao Đường chính là quái vật khổng lồ, hắn lại là hương chủ đệ đệ, ta thế đơn lực bạc, có thể không chịu nổi. Chỉ có thể lại để cho đại tẩu hỗ trợ ngăn cản vừa đỡ rồi.
Coi như ngươi thẳng thắn.
Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
Nàng biết rõ Lãnh Phi là đi một bước tính toán ba bước người, đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh, nói là trùng hợp dùng giết Lý Đạp Nguyệt thủ pháp mới là chuyện ma quỷ đấy.
Lý Thanh Địch sóng mắt dịu dàng nhìn về phía Lãnh Phi.
Tiểu sư muội, ngươi cũng đừng đi.
Triệu Thanh Hà đạo.
Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu, Triệu sư tỷ, ta nhất định phải đi nhìn xem.
Ai, được rồi.
Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi nói, Lý cô nương.
Đi là chạm phải phiền toái, kéo tiến chuyện này ở bên trong, Triệu Thanh Hà không muốn làm cho nàng đi, cũng là không muốn nàng dính vào trách nhiệm.
Lý Thanh Địch nói, nếu Đại Tuyết Sơn phái hoặc là Thiên Phong Đảo đệ tử, ta không đi, chính là Tiêu Giao Đường có quan hệ gì.
Được rồi.
Triệu Thanh Hà cười duyên một tiếng nói, hay là tiểu sư muội khí phách đại, đi thôi.
Hai nữ theo Lãnh Phi ra tiểu viện, không có trở Trương Thiên Bằng ý tứ.
Triệu Thanh Hà trên đường đi hỏi rõ ràng Tống Dật Dương tình hình.
Đợi bọn hắn trở lại Tống Dật Dương ra lúc, Tống Mâu chứng kiến hai nữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp cho Lãnh Phi nháy mắt.
Lãnh Phi giả bộ như không thấy được, chỉ là đơn giản giới thiệu hai câu, sau đó đi vào Tống Dật Dương trong nội viện, cho hai nữ giới thiệu Tống Dật Dương.
Tống Dật Dương mỉm cười gật đầu, không có nhiều lời.
Chứng kiến trên mặt đất không đầu thi thể, Triệu Thanh Hà vẫn cảm thấy không khỏe, ánh mắt trắng bệnh, trừng liếc Lãnh Phi.
Lý Thanh Địch tắc thì mặt không đổi sắc dò xét Chu Phi, sóng mắt dịu dàng mắt to không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra hiếu kỳ, muốn thông qua Chu Phi thi thể mà biết rõ phi đao uy lực.
Lãnh Phi một chỉ tường trong một khỏa ngân hòn đạn, đây cũng là Chu Phi trô bắn ám khí, dục giết Tống Thẩm.
Tống Dật Dương sắc mặt âm trầm ướt át.
Tốt, tin tưởng ngươi a, cái kia liền giao cho ta a.
Triệu Thanh Hà nói, còn có văn chương.
Tống Dật Dương bội hỏi, trong phòng có.
Lãnh Phi vào nhà mang ra một chương hiến án. Thượng diện bày có văn chương, tự mình mài mực, Triệu Thanh Hà để bút đã viết một phong thơ.
Nàng toát môi kêu nhỏ một tiếng.
Tiếng kêu gào du dương mà dễ nghe, truyền ra rất xa.
Một lát sau, bầu trời có một cái chấm đen xuất hiện, Lãnh Phi cách rất xa dĩ nhiên thấy rõ là một chỉ hùng ưng.
Hùng ưng đáp xuống, thời gian nháy con mắt vọt tới trong tiểu viện, mang theo một cỗ cuồng phong rơi xuống hiên trên bàn.
Cuồng phong gào thét, bốn người quần áo phân phật.
Thần tuấn hùng ưng thu hồi lớn lên kinh người cánh. Toàn thân lông vũ tựa như bôi lên dầu trơn, loẹ loẹ tỏa ánh sáng.
Triệu Thanh Hà đem thần ưng một chỉ móng nuốt buộc lên ống trúc cầm xuống, đem giấy viết thư cuốn lại nhét vào đi, lại phong tốt ống trúc, vỗ vỗ thần ưng phía sau lưng.
Thần ưng mở rộng ra ước chừng một trượng tả hữu cánh, nhẹ nhàng vỗ thoáng một phát, dĩ nhiên hóa thành một đạo tật mũi tên bắn ra, trong nháy mắt hóa làm một cái tiểu hắc điểm biến mất trên không trung. Chương 51, ứng đối. Lãnh Phi nói, đại tẩu, các ngươi Minh Nguyệt Hiên đệ tử đều đi theo như vậy một chỉ phi ưng. Này ưng tên là Minh Nguyệt Thần ưng, mỗi người đệ tử đều có một chỉ. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói, dùng để cùng tông môn tùy thời giữ liên lạc. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, ta cũng có a. Ai? Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía Tống Dật Dương, danh môn đại tông, không hổ là danh môn đại tông. Vẹn vẹn cái này chỉ Minh Nguyệt Thần ưng, không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm lực thuần phục, không nói đến này ưng bản thân quý báu. Tống Dật Dương ngẩng đầu nhìn hướng hư không, dĩ nhiên thấy không rõ Minh Nguyệt Thần ưng bóng dáng, tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Triệu Thanh Hà nói, nếu là tông môn đệ tử đi chuyển, thần ưng sẽ gặp đạt được một khỏa quy linh đan, do đó nhanh chóng tăng lên hắn lực lượng cùng tư chất, tựa như tẩy tủy đan bình thường, ăn vào về sau, có thể tái người phi hành. Lãnh Phi thở dài một hơi, đối với Tống Dật Dương nói, chúng ta là khỏi phải nghĩ đến rồi. Tống Dật Dương lắc đầu. Đối với cái này chút ít, nói không hâm mộ là giả, đáng tiếc vận mệnh là như vậy không công bình, mỗi người cả đời đi ra, tư chất liền có cao thấp. Chính mình khá tốt, như Lãnh Phi thảm hại hơn. Được rồi, trước tiên là nói về nói rằng mặt phiền toái a. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, kế tiếp đại phiền toái là Chu Phi huynh trưởng, vị kia Chu Hương chủ. Chu An Chu Hương chủ Tống Dật Dương lộ ra ngưng trọng thần sắc, tính tình trầm ổn, hiền lành khéo đưa đẩy, thanh danh thật tốt, xưa nay cũng không có cái gì ham mê, không có bất lương tập tính, bốn bề yên tĩnh không khe hở có thể toàn. Lãnh Phi nói như vậy, tìm không thấy lấy cớ thu thập hắn. Tống Dật Dương lắc đầu. Lý Thanh Địch nhìn xem Lãnh Phi, lại nhìn về phía Tống Dật Dương. Hiển nhiên cái này Tống Dật Dương cũng không phải cái gì loại lương thiện nhi, đã sớm tại làm sát nhân chuẩn bị, cá chết lưới rách, khí khái bất phàm. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm. Triệu Thanh Hà nói, nếu là phiền toái, liền muốn giải quyết. Lãnh Phi nói, đại tẩu, ta viết thư một là cùng tông môn bẩm báo việc này trải qua, hai là cầu viện. Triệu Thanh Hà nói, thỉnh tông môn phái cao thủ tới tương trợ. Lãnh Phi cười nói, không hổ là đại tẩu. Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái nói ra, ít nhất những dễ nghe này, ngươi có thể so với ta khôn khéo nhiều hơn. Lý Thanh Địch kinh ngạc nói, Triệu sư tỷ ngươi đã thỉnh tông môn phái cao thủ tới à nha. Vạn nhất vị này Chu Hương chủ không là người xấu đâu. Triệu Thanh Hà hé miệng khẽ cười một tiếng, lắc đầu, tiểu sư muội, tuần này phi đã như vậy đáng giận, còn có thể sống phải hảo hảo, đó chính là cái kia cái đại ca dung túng bao che, đây cũng là lỗi. Đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do nha. Lý Thanh Địch đạo. Triệu Thanh Hà nói, ai bảo hắn là phiền toái đâu rồi, ngươi nói hắn có thể hay không thay đệ đệ báo thủ. Có lẽ muốn báo thủ a. Lý Thanh Địch nói, bất quá Chu Phi như thế đáng giận, cũng là gieo gió gặt bão. Chu An chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy, hắn thân là hương chủ, có thể nào lại để cho giết mình đệ đệ cấp dưới sống khá giả. Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, mà lại xem một chút đi, hắn vạn nhất đối với Tống công tử không có sát ý, tha hắn một lần cũng chưa hẳn không thể. Tống Dật Dương thật sâu thi lễ, không có nhiều lời. Triệu Thanh Hà như thế hỗ trợ là Lãnh Phi nhân tình, cùng mình không có quan hệ, nhiều lời vô ích. Lãnh Phi nói, đại tẩu, Minh Nguyệt Hiền cao thủ khi nào có thể, thì tới. Thần ưng nửa canh giờ liền có thể trở về. Một canh giờ a, có lẽ sẽ gặp có cao thủ đến. Triệu Thanh Hà suy nghĩ một chút nói. Một canh giờ. Lãnh Phi gật gật đầu, ta đi ra ngoài thoáng một phát. Lý Thanh Địch nói, muốn thu liễm Chu Phi. Lãnh Phi cười lắc đầu. So về Triệu Thanh Hà khôn khéo giỏi giang, thông minh linh động, Lý Thanh Địch hay là non nớt rất nhiều, canh thiên thực thuần phát. Hắn ra sân nhỏ, chứng kiến Tống Mâu chính hướng bên này đi. Bệ bộn nên đón, Tống Thẩm, cơm tốt rồi sao? Vừa làm tốt, đang muốn mời đến các ngươi đấy. Tống Mẫu cười híp mắt nói, tiểu phi, cái kia hai cái cô nương cực kỳ tuấn tú, cái đó một cái là ngươi người trong lòng. Lãnh Phi nói, cũng không phải, chỉ là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu nha. Tống Mẫu cười nói, biết rõ, đều là theo bằng hữu bắt đầu nha. Lãnh Phi bật cười, Thẩm, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, làm cho nhân gia trên mặt gây khó dễ. Thẩm đương nhiên biết rõ cái này. Cô nương ra ra mặt mỏng nha. Tống Mâu vô vô bả vai hắn, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung, vậy ngươi nói cho ta biết, cái đó một cái là ngươi người trong lòng. Lãnh Phi chạy đi liền đi, hai cái cũng không phải, ta đi ra ngoài thoáng một phát, lập tức quay lại, mời đến bọn hắn ăn cơm. Cái kia tốt, nhanh chút ít, ngội lạnh tiểu không thể ăn á. Tống Mâu cười nói. Lãnh Phi ra Tống ra tòa nhà, hướng đông nhất ngoặt, đi vào một cái hẻm nhỏ, đang có một thanh niên chán đến chết vạch lên tường. Lãnh Phi thân hình bỗng nhiên ra tốc, thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, lóe lên đã đến thanh niên sau lưng, một quyền đánh vào hắn cái hót. Phanh. Thanh niên không có kịp phản ứng liền đã trong quyền. Trước mắt hắn biến thành màu đen, đầy trời kim tinh chớp động. Phanh. Lại thoáng một phát, hắn lập tức bị hắc ám thôn phệ. Lãnh Phi đưa hắn ôm lấy, lôi vào Tống Dật Dương trong nhà, thấy Tống Mâu lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, đây là làm sao vậy? Lãnh Phi nói, Tống Thẩm, ngươi đừng có quản A, nhanh dọn dẹp cơm A, chết đói. Ngươi tiểu tử này, lại gặp rắc rối. Tống Mâu lắc đầu, bất đắc dĩ đi trở về. Lãnh Phi đem thanh niên này bỏ vào ngoại viện, sau đó trở lại Tống Dật Dương sân nhỏ, đi thôi, ăn cơm. Ngươi còn nuốt trôi. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi cười nói không chừng còn phải có một hồi ác chiến, có thể nào không ăn cơm, Tống Dật Dương, ngươi thì sao? Đi thôi. Tống Dật Dương đạo. Lý Thanh Địch cười nói, Triệu sư tỷ, ăn liền ăn. Triệu Thanh Hà cắn hàm răng đạo. Lãnh Phi vịn Tống Dật Dương đi ra, đã đến phía trước phòng khách, Tống Mâu vẻ mặt tươi cười mời đến bọn hắn ngồi xuống. Nàng ánh mắt tại Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch trên người chuyển không ngừng, lại không nói một lời, thấy hai nữ có phần không được tự nhiên. Cuối cùng nhất Tống Dật Dương lên tiếng, lại để cho Tống Mâu tranh thủ thời gian bể bộn đi. Hai nữ buông lỏng một hơi. Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Lãnh Phi nói, đại tẩu, ngươi cũng thấy đấy, đừng nói ta lòng tham, muốn luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hôm nay nếu là không có đại tẩu cùng Lý cô nương, hai người chúng ta nhất định phải chết, đây cũng là không quyền không thế bi ai. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Còn có Trương Huynh, tuy có đại tẩu ngươi, có thể thời điểm mấu chốt, hay là muốn dựa vào chính hắn. Lãnh Phi nói, chỉ có võ công của mình nhất tin cậy. Triệu Thanh Hà thở dài, được rồi, ta sẽ hảo hảo tìm hiểu, có thể ngươi cũng biết, trong thiên hạ tất cả mọi người đang tìm, Minh Nguyệt Hiên so không được triều đình. Lãnh Phi gật gật đầu. Việc này mấu chốt hay là vận khí không tốt lời nói, nó đã đến trước mặt cũng nhận không xuất ra. Có thể pháp quyết này dù cho được, cũng chưa chắc có thể luyện. Triệu Thanh Hà nhíu mày, có xích long hoàn cũng không cách nào đền bù thể chất của ngươi, trừ phi được tẩy tùy đan. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lãnh Phi đạo. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi ngươi mặc dù tuyệt đỉnh thông minh, có thể tẩy tùy đan không phải nghĩ đến liền có thể lấy được. Lãnh Phi cười nói, ta cũng tìm được. Tốt, ta đây liền chờ xem rồi. Triệu Thanh Hà đạo. Nói chuyện phân tan chú ý, nàng không có còn muốn chu phi thảm trạng, cơm ăn hết rồi, bất quá chứng kiến Tống Mâu vừa bưng lên đậu hủ, trắng non đậu hủ nhẹ nhàng đung đưa. Nàng lập tức trên ngực tuần, liên tục không ngừng chạy ra đi. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lại cười tủm tỉm tiếp nhận đậu hủ, tự nhiên bắt đầu ăn. Chương 52, Thiên Thanh. Một canh giờ qua rất nhanh đi. Lãnh Phi bốn người một mực ở đại sảnh trước trong sân chờ, một vầng minh nguyệt huyền bầu trời đêm. Tựa như mặt trăng băng luân chuyển động, ánh trăng như nước. Dĩ nhiên đổi ba lượt nước trà, Tống Mâu bị Lãnh Phi phụ giúp đi ngủ, hắn tự mình bưng trà đưa nước, Tống Dật Dương thật sự hưởng thụ. Bất quá hắn chỉ có thể động một tay, uống lên trà tới cũng khó chịu lợi. Lý Thanh Địch ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, nên đến rồi a. Triệu Thanh Hà nói, là nên đến rồi. Tiếng bước chân vang lên, Lý Thanh Địch lập tức tinh thần chấn động. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh sao chạy tới? Triệu Thanh Hà lắc đầu, nàng cho Trương Thiên Bằng lưu qua tín. Nói có chuyện gấp trở về, không có cho hắn biết đến bên này. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Nàng đều không thể nghe ra là Trương Thiên Bằng bước chân, hắn lại đã hiểu, có như vậy nhạy cảm thính lực là thiên phú dị bẩm rồi, đáng tiếc thể chất quá yếu. Lãnh Phi đi ra ngoài đem Trương Thiên Bằng nên tiến đến. Trương Thiên Bằng chứng kiến Triệu Thanh Hà đã ở, chừng nàng liếc, cười nói, Lãnh huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh Hà xinh đẹp cười nói, Thiên Bằng, ngươi sao tới rồi? Hừ, đến cùng chuyện gì, còn muốn gặp ta? Trương Thiên Bằng chưa cho nàng sắc mặt tốt. Lãnh Phi trước cho Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương giới thiệu thân phận. Hai người bởi vì Lãnh Phi chi cố, cảm thấy thân thiết. Lãnh Phi liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhắm chúng Trương Thiên Bằng thở dài, ta lúc đầu có thể là phi thường muốn quăng vào Tiêu Giao Đường, tại chúng ta Thanh Ngọc Thành dĩ nhiên là đỉnh tiêm đại phái, không nghĩ tới trong nội đường còn có những xấu xa này, thật đúng làm cho người hàn tâm. Có người phương tiện có giang hồ, ở nơi nào đều đồng dạng. Tống Dật Dương cười nói, các ngươi tiến Đăng Vân lâu không có thụ lao ra hỏa khi dễ. Ha ha, chúng ta ngược lại là thụ qua khiêu khích, bất quá bị đánh đi trở về, hiện tại cũng trung thực rồi. Trương Thiên Bằng cười đắc ý đạo. Lại nói tiếp cũng là bọn hắn vận khí tốt, đi vào liền lập công được dịch cân đan cùng bí kíp, nhanh chóng tăng thực lực lên, bằng không cũng sẽ có hôm nay như vậy quẫn cảnh. Lãnh Phi bỗng nhiên nói, đến rồi. Hắn nhìn về phía Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch, lần này hẳn là Minh Nguyệt Hiên cao thủ. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng đi ra ngoài, kéo cửa ra. Bên ngoài dĩ nhiên đứng đấy một cái hoàng y thanh niên, dưới ánh trăng, mặt như con ngọc, anh tuấn bức người, lưng đeo trường kiếm, lẳng lặng đứng ở trước cửa lộ ra một cỗ tiêu sái khí độ. Hoàng sư huynh. Triệu Thanh Hà kinh ngạc, dĩ nhiên là Hoàng sư huynh ngươi tới. Hoàng Thiên Thanh lộ ra dáng tươi cười, sao không thể là ta? Triệu sư muội ngươi đụng với chuyện gì? Hắn dáng tươi cười tuấn lãng mà ôn hòa, làm cho người hảo cảm đại sinh. Hoàng sư huynh mau mời tiến. Triệu Thanh Hà quay người mời làm việc, thần sắc cung kính. Hoàng Thiên Thanh chắp tay rảo bước tiến lên đại môn, quét mắt một vòng vây quanh bàn đá mà ngồi mọi người, ánh mắt tựa như điện quang lóe lên. Toàn bộ sân nhỏ phảng phất bỗng nhiên sáng lên một cái, thấy Lãnh Phi trong lòng tim đập mạnh một cú. Đây mới thực sự là cao thủ. Chu Phi đã vô cùng lợi hại, nhưng so với trước mắt Hoàng Y thanh niên mà nói, khác nhau một trời một vực, không chịu nổi một kích. Hoàng sư huynh. Lý Thanh Địch đứng dậy ôm quyền, cung kính hành lễ. Hoàng Thiên Thanh khoát khoát tay cười nói, không nghĩ tới tiểu sư muội đã ở, lại để cho hai người các ngươi đều bắt không được, chắc là cao thủ. Hoàng sư huynh, ta đến giới thiệu. Triệu Thanh Hà cười nói, lộ ra đặc biệt nhu thuận nhu hòa, hiển nhiên đối với Hoàng Thiên Thanh cực kính trọng. Hoàng Thiên Thanh gật gật đầu. Triệu Thanh Hà từng cái thay Lãnh Phi ba người giới thiệu. Cuối cùng nhất nàng cười nói, Lãnh Phi, Hoàng sư huynh thế nhưng mà luyện khí sĩ, là chúng ta thanh chữ lót đệ nhất cao thủ. Hoàng Thiên Thanh khoát tay cười nói, Triệu sư muội đừng hướng ta trên mặt thiết vàng, cái gì đệ nhất cao thủ, thuần túy là sư muội các sư đệ vui đùa. Triệu Thanh Hà cười nói, Hoàng sư huynh ngươi là luyện khí cấp độ, chúng ta đều đang luyện kình đâu rồi, kém rất nhiều. Luyện khí cùng luyện kình không muốn giống như chênh lệch lớn như vậy. Hoàng Thiên Thanh cười nói. Trương Thiên Bằng nghiêm nghị nói, nguyên lai là luyện khí sĩ, hạnh ngộ. Luyện kình viên mãn nội khí tự sinh, hắn khoảng cách cảnh giới này thế nhưng mà xa rất xa, cũng một mực hướng tới dị thường. Hoàng Thiên Thanh cười nói, ta liền gọi con em ngươi phù à, chúng ta Minh Nguyệt Hiên con rể, không là người ngoại. Trương Thiên Bằng không có ý tứ gãi gãi đầu cười ngây ngô. Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương cẩn thận đánh giá Hoàng Thiên Thanh. Luyện khí sĩ có thể tính cao thủ chân chính, có thể tọa chấn một phương, bọn hắn mặc dù được chứng kiến không ít cao thủ, cũng rất ít chứng kiến luyện khí sĩ. Trách không được Hoàng Thiên Thanh vừa rồi cái nhìn kia ánh mắt như điện, là quả thật như điện quang sáng ngời, đem tiểu viện đều chiếu sáng. Đây cũng là luyện khí sĩ chỗ bất phàm. Triệu Thanh Hà đem chuyện đã trải qua nói một lần, không có bất kỳ dấu giếm. Hoàng Thiên Thanh chỉ là lặng lặng nghe, không đáng đưa bình luận. Đợi Triệu Thanh Hà nói xong, hắn mỉm cười nói, qua đi xem a. Năm người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tống Dật Dương tiểu viện, đi vào Chu Phi không đầu thi thể trước dừng lại, Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà sắc mặt đều trở nên trắng, hô hấp run rợn. Trong tiểu viện mùi máu tanh so trước càng đậm ốc. Mùi máu tanh quan tiến trong miệng mũi, bọn hắn ngực bất chủ quần quận muốn nôn mửa, hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài gắt gao áp lực. Lãnh Phi Tống Dật Dương cùng Lý Thanh Địch tắc thì mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn Chu Phi thi thể, thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh. Hoàng Thiên Thanh tinh tế xem qua một lần, thậm chí thò tay bay qua Chu Phi thi thể, không có buông tha bất luận cái gì một chỗ dấu vết, hồn nhiên không để ý thon dài sạch sẽ hai tay lây dính huyết tinh. Hắn rút ra trong tay áo khăn tay, trà lau sạch sẽ về sau, ném đến một bên, nhìn về phía Lãnh Phi, là Lãnh công tử đã hạ thủ. Lãnh Phi gật gật đầu, may mắn ám toán thành công. So về mấy ngày hôm trước giết Lý Đạp Nguyệt, mạnh hơn gấp hai. Hoàng Thiên Thanh tán thán nói, xem ra là được Lý Đạp Nguyệt phi đao bí kíp. Lý Thanh Địch trong trẻo đôi mắt sáng lập tức nhìn sang, thật sâu nhìn về phía Lãnh Phi. Nàng trước đó lần thứ nhất liền hoài nghi Lãnh Phi được bí kíp, chỉ là bị Lãnh Phi xảo diệu chuyển di chú ý, sau đó nhớ tới còn có chút không phục. Hiện tại xem ra quả nhiên là Lãnh Phi ngang ngạnh. Lãnh Phi mỉm cười, Hoàng công tử, ta phục dụng Xích Long Hoàn, lực lượng tăng nhiều, quả nhiên là khó được linh dược. Hắn trong lòng giật mình, cái này Hoàng Thiên Thanh quả nhiên bất phàm, nhãn lực hơn người, thoáng một phát liền nhìn thấu chính mình hư thật. A. Hoàng Thiên Thanh nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cười nói, Hoàng sư huynh, Lãnh Phi thể chất trời sinh kỳ chênh lệch, Xích Long Hoàn đối với hắn tăng lên lộ ra lấy. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Thiên Thanh giống như cười mà không phải cười. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi có chút đáng tiếc, hắn ngộ tính cực cao, nhưng tiên thiên thể chất quá yếu, cho nên không bị danh môn đại tông chỗ tiếp nhận, được chứng kiến Lý Đạp Nguyệt phi đao về sau, liền có điều linh ngộ. Thất kính. Hoàng Thiên Thanh cười nói. Lãnh Phi lắc đầu thở dài, chúng ta những dã này đường đi, muốn luyện thành một môn võ công quả thực như lên thiên. Là không dễ dàng. Hoàng Thiên Thanh gật đầu, bất quá tuần này Phi cũng là nhân vật lợi hại, không nghĩ tới ngươi hội bạo khởi làm khó dễ, nếu không thật đúng là khó được tay. Lãnh Phi gật đầu, Hoàng công tử nhãn lực cao minh. Hoàng Thiên Thanh cười cười, nhìn về phía Triệu Thanh Hà, huynh trưởng của hắn là Tiêu Giao Đường hương chủ. Thế nhưng mà thành luyện khí sĩ. Triệu Thanh Hà tắc thì nhìn về phía Tống Dật Dương. Tống Dật Dương nói, ngoại nhân đều cảm thấy hắn đang luyện kình cấp độ, có thể theo hắn bốn bề yên tĩnh tính tình, rất có thể đã trở thành luyện khí sĩ. Không thể không phòng. Hoàng Thiên Thanh quay hàm thủ, Triệu sư muội, Tiểu sư muội, các ngươi chớ để chủ quan, Chu Phi là tốt nhất cảnh bày ra.
Là.
Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch nghiêm nghị gật đầu.
Chương 53, đến cửa.
Hoàng Thiên Thanh nói, vị này Tiêu Giao Đường hương chủ thanh danh như thế nào? Làm việc như thế nào?
Chu hương chủ xưa nay công chính, ngoại trừ bao che đệ đệ làm ẩu, còn lại sự tình thật không có làm cho người không phục.
Tống Dật Dương đạo.
Hoàng Thiên Thanh cau mày nói, như thế nói đến, coi như là một vị người tốt.
Không thể nói tốt, nhưng là không thể nói xấu a.
Tống Dật Dương đạo.
Có thể đạt tới hương chủ tầng này, không thể chỉ dựa vào thiện ác đến phân, vì Tiêu Giao Đường lợi ích, cùng ích lợi của mình, trên tay tuyệt đối lây dính rất nhiều máu tươi.
Huống chi, thân là hương chủ, một ít ác sự tình cũng không cần chính mình tự mình động thủ, phân phó một tiếng tự nhiên có người thay thế lao.
Chu Phi là một cái tốt nhất nhân tuyển, thân là đệ đệ của hắn, thanh danh không tốt, khó coi, một ít âm u sự tình có thể cho Chu Phi làm.
Dù cho xảy ra chuyện, đem Chu Phi đẩy đi ra tạ tội là được, xem tại hắn cái này huynh trưởng trên mặt mũi cũng sẽ không như thế nào Chu Phi.
Hoàng Thiên Thanh nhíu mày trầm âm.
Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, vị này Hoàng Sư Huynh cái gì cũng tốt, tiểu là tuổi còn trẻ lại cũ kỹ ngay ngắn, trong mắt văn vệ không được hạ cát.
Như đối phương có ác dấu vết, cái kia mặc kệ là người nào, thân phận như thế nào, đều tuyệt sẽ không bỏ qua, đồng dạng, như đối phương không lộ ra ác dấu vết, bất kể là không là cựu nhân, cũng sẽ không hạ tử thủ, nhiều lắm là phế bỏ đối phương võ công hoặc là thân thể.
Cái này cố nhiên là khuyết điểm, nhưng cũng là làm cho người tôn kính chỗ, có nguyên tắc của mình, mà lại thừa hành không vi, không bởi vì lợi ích mà thay đổi.
Lãnh Phi liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà.
Triệu Thanh Hà nói, Hoàng Sư Huynh, tuần này Phi như thế đáng giận, lại có thể Tiêu Giao đến nay, chẳng phải kỳ quặc.
Nhiều lắm là xem như bị người giấu kín.
Hoàng Thiên Thanh nhíu mày.
Triệu Thanh Hà lắc đầu, Hoàng Sư Huynh thật sự tin tưởng hắn là bị giấu kín, mà không phải cố ý như thế.
Triệu Sư Muội, đừng mọi thứ đều đem người đi chỗ hỏng muốn.
Hoàng Thiên Thanh cười nói.
Triệu Thanh Hà cười khổ nói, vậy được rồi, bất quá vị này Chu Hương Chủ có thể hay không thay đệ đệ báo thủ.
Hoàng Thiên Thanh gật đầu.
Mặc kệ đệ đệ là tốt là xấu, bị người giết chết tổng muốn báo thủ.
Triệu Thanh Hà nói, vung tha Chu Hương Chủ, cái kia Tống Công Tử cùng Lãnh Phi tất nhiên phải chết cho hắn tay.
Cái kia cũng là.
Hoàng Thiên Thanh liếc mắt nhìn Tống Dật Dương, lại nhìn về phía Lãnh Phi.
Tống Dật Dương miễn cưỡng cười cười.
Hắn sớm cũng cảm giác được không ổn, nhưng lại không có biện pháp nhiều lời, nói được càng nhiều, càng gây Hoàng Thiên Thanh phản cảm.
Lãnh Phi mỉm cười nói, sắc trời không còn sớm, mọi người trước an giấc ga.
Cái kia Chu An có thể đợi đến ngày mai.
Triệu Thanh Hà đạo.
Lãnh Phi gật đầu nói, dùng hắn cầu ổn thỏa tính tình, hội đợi đến lúc ngày mai, Hoàng Công Tử xa đổ mà đến quá mức vất vả, nói không chừng là một hồi ác chiến.
Cũng tốt.
Hoàng Thiên Thanh quay hàm thủ, sáng sớm ngày mai, ta tự mình bên trên Tiêu Giao Đường, chất vấn Chu Hương Chủ, vì sao tung đệ đối với ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử làm loạn.
Kể từ đó, liền đem Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương hái được đi ra, Minh Nguyệt Hiên xu thế cũng không phải là Tiêu Giao Đường có thể thừa nhận, đây cũng là lấy thế đệ người, ngược lại giảm bớt căn qua.
Làm phiên Hoàng Công Tử.
Lãnh Phi ôm quyền.
Hoàng Sư Huynh, chúng ta đêm nay tiểu ở nơi này a.
Triệu Thanh Hà nói, miễn cho cái kia Chu An đánh lén.
Tốt.
Hoàng Thiên Thanh gật gật đầu.
Lãnh Phi nói, cái kia Tống Dật Dương cùng Trương Huynh đi nhà của ta, đại tẩu ngươi cùng Lý Cô Nương và Hoàng Công Tử ở nơi này.
Đi thôi.
Triệu Thanh Hà lúc lắc ngọc thủ.
Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng viện Tống Dật Dương đã đến hắn tòa nhà.
Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát bệ bộn nên đi ra, chứng kiến Tống Dật Dương bị thương, tránh không được hỏi han, bị Lãnh Phi không kiên nhẫn đuổi đi.
Trong lúc giới thiệu Trương Thiên Bằng cùng bọn họ nhận thức.
Đợi trở lại hậu hoa viên, ngồi vào trên hồ tiểu đình ở bên trong, ánh trăng như nước, hồ nước lan tan, Tống Dật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, không đáng tin cậy à.
Hắn nhìn ra Hoàng Thiên Thanh ý tứ, không muốn náo đại.
Hắn lại hướng Trương Thiên Bằng cười cười, Trương Huynh, khỏi phải trách móc, ta là người gần đây nói thẳng nhanh miệng.
Trương Thiên Bằng lắc đầu, ta cũng hiểu được vị này Hoàng Công Tử không đáng tin cậy, sợ là không trông cậy được vào.
Hắn nói chuyện còn tả hữu liếc mắt nhìn, sợ Triệu Thanh Hà nghe được, chứng kiến Triệu Thanh Hà đối với Hoàng Thiên Thanh cung kính nhiệt tình, trong lòng của hắn chua chua.
Lãnh Phi cười cười, bình thường, danh môn đại phái đệ tử, nghị cách dù sao bất đồng, hắn muốn chỉ là thay đại tẩu cùng Lý Cô Nương ngăn cản hai. Có thể không kể cả chúng ta, không thân chẳng quen, không cần phải nha.
Theo hắn xem ra, Hoàng Thiên Thanh cách làm đúng vậy, đổi mình cũng đồng dạng, làm việc đương cẩn thận vi bên trên, không thể đảm nhiệm nhiều việc, tự đòi phiền toái.
Thân là Triệu Thanh Hà Lý Thanh Địch sư huynh, Minh Nguyệt Hiên đệ tử, ích lợi của hắn chỉ có hai nữ cùng Minh Nguyệt Hiên, những người còn lại muốn bày ở lần vị.
Cái kia cũng là. Tống Dật Dương gật đầu. Lãnh Phi nói, xem ra cái này Tiêu Giao Đường cũng không phải không hề nền móng a, Minh Nguyệt Hiên cũng là cố kỵ. Tống Dật Dương nói, ta không có hỏi tham gia đến. Trương Thiên Bằng vội hỏi, Lãnh huynh đệ, Tống huynh đệ, yên tâm đi, Thanh Hà thông minh, hội có biện pháp. Lãnh Phi lắc đầu, không thể để cho đại tẩu khó xử, vị này hoàng công tử làm việc đâu ra đấy, rất khó bị ảnh hưởng. Hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình? Nói đi, cái gì chủ ý? Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta tiểu đường đường chính chính làm việc. Hắn đã nhìn rõ ràng Hoàng Thiên Thanh tính tình, cũ kỹ ngay ngắn, tuổi còn trẻ lại như một lao đầu tử. Hơn nữa Hoàng Thiên Thanh cũng là khôn khéo hơn người, không thể nghĩ đến mượn đao giết người, muốn thản nhiên làm việc, quang minh chính đại, ngược lại lại càng dễ đạt được nhận ra. Luyện khí sĩ cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn kỳ ngộ liên tục về sau võ công tiến nhanh, nhưng so với luyện khí sĩ nhưng lại khác nhau một trời một vực. Tống Dật Dương cười nói, như thế nào đường đường chính chính? Chẳng lẽ chờ Chu Hương chủ giết ta, sau đó bị Hoàng công tử cứu? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chúng ta cái gì cũng đừng làm. Cái này sẽ là của ngươi chủ ý. Tống Dật Dương tức giận mà nói, đợi chết. Lãnh Phi nói, vô vi mới là đầy hứa hẹn, chờ chết mới là biện pháp tốt nhất, đương nhiên, thời điểm mấu chốt nên động thủ hay là muốn động thủ. Được rồi. Tống Dật Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Thực lực quá yếu, dãy rủa cũng vô dụng, Hoàng Thiên Thanh dù thế nào ích kỷ, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mình chết. Lòng hắn hạ âm thầm thở dài, mạnh được yếu thua, cái thế giới này tố là như thế, hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên mới là căn bản. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng về trước đi quét đường cái, lại trở về hồi Tống Dật Dương ra. Cái kia trước bị Lãnh Phi đánh cho bất tỉnh người đã sớm ly khai. Mọi người tại Tống Dật Dương ra ăn cơm. Hoàng Thiên Thanh thừa hành ngủ không nói thực không nói nguyên tắc, không nói một lời vùi đầu ăn cơm. Mọi người chỉ có thể cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Hoàng Thiên Thanh ăn cơm rất nhanh, buông chén về sau, nói khẽ, Triệu sư muội, Lý sư muội, sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi Tiêu Giao Đường. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi ba người, việc này các ngươi liền không muốn trộn rộn rồi. Đa tạ Hoàng Huynh. Tống Dật Dương ôm quyền. Hoàng Thiên Thanh tuấn lãng mỉm cười, thân thiết thành khẩn, Tiêu Giao Đường coi như là khó được tông môn, võ học không kém, cũng không phải là không có tiền đồ. Có thể trở thành luyện khí sĩ. Tống Dật Dương cười nói. Hoàng Thiên Thanh nhẹ nhàng gật đầu, luyện tốt rồi, có thể thành luyện khí sĩ. Vậy thì tốt rồi. Tống Dật Dương cười nói, ta là người cũng không có gì quá dã tâm lớn, trở thành luyện khí sĩ thuận tiện. Lãnh Phi nói, cái kia muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Hắn đứng dậy đến đại sảnh bên ngoài, kéo ra cửa sân, bên ngoài dĩ nhiên đứng một cái tuấn lãng thanh niên nam tử. Cao lớn khôi ngô, mặt như quan ngọc, khí vũ bất phàm. Chương 54, ẩn nhẫn. Tống Dật Dương lớn tiếng nói, thế nhưng mà Chu Hương chủ. Lãnh Phi nhìn về phía cao lớn khôi ngô thanh niên, biết rõ đây cũng là Tiêu Giao Đường Hương chủ Chu An rồi. Tống Dật Dương. Chu An Dương giọng hỏi. Tống Dật Dương nói, đệ tử thân chịu trọng thương, thứ cho không thể sang nên. Lãnh Phi nghiêng người túc thỉnh. Chu An nhíu mày liếc hắn một cái, ánh mắt như điện. Lãnh Phi thoáng một phát liền kết luận Chu An cũng là luyện khí sĩ, cái này ánh mắt sắc bén cùng Hoàng Thiên Thanh độc nhất vô nhị, thẳng thấu đáy lòng. Lòng hắn hạ nghiêm nghị, âm thầm quyết định cách đây cái Chu An xa một ít, miễn cho bị hắn thuận tay tiêu diệt, muốn chạy trốn cũng không kịp. Lôi ấn bên trên lôi quang lưu chuyển, cho hắn một tia tin tưởng, nếu không hắn hiện tại liền muốn lui về phía sau tránh đi cái này Chu An. Lãnh Phi cúi đầu xuống, thò tay túc thỉnh, không nói một lời. Chu An không có đi vào trong, nhàn nhạt nói ra, có thể thấy được đến Chu Phi. Ai Tống Dật Dương thở dài một hơi. Chu An nhíu mày, ta cái kia không tiếu đệ đệ đến tìm làm phiền ngươi đi à nha. Bên ngoài thế nhưng mà Tiêu Giao Đường Chu Hương chủ. Hoàng Thiên Thanh thanh âm từ từ truyền đến, rõ ràng như tại bên tai, lại để cho Lãnh Phi cảm thấy nghiêm nghị. Hắn làm không đến nước này, đây là luyện khí sĩ cao thâm tu vi hiện ra, là đối nội khí tinh diệu vận dụng. Các hạ người phương nào? Chu An dò xét liếc chung quanh, ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên người. Lãnh Phi đầu thấp hơn, không cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Hoàng Thiên Thanh nói, tại hạ Minh Nguyệt Hiên Hoàng Thiên Thanh, lệnh đệ tại đây. Chu An thở dài một hơi nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là Minh Nguyệt Hiên cao nhân, thất kính, ta cái kia không tiếu đệ đệ không có chỗ đắc tội à. Như có chỗ đắc tội, tại hạ đi đầu thay bồi tội rồi. Hắn hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Hai trung niên nam tử đang đứng tại ngoài cửa viện, sắc mặt chìm túc, chứng kiến mắt của hắn sắc, liền muốn quay người lì khai. Lãnh Phi nói, Hoàng công tử chính muốn đi trước Tiêu Giao Đường. A, Chu An như có điều suy nghĩ. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối cũng thỉnh một khối vào đi, như thế này cùng đi Tiêu Giao Đường. Hoàng công tử danh môn cao đệ, nếu muốn bái phỏng, Tiêu Giao Đường cao thấp không thể thất lễ, hay là về trước đi thông bẩm một tiếng thì tốt hơn. Chu An thản nhiên nói. Lãnh Phi mỉm cười, nghiêng người túc thỉnh, không nói thêm lời. Hoàng Thiên Thanh nói, Chu Hương chủ mời tiến đến nói chuyện. Chu An liếc mắt nhìn hai trung niên nam tử. Lưỡng trung niên nam tử gật đầu, quay người sải bước mà đi. Chu An nhìn về phía Lãnh Phi, thản nhiên nói, dẫn đường A. Lãnh Phi ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới Tống Dật Dương sân nhỏ. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch quả nhiên đã không tại, lại để cho hắn buông lỏng một hơi, thông minh Triệu Thanh Hà quả nhiên minh bạch tín hiệu của mình. Hoàng Thiên Thanh lưng eo cao ngất ngồi ngay ngắn bàn đá bên cạnh, bình tĩnh nhìn quanh thân căng cứng, cảnh giác mười phần Chu An. Chu An ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua Hoàng Thiên Thanh, tại Tống Dật Dương trên người dừng, sau đó là Trương Thiên Bằng, cuối cùng nhất rơi xuống không đầu thi thể bên trên. Hắn lập tức thốt nhiên biến sắc, trầm giọng nói, Chu Phi. Tống Dật Dương áy náy nhìn về phía hắn, Hương chủ, việc này oán ta. Chu An gắt gao trừng mắt không đầu thi thể, hai mắt nhanh chóng tràn ngập tơ máu, thân thể nhẹ nhàng rung, ống tay áo không gió mà bay, phần phật phiêu đãng. Tống Dật Dương thở dài, Chu tiền bối tới tìm ta, chứng kiến bằng hữu của ta, liền tùy tiện ra tay đánh lén, rước lấy họa sát thân. Bằng hữu. Chu An mãnh liệt quay đầu, huyết hồng hai mắt bắn ra điện quang, lại để cho Tống Dật Dương tâm phát lạnh, im bặt mà dừng. Lãnh Phi nhìn về phía cửa sân. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch dắt tay nhau mà đến, bước vào trong nội viện, đi vào Tống Dật Dương bên người, nhẹ nhàng lưu nhã. Triệu Thanh Hà thản nhiên nói, ta là Tống Dật Dương bằng hữu, Chu Phi khinh bạc vô lễ, lại muốn vũ nhục ta, tự tìm đường chết. Ngươi là ai? Chu An huyết hồng hai mắt gắt gao trừng mắt tốt. Triệu Thanh Hà nói, Minh Nguyệt Hiên đệ tử Triệu Thanh Hà. Hoàng Thiên Thanh bình thản mà nói, Chu Hương chủ, lệnh đệ dục vũ nhục ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử, đây là các ngươi Tiêu Giao Đường ý tứ, còn là hắn ý của mình. Chu An huyết hồng ánh mắt rồi đột nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh. Hoàng Thiên Thanh bình tĩnh mà thong dong, như cái này là hắn ý của mình, cái kia việc này liền đến này là ngừng, nếu là Tiêu Giao Đường ý tứ, cái kia tại hạ liền muốn đại tông môn hỏi một tiếng, Tiêu Giao Đường thế nhưng mà muốn cùng Minh Nguyệt Hiên là địch. Chu An gắt gao trừng mắt hắn. Hoàng Thiên Thanh nâng chung trà lên chén nhỏ mút nhẹ một ngụm, hiển nhiên không đem hắn đưa vào mắt, đối với hắn đoán độc ánh mắt phẫn hận không chút nào để ý. Lãnh Phi âm thầm thở dài. Đây cũng là danh môn đại tông đệ tử lực lượng, tiêu ngạo chỗ. Trương Thiên Bằng hai mắt sáng ngời, không hiểu hướng về, mình cũng muốn như vậy ngạo mạn, như vậy vô lễ, như vậy thong dong. Chu An ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tống Dật Dương. Tống Dật Dương cúi đầu uống trà, tựa hồ không có chú ý tới hắn nhìn chăm chú. Chu An lại dừng ở hắn, không nói một lời, tiểu viện không khí phảng phất cứng lại, Trương Thiên Bằng không dám lớn tiếng thở. Lãnh Phi phảng phất một đầu đứng ở một bên. Sau một lúc lâu, Chu An ôi cười quái dị một tiếng, lắc đầu, đường ban đêm đi nhiều hơn, đúng là vẫn còn gặp gỡ quỷ rồi. Đệ đệ mình cái gì tánh tình, hắn nhất thanh nhị sở. Đụng với trước mắt như vậy mỹ mạo nữ tử, vẫn còn Tống Dật Dương trong nhà, tự nhiên là không kiêng nể gì cả, muốn mạnh mẽ chiếm hữu. Nhưng đệ đệ lại hỗn đản, lại là tự mình duy nhất đệ đệ. Hoàng Thiên Thanh mút nhẹ trà trà, không nói một lời lẳng lặng nhìn xem hắn, giống như muốn xem hắn như thế nào lựa chọn như thế nào làm. Điên cuồng sát ý tại trong lòng mãnh liệt, Chu An hận không thể đem trước mắt tất cả mọi người tiêu diệt, đem đầu của bọn hắn đều hái xuống màn đêm buông xuống hồ, lại để cho bọn hắn trọn đời không thể siêu sinh, nhưng cũng biết không có khả năng. Giết Minh Nguyệt Hiên đệ tử, mình cũng sống không được, đệ đệ tính mạng trọng yếu, có thể mạng của mình quan trọng hơn, muốn báo thù liền muốn có lưu dùng thân. Đợi chính mình võ công đầy đủ cường đại, lại giết đến tận Minh Nguyệt Hiên, tiêu diệt Minh Nguyệt Hiên, đây mới thực sự là báo thù. Hắn ý nghĩ nhất thanh. Thù này hôm nay là không thể báo, thậm chí còn muốn nghĩ đến như thế nào thoát thân, chẳng thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu, Minh Nguyệt Hiên rất có thể muốn hạ sát thủ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tơ máu nhanh chóng rút đi, trong ánh mắt điên cuồng trong chớp mắt biến mất vô tung, khôi phục thanh minh. Triệu Thanh Hà nhắm lại đôi mắt sáng, thản nhiên nói, Chu Hương chủ chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Ta cái kia không tiếu đệ đệ lấy cái chết tạ tội, tại hạ không lời nào để nói. Chu An chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, hắn gieo gió gặt bão. Trừng phạt đúng tội. Ha ha. Triệu Thanh Hà khép cười một tiếng nói, khó được Chu Hương chủ sâu như vậy mình đại nghĩa, không hổ là Tiêu Giao Đường hương chủ, khí phách tiểu là không giống người thường. Nàng lời này làm như tán dương lại như là châm trọc. Chu An âm thầm cắn răng, ngạnh xanh xanh nhịn xuống sôi trào sát ý cùng phẫn nộ. Hắn âm thầm thề, cái nhục ngày hôm nay tất đương gấp trăm lần nghìn lần báo chi, muốn cho nữ nhân này muốn sống không thể. Triệu Thanh Hà đối với trong mắt của hắn hiện lên che lấp vừa xem hiểu ngay. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh, khẽ cười nói, Hoàng Sư Huynh, đã Chu Hương chủ sâu như vậy mình đại nghĩa, ta lại níu lây không phóng, ngược lại lộ ra chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử khí độ không đủ rồi. Hoàng Thiên Thanh mỉm cười nói, Triệu sư mọi người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, được làm cho người chỗ tạm tha người, hoan gia nghi giải không nên kết. Hoàng sư huynh nói là.
Triệu Thanh Hà cung kính gật đầu. Nàng chuyển hướng Chu An, nhàn nhạt nói ra, Chu hương chủ sâu như vậy mình đại nghĩa, tiểu nữ tử liền không vì mình cái gì, liền không đem tuần này phi thi thể mang đi lượt bày ra thiên hạ, thỉnh hảo hảo thu liệm hắn a.
Đa tạ. Chu An chậm rãi gật đầu, thậm chí lộ ra một vòng cảm kích dáng tươi cười, ôm quyền.
Tống Giật Dương liếc mắt nhìn Lanh Phi. Thằng này như thế ẩn nhẫn, thật là đáng sợ, hậu hoạn vô cùng à, hắn nếu không chết, chính mình thì phải chết.
Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện.
Chương 55, bước chiến.
Tống Giật Dương nếu không phải xưa nay thói quen nghe hắn, sớm liền không nhịn được mở miệng, nhẹ nhàng châm ngòi vài câu, đem Chu An triệt để kích phát. Hắn tự tin bằng tài ăn nói của mình, có thể làm cho Chu An không thể nhịn được nữa, bạo phát đi ra.
Triệu Thanh Hà nói, cái kia thứ cho chúng ta không tiễn xa, Chu hương chủ thỉnh a.
Chu An nhẹ nhàng gật đầu, mấy vị Minh Nguyệt Hiên cao đệ đại giá quang lâm, thân là địa chủ một trong, chúng ta Tiêu Giao Đường nhất định phải tận một chút người chủ địa phương.
Không cần.
Triệu Thanh Hà nói, chúng ta không có như vậy vô cùng nhân tình, không nên ép lấy Chu hương chủ cùng khuôn mặt tươi cười.
Chu An nói, ta cái này không tiếu đệ đệ dạy mãi không sửa, ta cũng là mọi cách đau đầu, đã đoán trước sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, đúng là vẫn còn đến rồi, chết tại Minh Nguyệt Hiên cao đệ thủ hạ cũng coi như là phúc khí của hắn. Bị chết không an.
Hắn cái này lời nói được bề ngoài giống như thành khẩn vô cùng, làm cho người tin phục.
Việc cấp bách là không để cho bọn hắn phát tác cơ hội, không thể chạm thảo trừ căn, Lăng Nghị bọn hắn đã trở về viện binh, chỉ cần chống đỡ đến lúc đó, chính mình liền an toàn.
Đợi chính mình tu luyện tới càng cao tầng thứ, nhất định đem nữ nhân này cầm xuống, cùng cậu buộc cùng một chỗ, ngày ngày lăng đục, mỗi bữa ăn cậu hình dạng nhật thực đến nấc ức, phương giải mối hận trong lòng.
Triệu Thanh Hà nhàn nhạt mỉm cười, nói như vậy đến ngươi đối với đệ đệ mình loang lô việc xấu cũng là biết đến, chỉ là không có biện pháp cải biến hắn.
Cái này Chu An chần chờ thoáng một phát, thở dài nói, có biết một hai, dưới đáy người gạt, mà dù sao không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được đi.
Theo ta được biết, tuần này phi thế nhưng mà tội ác chống chất, ngươi nhưng vẫn dung túng. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải sủng hắn, là hại hắn, xét đến cùng hắn rơi vào hôm nay một bước này, hay là ngươi làm cho.
Chu An sắc mặt cứng đờ.
Triệu Thanh Hà nói, ngươi như tại hắn vừa lộ việc xấu lúc liền hạ nhẫn tâm trừng phạt, lại để cho hắn trung thực xuống, như thế nào lại để cho hắn trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì cả, ỷ thế hiếp người.
Nói cho cùng, hắn là trận chiến ngươi thế, ngươi mặc dù không có làm, kỳ thật cùng mình làm ác không có gì khác nhau.
Triệu sư muội Hoàng Thiên Thanh thở dài, Chu hương chủ đã đủ khó chịu, đừng có lại hướng vết thương của hắn bên trên vung muối rồi.
Vâng, Hoàng sư huynh.
Triệu Thanh Hà đáp, ta đây liền không nói à, Chu hương chủ. Ngươi cái kia nhị vị cấp dưới sẽ không đi tìm cao thủ tới hỗ trợ.
Chu An khẽ giật mình.
Triệu Thanh Hà nói, bọn hắn đã ngủ đi qua, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Kỳ thật Chu hương chủ ngươi là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, chúng ta thực phải nổ cỏ tận gốc giết ngươi, cho dù các ngươi Tiêu Giao Đường cao thủ tới lại có gì dùng.
Chu An xấu hổ cười cười, vâng, ta tiểu nhân trong tâm, cái kia tại hạ liền cáo tử, không quấy rầy mấy vị rồi.
Thỉnh.
Triệu Thanh Hà duỗi thoáng một phát ngọc thủ, sau đó lại nói, a, đúng rồi.
Chu An trong lòng tim đập mạnh một cú.
Triệu Thanh Hà chỉ Tống Giật Dương, cái này là một người bằng hữu của ta, sau này kính xin Chu hương chủ chăm sóc một hai.
Chu An nhìn về phía Tống Giật Dương.
Tống Giật Dương cảm thấy ám gấp, liếc mắt nhìn Lãnh Phi.
Lãnh Phi cho hắn một cái ánh mắt, ý bảo đừng núp đích.
Tống Giật Dương bài trừ đi ra một cái mỉm cười, cung kính ôm quyền hành lễ, hương chủ, đệ tử không hề chu chỗ, mong rằng hương chủ vui lòng chỉ điểm.
Chu An nhẹ nhàng gật đầu, ân. Ta đối với cấp dưới từ trước đến nay là đối xử như nhau, sẽ không cho ngươi đặc thù chiếu cố, hết thảy còn muốn xem chính ngươi.
Là.
Tống Giật Dương cung kính gật đầu.
Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng đi vào Tống Giật Dương bên người, cười nói, như hắn có một không hay xảy ra, ta có thể không đáp ứng, muốn hỏi Chu hương chủ.
Chu An mỉm cười, tốt.
Triệu Thanh Hà tự nhiên cười nói, cái kia Chu hương chủ mang lên lệnh đệ xin mời, thứ cho không tiễn xa được.
Chu An lui ra phía sau một bước, ôm thoáng một phát quyền. Sau đó thối lui đến không đầu thi thể bên cạnh.
Triệu Thanh Hà cảm thấy ngưng lại, cái này Chu An một mực để phòng chính mình đánh lén, cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà tìm không thấy cơ hội.
Đã như vậy, cái kia chi có thể cường công.
Nàng tay phải đắp rút kiếm chuôi, sắp sửa rút kiếm chi tế, Hoàng Thiên Thanh thanh âm vang lên, Triệu sư muội.
Triệu Thanh Hà động tác một trầu, sau đó rút kiếm liền đâm.
Chu An cũng bị Hoàng Thiên Thanh hấp dẫn tâm thần, quay đầu nhìn lại, chờ phân phó hiện Triệu Thanh Hà đánh lén, mũi kiếm dĩ nhiên tới người.
Chu An mãnh liệt một đạp Chu Phi thi thể,
làm cho hắn ngăn ở mũi kiếm trước, xoay người nhảy lên đi ra ngoài. Hắn sớm có trốn chết chi ý, đây là xúc thế một kích, nhanh được như một đám khói nhẹ, không đợi mọi người kịp phản ứng, dĩ nhiên đến cửa viện. Ai thở dài một tiếng trong tiếng, Hoàng Thiên Thanh dĩ nhiên đứng tại cửa sân, vừa mới chặn đường. Chu An một nhảy dựng lên, liền muốn bay qua đầu tường. Chu Hương chủ dừng bước. Hoàng Thiên Thanh lần nữa ngăn tại đầu tường, vươn tay đánh ra. Phanh. Chu An vươn tay lên tiếp, châm đục trong tiếng, Chu An trên không trung lật ra một cái té ngã hướng về mặt đất. Triệu Thanh Hà chợt lui về phía sau, cầm kiếm đứng tại Trương Thiên Bằng bên người. Chu An dưới chân quỷ dị giống như vừa chợt đến cửa viện, cùng lần nữa đứng tại cửa sân Hoàng Thiên Thanh lại đối với một trường. Phanh. Châm đục trong tiếng, hắn lần nữa lui về phía sau, dưới chân tựa như lau dầu, nhẹ nhàng mà mau lẹ, vô thanh vô tức, chợt trượt đến Triệu Thanh Hà bên người. Hắn biết rõ chính mình trốn không thoát, muốn kéo một cái đệm lưng. Hừ. Triệu Thanh Hà kiếm đâm. Mũi kiếm huyễn làm một phiến hoa mai, bao phủ Chu An. Ai Hoàng Thiên Thanh thở dài, đây là cần gì chứ? Hắn biết rõ đây là Triệu Thanh Hà cố ý chịu, chính là vì dẫn Chu An ra tay, do đó chạm thảo trừ căn, tiêu diệt hậu hoạn. Hắn biết rất rõ ràng lại không ngăn cản được, có thể làm đúng là bảo vệ nàng, không để nàng bị thương tổn. Minh Nguyệt Hiên đệ tử không dung bị tổn thương. Chu An không ôm sát tâm, chính mình sẽ không hạ nặng tay, có thể Chu An lại muốn giết Triệu sư muội, cái kia liền trách không được chính mình hạ ra tay ác độc rồi. Hoàng Thiên Thanh chẳng biết lúc nào đã đến Triệu Thanh Hà trước mặt, lắc đầu vẻ mặt tiếc hận, bay bổng một trường chụp về phía Chu An. Chu An không phải là không muốn né tránh, lại tránh không khỏi, chỉ có thể liều mạng. Phanh. Chu An bay rất ra ngoài. Hắn phi phương hướng vừa lúc Tống Dật Dương phương hướng. Tống Dật Dương trơ mắt nhìn xem hắn bay tới, thân hình bỗng nhiên lóe lên, bị Lãnh Phi kéo ra ba bước, vừa đúng lúc, vừa mức Lý Thanh Địch bên người. Chết. Chu An trên không trung hoành chuyển ba thước, năm ngón tay kỳ trường vào đầu chụp vào Tống Dật Dương đầu, giết không hết nữ nhân kia, còn giết không hết Tống Dật Dương. Cũng nên giết người cho mình đệm lưng, cho đệ đệ báo thủ. Hàn quang lóe lên, Lý Thanh Địch dĩ nhiên xuất kiếm, trực tiếp một đâm, vừa nhanh vừa chuẩn, đúng đâm về lòng hắn khẩu. Đinh Chu An bấm tay bắn ra Lý Thanh Địch kiếm, tay kia liền muốn đụng phải Tống Dật Dương đầu. Chu An lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, cuối cùng kéo cái đệm lưng, đáng tiếc không phải nữ nhân kia, làm cho nàng tại trên đường hoàng tuyển cùng đệ đệ mới tốt. Hoàng sư huynh. Triệu Thanh Hà kêu lên. Phanh. Hoàng Thiên Thanh xuất hiện lần nữa tại Chu An trước mặt, xuất trưởng cùng hắn năm ngón tay chạm vào nhau, lần nữa đem Chu An đánh bay. Hoàng Thiên Thanh vừa sải bước đến Chu An trước mặt, thở dài nói, Chu Hương chủ, ngươi đối với Triệu sư muội nổi sát tâm, lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Hắn không đợi Chu An nói chuyện, hóa trưởng vi quyền, đống nhiên nện xuống. Một quyền này cực nhanh như lưu tinh xẹt qua. Xuy. Chu An ngực đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang, cực nhanh tuyệt luân. Hai người gần trong gang tấc, lần này quá nhanh, Hoàng Thiên Thanh tránh cũng không thể tránh, bạch quang chui vào bộ ngực hắn. Đinh Hoàng Thiên Thanh bay rớt ra ngoài, quần áo trên không trung nổ tung. Chu An hú lên quái dị, ngược lại một đạo bạch quang bắn về phía Triệu Thanh Hà. Chương 56, tập sát. Hoàng Thiên Thanh trên không trung bay tứ tung, cường hoành lực lượng thôi động xuống, hắn thân bất do kỷ, khóe miệng dĩ nhiên ẩn ẩn có vết máu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch quang bắn về phía Triệu Thanh Hà, vô lực ngăn trở. Đinh một tiếng thanh minh tiếng vang lên. Khác một đạo bạch quang cùng đạo này bạch quang tại Triệu Thanh Hà trước người chạm vào nhau. Hai đạo bạch quang cùng Triệu Thanh Hà sai một ly, chỉ có một căn ngón trỏ khoảng cách, thanh minh qua đi là chán nạn hạ xuống. Lại là một thanh phi đao cùng một chi ngân đinh. Hắc. Hoàng Thiên Thanh một mực treo dáng tươi cười khuôn mặt đống nhiên âm trầm, lần này nếu không có Lãnh Phi phi đao tinh chuẩn bắn chúng, Triệu sư muội giữ nhiều lành ít. Hắn tuyệt không cho phép Minh Nguyệt Hiên đệ tử ngộ hại, tuần này an không thể tha thứ. Sau một khắc hắn trên không trung vung ra một đạo bạch quang. Xuy. Bạch quang phá vỡ hư không, tựa như một vòng lưu quang xẹt qua, cực nhanh tuyệt luân. Chu An nhưng lại có phòng bị, nhẹ nhàng tránh đi. Xuy. Khác một giọng nói cơ hồ đồng thời vang lên, bạch quang làm như chậm chạp bắn trúng Chu An cái chán. Chu An lần này né tránh thật giống như đem đầu nên tiếp đạo này bạch quang. Phanh một tiếng, Chu An đầu trên không trung liệt tạc. Tốt. Trương Thiên Bằng giống to. Hắn vui mừng quá đỗi. Hướng về phía Lãnh Phi cười to nói, Lãnh huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Cuối cùng một đao kia là Lãnh Phi phát ra. Lãnh Phi thu hồi run rẩy tay phải, lắc đầu thở dài, may mắn. Phanh. Chu An không đầu thi thể trùng trùng điệp điệp truy lạc trên mặt đất, cùng Chu Phi thi thể song song nằm cùng một chỗ. Máu tươi mãnh liệt mà ra, lập tức nhuộm hồng cả giường địa thanh thạch gạch. Hoàng Thiên Thanh ba người đều chầm chầm hướng Lãnh Phi. Hoàng Thiên Thanh trên không trung đống nhiên gặp lại, phiêu nhiên rơi xuống đất. Vô thanh vô tức giống như là lông vũ nhẹ nhàng, ôn quyền nói, Lãnh huynh đệ, đa tạ rồi. Lãnh Phi ôm quyền, tay phải nhưng đang run rẩy lấy, nghiêm mặt nói, việc này vốn là chúng ta sự tình, muốn cảm tạ Hoàng công tử mới là.
Hào đao pháp.
Hoàng Thiên Thanh mỉm cười.
Hắn dáng tươi cười cổ quái.
Xấu hổ không dám nhận.
Lãnh Phi nghiêm mặt nói, nếu không phải Hoàng công tử liên lụy tinh lực của hắn, ta cái này một cái đánh lén ám toán rất khó thành công.
Hắn như thế lời nói thật, không có Hoàng Thiên Thanh kiềm chế, đối mặt Chu An như vậy luyện khí sĩ, hắn thậm chí không có cơ hội xuất đao.
Mặc dù một đao kia giết chết Chu An, hắn không hề đắc ý chi tình, lại càng phát ra rẻ chừng và sợ hãi, đối luyện khí sĩ càng phát ra coi trọng.
Mặc kệ như thế nào, ngươi lại cứu Triệu sư muội.
Hoàng Thiên Thanh nói, tại hạ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình.
Lãnh Phi cười nói, cái kia tại hạ liền ấy nấy rồi.
Hoàng sư huynh, ngươi không sao chớ.
Triệu Thanh Hà nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh ngực.
Nàng thân sắc bình tĩnh, đối với vừa rồi một đao kia tựa hồ không hề cảm giác.
Trương Thiên Bằng lại lòng còn sợ hãi.
Cho nên hắn mới như vậy hưng phấn cùng thất thố, nếu không phải Lãnh Phi phi đao, cho dù có hộ tâm kính, Triệu Thanh Hà cũng muốn người bị thương nặng.
Hoàng Thiên Thanh lắc đầu, không sao, ngược lại là Triệu sư mọi người, vừa rồi nếu không là Lãnh huynh đệ kịp thời ra tay, lần này giữ nhiều lành ít ta.
Đối mặt luyện sĩ khí một kích, cho dù có hộ tâm kính cũng ngăn không được, nội khí sẽ trực tiếp tiến vào thân thể, đã đoạn nàng tâm mạch, khó lòng phòng bị.
Trừ phi nàng mặc lấy chính mình bình thường hộ thân bảo y, có thể hộ thân bảo y cần luyện khí sĩ mới có thể xuyên, không có nội khí thúc dục, bảo y hiệu quả có hạn.
Triệu Thanh Hà cười nói, ta là lại thiếu hắn một mạng.
Hoàng sư huynh, giết Chu An, có thể hay không có phiền toái?
Phiền toái là có một ít, lại không có gì quan trọng hơn.
Hoàng Thiên Thanh nói, ta tự mình bên trên Tiêu Giao Đường giải thích một hai.
Cái này Triệu Thanh Hà nhíu mày, Tiêu Giao Đường chưa chắc sẽ bỏ qua, thậm chí sẽ trực tiếp ra tay.
Vậy thì xem bọn hắn khí phách rồi.
Hoàng Thiên Thanh cười nói, càng là tầng cao nhất, càng là biết rõ kính sợ.
Chu An loại này tiểu hương chủ, mặc dù là luyện khí sĩ, lại ánh mắt cách cục có hạn, đối với Minh Nguyệt Hiên đáng sợ không có gì giải.
Tiêu Giao Đường cao tầng tắc thì bằng không thì, rõ ràng hơn Minh Nguyệt Hiên ý vị như thế nào.
Vậy thì tốt rồi, Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Thanh Địch theo trong tay háo móc ra một cái bình sứ đưa cho Lãnh Phi, ăn vào cái này à, ngươi dùng sức quá mức, dĩ nhiên làm bị thương cánh tay.
Lãnh Phi tay trái tiếp nhận, cái kia liền không khách khí, đa tạ Lý cô nương.
Lý Thanh Địch sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng như hồ sâu, hé miệng cười khẽ, ngươi dùng chính là Lý Đạp Nguyệt Phi đao à.
Lãnh Phi cúi đầu không nói.
Tống Dật Dương cũng là một cái cánh tay năng động, Trương Thiên Bằng đã chạy tới, đem bình sứ mở ra, đổ ra một khỏa tuyết trắng viên đan dược nhét vào Lãnh Phi trong miệng.
Lý Thanh Địch nói, chúng ta Minh Nguyệt Hiên ám khí cũng không có như vậy uy lực, cái này phi đao cũng không phải là tầm thường ám khí thủ pháp.
Lãnh Phi nói, tên là khoái ý đao.
Hắn tay trái từ trong lòng ngực móc ra một bản mỏng tập, đưa cho Lý Thanh Địch.
Lý Thanh Địch sóng mắt dịu dàng, lườm hắn một cái khẽ nói, quả nhiên bị ngươi đã nhận được.
Nàng trước đủ loại phỏng đoán đã thành thực, hiện tại tưởng tượng, quả nhiên là cái giảo hoạt vô cùng ra hỏa, chợt không chợt tay.
Lãnh Phi cười nói, kỳ thật ta cũng không có gạt Lý cô nương ý tứ, chỉ là sợ Minh Nguyệt Hiên không cho phép chúng ta tu tập, cho nên trước luyện luyện, đao phổ hay là muốn hiện lên cho Minh Nguyệt Hiên, đùa nghịch hơi có chút nhi tiểu thông minh, Lý cô nương chớ trách.
Hắn nói được thản bằng phẳng đãng, thành khẩn tự nhiên.
Ngươi đem chúng ta Minh Nguyệt Hiên muốn trở thành bộ dáng gì nữa rồi?
Lý Thanh Địch phản bác đạo.
Hoàng Thiên Thanh cười giải vây, Lãnh huynh đệ nghĩ như vậy kỳ thật cũng đúng vậy, Lý sư muội, chúng ta thực không phải làm như vậy.
Lý Thanh Địch nói, đối với người bên ngoài là như thế này, nhưng đối với hắn không giống với a, hắn hỗ trợ giết chết Lý Đạt Nguyệt.
Sở Hữu tông môn đối với võ công bí kíp đều rất là xem trọng, là lập tông chi bản lực lượng chi nguyên, không thể không thận.
Lý Đạt Nguyệt phi đao tuyệt không cho nhúng chạm, không thể tiết ra ngoài, có thể đó là đối với người bên ngoài. Đối với hắn cái này giết Lý Đạp Nguyệt cứu được tông môn đệ tử người sao sẽ như thế bất cận nhân tình.
Đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Lãnh Phi tựa hồ nhìn thấu nàng suy nghĩ, mỉm cười nói, tông môn quy củ lớn hơn hết thảy, nhân tình liền không đáng nhắc đến rồi.
Lý Thanh Địch hung hăng khoét hắn liếc, lại không lời nào để nói.
Chính mình như nghiêm khắc tuân theo phân phó lời nói, xác thực không thể để cho hắn xem Lý Đạp Nguyệt phi đao bí kíp, quy củ tông môn bất cận nhân tình, cũng muốn tuân thủ.
Hoàng Thiên Thanh nói, được rồi Lý sư muội, Lãnh huynh đệ lời nói nếu là đúng, phi đao bí kíp ngươi nhận lấy à, Lãnh huynh đệ, đao này pháp uy lực quá mạnh mẽ, chớ để truyền ra bên ngoài mới là.
Lãnh Phi gật gật đầu, chỉ có chúng ta mấy người thông hiểu.
Hoàng Thiên Thanh liếc mắt nhìn Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt thư chỉ hoãn.
Vậy mà có thể đem như vậy đỉnh tiêm bí kíp cùng bằng hữu chia sẻ, khí phách to lớn càng hơn chính mình, không thể không bội phục.
Hắn ấm giọng nói, Triệu sư muội, Lý sư muội,
các ngươi theo ta hồi tông sao? Hai nữ trần chờ thoáng một phát. Lãnh Phi nói, đại tẩu Lý cô nương, các ngươi hay là về trước đi, chúng ta cũng muốn bế quan hảo hảo tu luyện.
Được rồi. Triệu Thanh Hà trần chờ lấy chậm rãi gật đầu, nàng đi lòng vòng đầu góc, dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận.
Trương Thiên Bằng buồn bực thanh âm nói, Thanh Hà, ngươi cũng bế quan hảo hảo tu luyện, đừng chần chừ chậm trễ tu hành.
Nghĩ đến trước một màn hắn lòng còn sợ hãi, hơi kém bị Chu An Ngân Ninh làm hại, thân là võ giả quá nguy hiểm, tu vi càng cường càng tốt, nàng thỉnh thoảng đã chạy tới hội phân tâm, chậm trễ tu luyện, hai người thời gian còn dài mà, không cần như thế.
Được rồi. Triệu Thanh Hà chậm rãi gật đầu.
Hoàng Thiên Thanh hướng Trương Thiên Bằng mỉm cười gật đầu, cái này Trương Thiên Bằng nhìn xem khờ ngốc, nhưng cũng là người thông minh vật, biết rõ cái nào quan trọng hơn.
Hắn đi hai bước, nhắc tới Chu An cùng Chu Phi không đầu thi thể, vậy chúng ta liền đi trước một bước, Tiêu Giao Đường phiền toái sẽ xử lý tốt, đi thôi, Triệu sư muội, Tiểu sư muội.
Lý Thanh Địch thu bí kíp, ôm một cái quyển, theo hai người đi ra khỏi đình viện, uyển chuyển thân ảnh biến mất không thấy gì nữa.
Ai Trương Thiên Bằng ung dung thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn.
Chương 57, nhìn thấu.
Lãnh Phi nói, Trương huynh, chúng ta cũng muốn phải liều mạng tu luyện rồi.
Đúng, dốc sức liều mạng tu luyện.
Trương Thiên Bằng oán hận nói.
Hắn thống hận chính mình tu vi nông cạn, hộ không được Triệu Thanh Hà chu toàn, thời khắc mấu chốt hay là Lãnh Phi ra tay.
Tống Dật Dương nói, các ngươi tu luyện A, ta phải nuôi thương đấy.
Tay trái ngươi lại không có bị thương.
Lãnh Phi tức giận mà nói, đừng quên luyện khoái ý đao.
Cái này còn cần ngươi nói.
Tống Dật Dương trả lời.
Hắn thấy được khoái ý đao lợi hại, đương nhiên tâm động, muốn nhận tâm tu luyện.
Lãnh Phi không nói thêm lời, đứng dậy đi bên cạnh giếng múc nước. Chỗ xung yếu loát gạch xanh, trong nội viện nồng đậm mùi máu tanh làm cho người nghe thấy chi dục hẹ.
Trương Thiên Bằng vội hỏi, Lãnh huynh đệ ngươi nghỉ ngơi trước, cánh tay còn chưa xong mà, ta đến.
Lãnh Phi không có miễn cưỡng, tay phải xác thực còn đang run rẩy lấy, vừa rồi cái kia thoáng một phát là lợi dụng lôi quang, tụ lực một kích, vượt ra khỏi cánh tay thừa nhận năng lực.
Đối luyện khí sĩ như thế nào coi trọng đều không đủ, nếu không thụ hắn cắn trả, hữu tử vô sinh, cho nên mới có thể lợi dụng cơ hội giết mất Chu An.
Ngoại nhân nhìn xem chỉ là hắn một đao ra tay, Chu An đầu bạo tạc, giống như rất nhẹ nhàng như thường, nhìn không ra hắn tiêu hao tâm huyết cùng tính toán.
Hắn tư duy như điện, khi bọn hắn động thủ chi tế dĩ nhiên suy tính ra tất cả loại khả năng, cuối cùng nhất mới tìm được Chu An nhất thư giãn cùng không cách nào tránh né thời cơ.
Một kích mà trong.
Ai, người này nột, thật sự là không thể so.
Tống Dật Dương cảm khái nói.
Lãnh Phi liếc xéo hắn liếc, chẳng muốn nhiều lời, cái này thuần túy là nói nhảm. Người cùng người có thể nào so sánh với, tựu như chính mình, cho dù thiên tứ chúng sinh, không có cho mình một cái tư chất tuyệt đỉnh thân thể, nhưng lại cho mình lôi ấn và tuyệt đỉnh đầu.
Cho dù như thế, so về những danh môn kia đại tông đệ tử, còn là xa xa không bằng, bọn hắn mới thật sự là thiên chi tiêu tử.
Tống Dật Dương nói, vị kia Lý cô nương giống như thích ngươi a.
Trương Thiên Bằng vừa vặn xông hết một thùng nước, nâng người lên ha ha cười nói, nhất định là ưa thích Lãnh huynh đệ, có thể Lãnh huynh đệ cũng quá trì độn rồi.
Lãnh Phi cười lắc đầu.
Tống Dật Dương nói, vị kia hoàng công tử là ưa thích Lý cô nương a.
Ân.
Trương Thiên Bằng trừng to mắt, cau mày nói, không thể nào đâu.
Có cái gì không có khả năng hay sao?
Tống Dật Dương khẽ nói, Lý cô nương như vậy mỹ mạo lại ôn nhu nữ nhân, người nam nhân nào không thích?
Người không thích?
Trong nội tâm của ta chỉ có Thanh Hà.
Trương Thiên Bằng đội hỏi.
Tống Dật Dương cười hắc hắc.
Trương Thiên Bằng đội hỏi, đây chính là lời nói thật.
Được rồi được rồi. Trong lòng ngươi chỉ có Triệu cô nương.
Tống Dật Dương cười híp mắt nói, không thích Lý cô nương.
Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, bất quá nha, mặc dù không phải cái loại lời ưa thích, có thể Lý cô nương xác thực làm người khác ưa thích, lớn lên mỹ tính tình lại tốt, thật không biết Lãnh huynh đệ nghĩ như thế nào.
Lãnh Phi cười nói, chỉ có thể nói, các ngươi muốn nhiều á.
Ngươi là sợ rước họa vào thân a.
Tống Dật Dương nói, từ xưa hồng nhan là kẻ gây tai họa, hoàng công tử động động ngón tay, ngươi liền muốn xong đời.
Trương Thiên Bằng sắc mặt nghiêm nghị, hắn không sẽ động thủ hại Lãnh huynh đệ a.
Tình địch, chuyện gì làm không được.
Tống Dật Dương đạo.
Lãnh Phi nói, hai người các ngươi thật sự là rảnh rỗi.
Tống Dật Dương cười nói, đại tỷ nếu đã biết, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu, rốt cục có cô nương thích ngươi á.
Lãnh Phi hờ hững lạnh lẽo nói, Tống Thẩm cũng rất hưng phấn, một mực đang hỏi cái nào là người trong lòng của ngươi.
Ta không nổi.
Tống Dật Dương ngóc lên cổ, đáp ý nói, ta tiền đồ bừng sáng, thân là Tiêu Giao Đường đệ tử. Hơn nữa tuấn tú lịch sự, võ công cao cường, cái đó buồn không có cô nương ưa thích.
Tiểu mỹ nhân tăng cường chọn.
Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, đúng vậy, Tống huynh đệ ngươi thế nhưng mà Tiêu Giao Đường đệ tử, so chúng ta cao một mảng lớn đấy.
Bị Tống Dật Dương nhắc nhở, hắn mới giật mình phát giác, Tống Dật Dương xuất thân có thể so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, khởi điểm cao một mảng lớn. Lãnh Phi nói, các ngươi đều hiểu lầm Lý cô nương rồi, nàng đối với ta chỉ là không phục, muốn áp ta một đầu, cũng không phải là ưa thích. Không thể nào. Trương Thiên Bằng khẽ giật mình, vội hỏi, nghe Thanh Hà nói, Lý cô nương rất quan tâm ngươi nột. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương đều chần chờ. Minh Nguyệt Hiên cao đồ, con mắt là trường lên đỉnh đầu bên trên, căn bản không có con mắt nhìn ta, bị ta tính toán một thanh, đương nhiên là không phục Lãnh Phi nói, cho nên muốn hòa nhau một ván, bước đầu tiên chính là muốn hảo hảo hiểu rõ tinh tường đối thủ, cho nên nàng cẩn thận quan sát ta, còn hướng đại tẩu tìm hiểu tin tức của ta. Nguyên lai là như vậy. Hai người đều bán tín bán nghi. Lãnh Phi vừa nói như vậy, xác thực càng làm cho người tin tưởng. Trương Thiên Bằng tự nghĩ. Nếu không phải cùng Thanh Hà chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Hà là khẳng định trướng mắt chính mình, hai người là khác nhau một trời một vực, mặc dù cùng chỗ một phương bầu trời lại không sống ở một cái thế giới. Cho nên Lý cô nương sợ là cũng trướng mắt Lãnh huynh đệ, chỉ là hiếu kỳ, hoặc là không phục, muốn còn hơn hắn. Lãnh Phi cười nói, như Hoàng công tử như vậy nhân vật, nàng còn không có để vào mắt, hội vừa ý ta. Hai người trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, các ngươi không sẽ cảm thấy ta so Hoàng công tử còn mạnh hơn a? Mặc dù có vài phần tiểu thông minh, có thể dù thông minh cũng chống đỡ không được võ công cao thâm. Ai Tống Dật Dương thở dài, tay trái vô vô Lãnh Phi bả vai, nghiêm mặt nói, đừng nản chí, hảo hảo cố gắng lên, chắc chắn sẽ có nữ nhân thích ngươi. Lãnh Phi bả vai run lên, chấn khai hàn tay. Trương Thiên Bằng lại đánh ra một thùng nước, dùng sức xúc lấy gạch xanh, hoán hận nói, cũng bởi vì chúng ta yếu, nữ nhân tiểu xem thường, nhất định phải luyện thành tuyệt thế cao thủ. Lãnh Phi cười nói, luyện tốt rồi Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, luyện tốt rồi Khoái Ý Đao, hơn nữa Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, không đụng với luyện khí sĩ, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Luyện khí sĩ Trương Thiên Bằng lại đánh một thùng nước, phẫn nộ xúc gạch xanh, ta nhất định phải trở thành luyện khí sĩ. Lãnh Phi cười lắc đầu. Luyện khí sĩ đối với bọn họ mà nói rất xa xôi. Hắn lúc này đây có thể giết chết Chu An, một người Chu An khả năng vừa bước vào luyện khí sĩ cảnh giới, còn nữa có Hoàng Thiên Thanh áp chế, nếu chỉ thân đối mặt luyện khí sĩ, sợ là trốn đều trốn không thoát. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, luyện khí sĩ cũng không có khó như vậy, Trương huynh mục tiêu của ngươi quá nhỏ á. Trương Thiên Bằng chừng hắn. Tống Dật Dương cười nói cho cùng, võ học tâm pháp mới là căn bản, các ngươi thanh lưu kình không thành. Nhất định phải đạt được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi trầm giọng nói. Đúng. Trương Thiên Bằng oán hận gật đầu. Minh bạch minh bạch. Tống Dật Dương nói, bất quá việc này không thể gấp, ta vẫn đang ngó chừng đâu rồi, tốt cơm không sợ mượn. Nếu như bị triều đình đạt được, vậy thì triệt để không có đùa dẫn rồi. Trương Thiên Bằng đạo. Tống Dật Dương nói, triều đình nếu có thể đạt được, đã sớm đã nhận được, đừng lo lắng. Lãnh Phi theo bình sứ xuất ra một khỏa tuyết trắng viên đan dược nhét vào Tống Dật Dương trong miệng, ăn hết cái này, rất nhanh có thể khôi phục, tranh thủ thời gian làm việc. Ta cái này mệnh a. Tống Dật Dương nuốt vào viên đan dược, lắc đầu nói, sớm muộn gì bị ngươi hại. Trương Thiên Bằng buông thùng gỗ, dương địa gạch xanh dĩ nhiên xúc được sạch sẽ, mùi máu tươi cũng nhạt được người không thấy. Hắn tinh thần dâng trào, kích tình bắt đầu khởi động, luyện công. Dứt lời liền tại trong tiểu viện bắt đầu luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Thái Nhạc Trấn Hồn Truy uy lực lại để cho hắn mê muội, hơn nữa đối với hắn mà nói nhất hợp vị, mỗi một lần luyện qua cũng có thể cảm giác được tiến bộ. Khoái Ý Đao giống như lại càng dễ luyện, nhưng vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, khó có tiến cảnh, hắn không cách nào tưởng tượng có thể đạt tới Lãnh Phi một bước kia. Tống Dật Dương thì tại lĩnh ngộ Khoái Ý Đao, bị Lãnh Phi một đao kia sở mê, thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử một đao. Ba ngày sau đó, Tống Dật Dương dĩ nhiên khôi phục, Lý Thanh Địch cho Lãnh Phi cái kia bình linh đan cực kỳ thần hiệu. Trở về Tiêu Giao Đường, hết thảy gió êm sóng lặng, giống như Chu An Chu Phi huynh đệ chưa bao giờ xuất hiện qua, đổi một vị khác hương chủ, hết thảy như thường ngày. Lúc chạng vạng tối, Tống Dật Dương đã đến Lãnh Phi gia hậu hoa viên, đã tìm được đang luyện quyền Lãnh Phi, thỏa rồi. Chương 58, khổ tu. Lãnh Phi chậm rãi thu thế. Hắn đang luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Truy thứ hai quyền, theo tinh thục, đối với thể chất tăng lên càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi đánh qua một lần thứ hai quyền, đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ, hơn nữa Xích Long Hoàn càng làm cho hắn như si mê như say xưa. Thái Nhạc Trấn Hồn Truy có thể nhanh hơn Xích Long Hoàn hấp thu, còn có thể đem hắn dược hiệu phát huy đến lớn nhất, cả hai tương hợp, thể chất tăng cường cực nhanh lại để cho hắn mừng rỡ. Thiến Vương phủ sự tình làm thỏa đáng. Lãnh Phi tiếp nhận Tống Dật Dương ném tới khăn mặt, trôi chảy hỏi. Làm thỏa đáng rồi. Tống Dật Dương đắc ý nói, tìm một cái quản sự, muốn thuê cho các ngươi một khối địa, từ đó về sau, đại tỷ cùng tỷ phu là Vương phủ tá điển. Cái này xem như Vương phủ người. Lãnh Phi đạo. Yên tâm đi, không sơ hở tí nào. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, vương phủ tá điển liền thụ vương phủ che chở, là quan phủ muốn trị tội, cũng muốn trước trải qua vương phủ đồng ý. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Dật Dương nói, vì không sơ hở tí nào, còn lại 2.000 lượng bạc, ta trả lại cho đại tỷ và tỷ phu làm cái thân phận.
Ân.
Tây Huyền tôi tớ. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, vương phủ Tây Huyền là đã hoang phế vườn, chỉ là tại trong vương phủ biên chế càng tại. Lãnh Phi trầm ngâm. Tống Dật Dương nói, đừng lo lắng, mặc dù xem như vương phủ tôi tớ, có thể thượng diện không có người trông coi. Lãnh Phi nói, vạn nhất có người cố ý tìm phiền toái đâu. Tống Dật Dương lắc đầu, vương phủ có người thực tìm phiền toái, dù cho không phải tôi tớ, cũng không có cách nào. Vương phủ quyền thế quá lớn, Thanh Ngọc Thành trong phủ thái thú tuy có ngăn được chi trước, lại cũng không có thể chính thức ngăn được. Tại đây Thanh Ngọc Thành trong, vương phủ một nhà độc đại, phủ thái thú chỉ có thể khuất tùng hắn xuống. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Cái này thế đạo đã là như thế, mạnh được yếu thua, kỳ thật mặc kệ cái nào thế đạo đều đồng dạng, dù cho kiếp trước cũng đồng dạng. Cho nên căn bản hay là thực lực, là võ công, không thể đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, túi xem chúng sinh, là bạch sống cả đời. Ừ, cái này. Tống Dật Dương từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Lãnh Phi, đây là khế ước. Lãnh Phi nhận lấy, rút ra trong đó tố tiên, quét mắt một vòng thượng diện thuê khế ước, thấy được phải góc dưới đỏ thâm ân ký. Cái này ấn ký đặc biệt tha thiết, tựa như máu tươi bôi lên hắn bên trên, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt, Lãnh Phi không khỏi ngưng mắt nhìn. Tống Dật Dương nói, có cái này ấn, mới thật sự là vương phủ chi nhân, không có ấn, nói miệng không bằng chứng nha. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia kỳ dị, giống như có một tia huyền diệu khí tức từ nơi này ấn ký bên trên bay ra, phiêu tán ở chung quanh. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói hết. Hắn tiễn đưa trọng thu hồi giấy viết thư. 3.000 lượng bạc đổi lấy như vậy một trang giấy, quyền thế quả nhiên là đắt tiền nhất. Tự là. Tống Dật Dương thở dài, hết cách rồi, chúng ta hiện tại quá yếu, chỉ có thể nhờ bao che tại vương phủ, ngẫm lại chúng ta lấy được, cũng theo lý thường nên. Có thể sử dụng 3.000 lượng bạc đổi được đại tỷ tỷ phu an nguy, kỳ thật cũng có lợi. Lãnh Phi nói, ngươi tại Tiêu Giao Đường trong tình cảnh như thế nào?
Rất tốt.
Tống Dật Dương đắc ý nói, hiện tại tất cả mọi người biết rõ ta cùng Minh Nguyệt Hiên có giao tình. Lãnh Phi nói, đây là chuyện tốt.
Đương nhiên là chuyện tốt.
Tống Dật Dương cười nói, tất cả mọi người loáng thoáng định bợ lấy ta, ta hiện tại cũng là có chỗ dựa người á.
Các ngươi tân nhiệm hương chủ đâu?
Lãnh Phi nói, không kiêng kỵ ngươi.
Kiêng kỵ mới là chuyện tốt.
Tống Dật Dương lắc đầu nói, những đương này hương chủ, mỗi cái đều là ăn tươi nuốt sống, nếu không có kiêng kỵ, chết cũng không biết chết như thế nào.
Lãnh Phi cau mày nói, xem ra Tiêu Giao Đường so Đăng Vân Lâu càng hung hiểm.
Đó là hai việc khác nhau.
Tống Dật Dương nói, Đăng Vân Lâu dù thế nào cường cũng chỉ là quán rượu, không phải tông môn.
Lãnh Phi nói, có lợi có tệ a, Cửu Long Kiếm còn có manh mối.
Không có.
Tống Dật Dương lắc đầu, không có người nghe nói qua cái gì Cửu Long Kiếm, xem ra là truyền lưu ở trên tầng tin tức.
Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm.
Hiện tại sắp xếp xong xuôi đại tỷ cùng tỷ phu, hắn có thể yên tâm truy đuổi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, đáng tiếc lại vô kế khả thi.
Cửu Long Tỏa Thiên Quyết giống như triệt để tan biến tại thế gian. Theo Cửu Long chân nhân chết đi mà thất truyền, lại không có tin tức.
Hắn cực không cam lòng, nhưng thế sự tựa như này, thường thường thì không bằng ý.
Tống Dật Dương nói, theo ta thấy, ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng, hay là hảo hảo luyện Thanh Nhu Kình a, cái kia coi như là không tệ nội kình tâm pháp.
Thanh Nhu Kình là không tệ, nhưng Lãnh Phi lắc đầu.
Thanh Nhu Kình có khác huyền diệu, không phải nhìn về phía trên đơn giản như vậy, nhưng lại không đơn giản, cũng không có khả năng so qua được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Tống Dật Dương cũng thở dài, thay hắn sốt ruột.
Mà thôi, đa tưởng vô ích, luyện công a.
Lãnh Phi thu thập tâm tình, bắt đầu luyện quyền, muốn đem Thái Nhạc Chấn Hồn truy luyện sâu một tầng.
Trước lưỡng truy tăng cường thể chất, thứ ba truy chắc hẳn càng mạnh hơn nữa.
Luyện công luyện công.
Tống Dật Dương đạo.
Sau đó vài ngày, gió êm sóng lặng, thậm chí trở nên nhàm chán.
Lãnh Phi Trương Thiên Bằng mỗi ngày sáng sớm đảo qua đường cái liền vùi đầu luyện công, du vệ sinh hoạt tiểu lạ như vậy buồn tẻ nhàm chán.
Người bên ngoài trong tưởng tượng Thành Đăng Vân Lâu du vệ tất nhiên là đặc sắc vô cùng, lại không biết thân là du vệ như thế buồn thẻ.
Lãnh Phi trầm xuống tâm đến khổ tu.
Càng lợi hại võ công, không có khổ tu cũng là vô dụng, sáng sớm quét xong đường cái, tới trước một lần Thanh Nhu Kình, lại là Thái Nhạc Chấn Hồn Truy. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy quá mức hao tổn kình, thể chất còn chưa đủ cường, đương tình trạng kiệt sức thời điểm, tắc thì luyện Đạp Nguyện Phù Hương Bộ.
Đạp Nguyện Phù Hương Bộ đối với kình lực vận dụng cũng tinh diệu dị thường, kình lực biến hóa do đó hình thành phiêu hốt khó lường cảm giác, làm cho không người nào có thể bắt mải.
Loại này tinh diệu quá mức khó xử Trương Thiên Bằng, cho nên hắn tiến cảnh cái gì trì hoãn, Lãnh Phi lại như cá gặp nước, thành thạo. Hắn đem Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ trở thành một loại buông lỏng, mỗi khi luyện được tình trạng kiệt sức, liền luyện một luyện đến thư trì hoãn tâm tình, điều tiết cảm xúc. Luyện lấy Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, không tự giác hội sinh ra tiêu sái phiêu giật cảm giác, tốt như chính mình hóa thành thần tiên người trong, siêu thoát hậu thế gian phía trên, phiêu phiêu dục tiên. Đến buổi tối trước khi ngủ tắc thì luyện khoái ý đao. Khoái ý đao mấu chốt hay là đao ý? Tinh thần của hắn cường đại, ý chí thuần túy, cho nên có thể nhập môn khoái ý đao, đối với Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương mà nói lại không hiểu thấu. Trương Thiên Bằng cảm giác mình có thể luyện, nhưng luôn dậm chân tại chỗ, cơ hồ không có tiến cảnh, Tống Dật Dương tắc thì biết điều được rất, luyện vài ngày liền biết rõ tư chất không đủ, cũng ném ra một bên. Tiêu Giao Trưởng là tinh diệu tuyệt học, hơn nữa truyền thừa tự động, lần đệ ngay ngắn, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được, mới là ổn thỏa nhất chi pháp, theo tư chất của hắn, chỉ cần không nóng không nổi, tổng có thể trở thành cao thủ. Chút bất chi bất giác, hai tháng qua đi. Lãnh Phi Trương Thiên Bằng Tống Dật Dương đều thực lực tăng nhiều. Lãnh Phi là bốn người kiêm luyện, giúp nhau phối hợp lấy đến, lẫn nhau xúc tiến, Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng tắc thì tìm được thích hợp chính mình, một môn xâm nhập khổ tu xuống dưới, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay lúc chạm vào tối, Trương Thiên Bằng luyện qua một lần Thái Nhạc Chấn Hồn Truy về sau, trong sân bước đi thong thả mấy cái qua lại, lớn tiếng nói, huynh đệ, chúng ta nghỉ một chút, Đào Nhiên Lâu đi uống rượu. Lãnh Phi cười nói, rất tốt. Hai tháng không có đi Đào Nhiên Lâu, một mực cường tự đè nén, không thèm nghĩ nữa tính ba công chúa, lúc này Trương Thiên Bằng nhắc tới, hắn rốt cuộc không cách nào khắc chế. Đi đi. Trương Thiên Bằng vui mừng quá đỗi. Hắn hai tháng này vùi đầu khổ tu, cảm thấy buồn bực ra cái chim rồi rồi, tâm tư táo bạo rốt cuộc không cách nào áp lực, nghĩ kỹ thật buông lỏng một phen. Chương 59, Thần Kiếm. Hai người ra tòa nhà, hướng Đào Nhiên Lâu đi đến. Trời chiều ánh chiều tà đem trọn cái thanh ngọc thành nhuộm thành mân tôi sắc. Bầu trời là nhiều đóa kim sắc hà vân. Hai người xuôi theo chu tức đại đạo chậm rãi từ từ hướng nam, đưa thân vào huyên náo đám người, nhìn xem chung quanh lui tới mọi người, nghe đại đạo hai bên người bán hàng rong cùng khách hàng có kẻ mặc cả, triệt để trầm tĩnh lại. Điều tâm như điều dây cung, một mặt căng cứng tất nhiên tâm như giếng cạn, khó khởi gọn sóng, tinh thần không còn nữa linh động hoạt bát, nộ tính hội chế ngự. Lãnh Phi rất rõ này điểm, cho nên không đồng nhất vị khổ tu. Có thể hay không gặp mặt bên trên Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng lười biếng cười nói, cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, có thể hay không trùng hợp như vậy. Lãnh Phi lắc đầu. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười ra tiếng. Hắn mừng rỡ không ngậm miệng được, càng nghĩ càng cao hứng, mặt mày hớn hở. Lãnh Phi không hiểu thấu, Trương Huynh cười cái gì. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười ha ha, vừa nghĩ tới Dương Nhạc Thiên liền muốn cười, bí kíp bị chúng ta đã đoạt, cái này khẩu khí một mực không có đi ra, tiểu tử này nhất định nín hỏng rồi. Lãnh Phi cũng cười rộ lên. Nói không chừng hóa phẫn nộ ra sức lượng, dốc sức liều mạng khổ tu muốn tìm chúng ta báo thù đấy. Luyện khí sĩ đều giết được, tại sao phải sợ hắn? Trương Thiên Bằng cái mũi xuất khí, không quan tâm khoát tay chặn lại. Lãnh Phi đạo Dương Nhạc Thiên vận khí vô cùng tốt, loại người này nhất khó đối phó, hết lần này tới lần khác tâm nhãn còn như vậy tiểu. Ha ha! Trương Thiên Bằng cười nói, chúng ta có như vậy tu vi, còn toàn bộ lại hắn kỳ ngộ, hắn vận khí lại tốt cũng là có hạn, cũng không thể đã có một cái kỳ ngộ. Đi theo lại đến một cái kỳ ngộ a. Bọn hắn vận khí cũng không tệ, thoáng một phát liền được Thanh Nhu Đồ, lại đã đoạt Dương Nhạc Thiên, lại nói tiếp so Dương Nhạc Thiên rất tốt. Lãnh Phi nói, có lẽ không đến mức a. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác đi vào Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu hai tầng ngồi Dương Nhạc Thiên, một bộ thanh sam, tuấn lãng bức người, bên người ngồi áo trắng như tuyết Tôn Tình Tuyết. Dương Nhạc Thiên mút nhẹ ly bạc bên trong rượu ngon, không yên lòng. Tôn Tình Tuyết cười dịu dàng, tâm tình rất tốt. Đôi mắt sáng một mực tại nhìn quanh bốn phía, cười nói, hôm nay còn chưa tới. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, bọn hắn nhất định là sợ, không dám lại đến. Tôn Tình Tuyết nói, ta xem không như, bọn họ đều là không biết sợ hãi là vật gì ra hỏa, to gan lớn mật. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, sư mọi ngươi cũng quá đề cao bọn hắn, đang vân lâu lượng du vệ mà thôi, con sâu cái kiến. Giết bọn hắn cùng giết chết lưỡng con kiến không có khác nhau. Tôn Tình Tuyết hé miệng khẽ cười nói, bọn họ là con sâu cái kiến. Có thể Dương sư huynh không nghiền chết cái này hai cái con sâu cái kiến, tổng không phải là bởi vì nhân từ a. Dương Nhạc Thiên tức giận trừng nàng, sư muội, ngươi rốt cuộc là cái đó đầu hay sao? Tôn Tình Tuyết nhõng nhẽo cười nói, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ, Dương sư huynh vì sao không đối phó được bọn hắn? Chẳng lẽ sư muội ngươi không thấy được bọn hắn bị ta đánh cho hạng gì chật vật? Dương Nhạc Thiên khẽ nói. Tôn Tình Tuyết cười nói, cái kia cũng là, có thể ta cảm thấy bọn hắn không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Không rơi hạ phòng. Dương Nhạc Thiên khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm vô cùng. Hắn thoáng một phát nghĩ tới bị cướp đi Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Nói đến nói đi, mặc kệ đánh bọn hắn bao nhiêu lần, đánh cho bọn hắn té tức té đái hạng gì chật vật, đều không thể cải biến chính mình bị bọn hắn đã đoạt bí kiếp xỉ nhục. Hắn khuôn mặt tuấn tú căng cứng, hai mắt hàn quang chớp động. Tôn Minh Nguyệt cười dịu dàng nhìn xem bốn phía, làm như không thấy hắn sắc mặt khó coi. Nàng đôi mắt sáng rồi đột nhiên sáng ngời, Dương sư huynh, nhanh nhìn. Dương Nhạc Thiên thuận thế nhìn lại, thấy được Lanh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Hai người chính đạp lên thang lầu quét mắt một vòng bốn phía, cùng Dương Nhạc Thiên ánh mắt gặp nhau. Dương Nhạc Thiên lộ ra một cái kỳ dị dáng tươi cười, giống như ác lang chứng kiến dê con. Hắn thay mình rót đầy ly bạc, uống một hơi cạn sạch, lộ giác hơi vệnh, âm trầm sắc mặt khó coi thoáng một phát thư chỉ hoãn. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng liếc nhau. Thật đúng là đụng phải, ha ha, thú vị. Trương Thiên Bằng nhếch miệng cười nói. Hai tháng khổ tu, hắn đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng mười phần, dù cho đụng với Dương Nhạc Thiên, đơn đả độc đấu còn không sợ. Lãnh Phi chậm rãi đi vào Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Minh Nguyệt trước mặt, ôn quyền bình thản, giống như nhìn thấy bằng hữu cũ giống như ngựa khí. Dương huynh, Tôn cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạnh ngộ. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười khẽ, trong mắt sáng tất cả đều là vui vẻ, đã lâu không gặp nha. Chúng ta bế quan tu luyện. Trương Thiên Bằng cả tiếng đạo, hết lồng ngực, ngạo nghễ nói, Dương Nhạc Thiên, lại đánh một hồi. Chính có ý đó. Dương Nhạc Thiên buông ly bạc, thản nhiên nói, đang muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi. Ha ha, chúng ta cũng không phải là nguyên đến rồi. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng một dậm chân. Phanh. Quán rượu phảng phất chấn động một cái. Một cước này là hắn khổ tu thành quả, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy không chỉ có dùng cho tay, còn có thể sử dụng tại hai chân. Một cước đạp xuống dưới, cũng có thể phát động Thái Nhạc Trấn Hồn Truy lực lượng, dụng cả tay chân, khó lòng phòng bị, uy lực kinh người. Dương Nhạc Thiên khinh thường cười lạnh, múa rượu qua mắt thợ, buồn cười. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, ta nhìn ngươi cũng không quá đáng luyện đến thứ hai quyền a. Quyền pháp bất quá là mặt kỹ. Dương Nhạc Thiên thản nhiên nói, ta đoạt được trong bí kíp, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy là uy lực yếu nhất. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười to nói, Dương Nhạc Thiên, khỏi phải lừa gạt mình a, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy mới là ngươi lấy được mạnh nhất võ học, bị chúng ta đã nhận được, ngươi nhất định thống khổ a. Ha ha. Ha ha. Dương Nhạc Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu mắt lẽ xem hắn, giận điên lên. Hết ngồi đáy giếng. Dương Nhạc Thiên cười to bỗng nhiên thu vào, đem bên hông trường kiếm bỏ lên trên bàn, vỗ vỗ vỏ kiếm, biết rõ đây là cái gì sao. Trương Thiên Bằng nghiêng liếc cái này trôi cổ kính trường kiếm, khẽ nói, một thanh kiếm mẹ mà thôi. Thật sự buồn cười. Dương Nhạc Thiên vẻ mặt xem thường, kiến thức hạng gì nông cạn mới nói ra lời này. Cái kia rút nhìn xem. Trương Thiên Bằng khẽ nói, giống như ngươi nhận ra. Dương Nhạc Thiên khẽ nói, không ngại nói cho ngươi, thanh kiếm này cùng Thái Nhạc Trấn Hồn Truy là cùng một chỗ lấy được. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng vừa rút kiếm. Lập tức một thanh quanh co khúc hiệu trường kiếm hiện ra tại mọi người trước mặt, thân kiếm sáng như tuyết như ngân, nhẹ nhàng rung rung chi tế tựa như một đầu ngân xà tại bốn lượn du động, hàn quang loạn sáng ngời. Hào kiếm. Trương Thiên Bằng thốt ra. Hừ, còn cần ngươi nói. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, so về các ngươi đoạt được quyền phổ, thanh kiếm này mới thật sự là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng huy kiếm, đồng thời vứt lên ly bạc. Kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua ly bạc, ly vô thanh vô tức vừa là phân hai, giống như nhiệt đao xẹt qua mỡ bò. Hào kiếm. Trương Thiên Bằng không khỏi tán thưởng. Dương Nhạc Thiên trả lại kiếm trở vào bao, mỉm cười nói, lúc này mở rộng tầm mắt ta. Đừng tưởng rằng được quyền phổ tiểu chiếm được đại tiện nghi. Đây là cái gì kiếm? Trương Thiên Bằng đạo. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, linh xà kiếm. Tốt một cái linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng lắc đầu thở dài, rơi vào trên tay ngươi, Minh Châu bị long đong a. Hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười cười, chúng ta cũng đều không hiểu kiếm pháp. Không hiểu có thể học nha. Trương Thiên Bằng nói, có thanh kiếm này tại, như hổ thêm cánh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhạc Thiên khinh thường mà nói, như thế nào, hai người các ngươi còn muốn cướp kiếm. Tiểu bất chính như ngươi ý mà. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, đừng tưởng rằng chúng ta là kẻ đần, ngươi là ở cố ý câu dẫn chúng ta đoạt kiếm của ngươi. Vậy các ngươi lên hay không lên đường? Dương Nhạc Thiên khinh thường mà nói, bằng các ngươi tham lam bản tính, nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng, chúng ta muốn cướp cái thanh này linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, ngươi có bản lĩnh tiểu bảo chủ hắn. Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, vị này Trương công tử, các ngươi làm như vậy tiểu quá mức. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Tình Tuyết nói, Tôn cô nương, thất lễ, nếu là người bên ngoài, chúng ta không sẽ như thế. Dương Nhạc Thiên lại bất đồng. Các ngươi làm việc cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Tôn Tình Tuyết nghiêm mặt nói. Tôn cô nương dạy rất đúng. Lãnh Phi nghiêm mặt trả lời. Chương 60, Nguyên Do. Tôn Tình Tuyết khẽ giật mình, không nghĩ tới Lãnh Phi như thế thành khẩn nhận sai. Lãnh Phi đối với Trương Thiên Bằng nói, Trương huynh, chúng ta đừng động một chút lại đoạt người khác thứ đồ vật. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, bừng tỉnh đại ngộ cười hắc hắc, đúng đúng, chúng ta là không nên loạn đoạt người khác thứ đồ vật, dù cho cái này người khác là Dương Nhạc Tiên. À, trách không được đối với Lý Thanh Địch không động tâm nột, nguyên lai là thích Tôn Tình Tuyết nha. Tôn Tình Tuyết mặc dù chỗ thua kém Lý Thanh Địch một phần, nhưng cũng là khó được tiểu mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không khiến Dương Nhạc Thiên thần hồn điên đảo. Chẳng lẽ đoạt Dương Nhạc Thiên nữ nhân đặc biệt hăng hái? Tôn Tình Tuyết nhíu mày nhìn xem Trương Thiên Bằng. Nàng rất nhạy cảm, cảm nhận được Trương Thiên Bằng ánh mắt cổ quái. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng trừng mắt hai người, tựa hồ đang nhìn lưỡng tên hề. Lãnh Phi nói, Trương huynh. Đúng đúng, Dương Nhạc Thiên, hôm nay coi như xong, hôm nào nói sau. Trương Thiên Bằng liên tục không ngừng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết. Đợi Tôn Tình Tuyết không tại thời điểm, lại thu thập Dương Nhạc Thiên, lại đoạt bảo kiếm, hôm nay muốn cho Tôn Tình Tuyết mặt mũi. Hai người ly khai Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết, cách lưỡng bàn lớn ngồi xuống, tới gần bên cửa sổ. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Phi, cười không ngừng, trách không được đâu rồi, hắc 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 hắc. Lãnh Phi nói, chuyện gì như vậy buồn cười, nói nghe một chút chứ sao. Ta thật sự là mắt mù. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, còn tưởng rằng ngươi say mê công chúa mới cự tuyệt Lý cô nương đâu rồi, nguyên lai nghĩ sai rồi. Lãnh Phi nghi hoặc. Kỳ thật Trương Thiên Bằng không có nói sai, chính mình mê muội chính là Tĩnh Ba công chúa, chí vi chí tôn hắn muốn lấy được nữ nhân là Tĩnh Ba công chúa. Về phần nói Lý Thanh Địch, cũng xinh đẹp kinh người, có thể hắn lại không có tim đập rộn lên, không có liều lĩnh muốn lấy được mãnh liệt xúc động. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, nguyên lai ngươi ưa thích chính là Tôn cô nương. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Trương Thiên Bằng nói, củ cải trắng đều có chỗ yêu, Tôn cô nương cũng là đại mỹ nhân nhi, khó trách ngươi ưa thích. Lãnh Phi lắc đầu nói, Trương huynh, đừng loạn điểm nguyên ương phổ, không có yên lòng công việc. Hắc hắc, hắc hắc, hảo hảo, ta không nói là. Trương Thiên Bằng cười đến càng phát ra đắc ý cùng cổ quái, khám phá không nói phá nhà, ta hiểu ta hiểu. Lãnh Phi lắc đầu. Bên kia, Dương Nhạc Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, Dương sư huynh, ta hư mất chuyện của ngươi. Ai? Dương Nhạc Thiên lắc đầu nói, được rồi. Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, ta cái đó nghĩ đến bọn hắn đông nhiên sửa lại tính tình, vậy mà đông nhiên thu tay lại, có phải hay không nhìn ra cái gì? Dương Nhạc Thiên nhíu mày, quét mắt một vòng chính vụng trộm hướng bên này dò xét Trương Thiên Bằng, khe nói, chẳng lẽ cái kia Lãnh Phi thực thích sư muội ngươi rồi? Làm sao có thể? Tôn Tình Tuyết bật cười. Dương Nhạc Thiên chậm rãi lắc đầu nói, sư muội, ngươi cái này có thể sai rồi. Tôn Tình Tuyết nói, tiểu Lãnh Phi như vậy, hắn sẽ thích được người khác. Cái kia giống như gia hỏa ưa thích chỉ có chính mình. Dương Nhạc Thiên lắc đầu, lại ích kỷ nam nhân, cũng sẽ thích được nữ nhân, chỉ cần đụng với đúng là người. Ta là cái kia đúng là người. Tôn Tình Tuyết chỉ chính mình. Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Tình Tuyết lộ ra cười khổ không được dáng tươi cười. Dương sư huynh, ngươi cũng quá nhìn đến khởi ta à, so về vị công chúa kia, ta thế nhưng mà xấu nha đầu. Sư muội ngươi sao có thể như thế tự coi nhẹ mình? Dương Nhạc Thiên bất mãn mà nói, công chúa tuy đẹp, sư muội ngươi cũng không kém, tất cả tự ý thu trường. Cái kia liền đa tạ Dương sư huynh á. Tôn Tình Tuyết xinh đẹp cười nói, chỉ cần là nữ nhân, đều ưa thích bị người khoa trương mỹ, nhưng nàng biết rõ chính mình còn lâu mới có thể so Tĩnh Ba công chúa. Xem Lãnh Phi bộ dáng kia, nhất định đối với công chúa cực si mê, là sẽ không đối với chính mình động tâm, nhưng vì sao phải bỗng nhiên thu tay lại? Tất nhiên là xem xảy ra điều gì. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt sáng đảo qua ngồi ở bên cửa sổ Lãnh Phi. Vừa mới Trương Thiên Bằng cũng nhìn qua, xông nàng cười cười. Tôn Tình Tuyết tức giận trừng hắn liếc. Trương Thiên Bằng dáng tươi cười càng tăng lên. Lãnh Phi tắc thì chầm chầm vào ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, tâm thần toàn bộ ngưng rót tại bên ngoài Chu Tức Đại Đạo, chờ lấy Tĩnh Ba công chúa tiến đến. Trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên uống xong một bầu rượu. Trời chiều triệt để biến mất, hoàng hôn dâng lên đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ Thanh Ngọc Thành dĩ nhiên biến thành Bất Dạ Chi Thành. Lãnh Phi quay lại ánh mắt, cau mày. Ồ, như thế nào còn không thấy công chúa? Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta đã tới chậm? Có thể là có việc gì? Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng nói, sẽ không nha, công chúa mỗi ngày đều muốn ra vương phủ. Lãnh Phi nói, công chúa đi thành bên ngoài làm cái gì? Đi săn. Hình như là đi săn a. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi lắc đầu. Đi săn không có khả năng mỗi ngày đều đi, hội nhằm chán, nhất định có chuyện khác, hắn nhìn về phía cách đó không xa Dương Nhạc Thiên. Cách lưỡng bàn lớn, hơn nữa cái này lưỡng bàn lớn đều có người, cười cười nói nói thanh âm khá lớn, cách cái này lưỡng bàn lớn, bọn hắn nghe không được Dương Nhạc Thiên nói chuyện, Dương Nhạc Thiên cũng nghe không được bọn hắn nói chuyện. Kỳ quái, Trương Thiên Bằng nhíu mày nghĩ nghĩ, ta đi nghe ngóng thoáng một phát. Hắn lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, đối với Tĩnh Ba công chúa không có gì không phải phần chi muốn, thuần túy là thưởng thức hắn phong độ tư thái, hai tháng gặp một lần lại không có thể nhìn thấy, cực kỳ thất vọng. Hắn vây tay, đem một cái tiểu nhị gọi, thấp giọng hỏi công chúa như thế nào hôm nay không hiện ra. Tiểu nhị nhu thuận thanh tú, tả hữu liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, mấy ngày nay công chúa đều không có trải qua.
Ân.
Trương Thiên Bằng cau mày nói, chẳng lẽ công chúa không thích đi săn? Tiểu nhị thấp giọng nói, vị công tử này, công chúa đi ra ngoài cũng không phải là đi săn.
Không phải sao?
Trương Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi, đó là làm gì?
Tiểu nhị lộ ra trần trờ ngượng nghịu.
Trương Thiên Bằng kín đáo đưa cho hắn cùng nơi bạc.
Tiểu nhị vội hỏi, nghe nói thành bên ngoài Phượng Hoàng Sơn bên trên có một vị cao nhân, công chúa phải đi bái kiến vị cao nhân kia.
Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, cái đó vị cao nhân.
Hắn nói chuyện liền vừa muốn thò tay vào bạc.
Tiểu nhị liên tục không ngừng lắc đầu nói, ta thật không biết.
Trương Thiên Bằng cười lại lấy ra một khối bạc vụn, cường nhét vào trong lòng ngực của hắn.
Tiểu nhị bất đắc dĩ cười khổ, khách quan, cái này.
Ta biết do ngươi tin tức linh thông.
Trương Thiên Bằng vỗ vỗ tiểu nhị ngực để đó bạc địa phương, cười nói, ta sẽ không chuyển đi, thấp giọng nói với ta là.
Nghe nói Phượng Hoàng Sơn ở một vị sư thái.
Tiểu nhị tả hữu liếc mắt nhìn, hạ giọng tại hắn bên cạnh thấp giọng nói, công chúa phải đi bái kiến vị này sư thái, rất có thể là theo chân vị này sư thái tu luyện.
Ha ha, Trương Thiên Bằng thỏa mãn vô vô hắn, tốt, đi mau lên, ta sẽ giữ bí mật.
Tiểu nhị vội hỏi, khách quan ngàn vạn chớ cùng người bên ngoài nói là ta nói.
Minh bạch minh bạch.
Trương Thiên Bằng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ta là người gần đây miệng nghiêm, tuyệt sẽ không lộ ra.
Tiểu nhị lộ ra dáng tươi cười lui ra.
Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Như là nghĩ tới cái gì?
Hắn nghĩ tới lúc trước bọn hắn tìm kiếm phu nhân châm bạc, cũng là tại Phượng Hoàng Sơn, lúc kia không ai có thể quản.
Như công chúa thực lên Phượng Hoàng Sơn, như thế nào không có người ngăn trở bọn hắn?
Trương Thiên Bằng cười tủm tỉm nói, nguyên lai là đi theo cao nhân tu luyện, trách không được đâu rồi, ta liền nói à, công chúa không thể nào là suốt ngày đi săn.
Chương 61, chọc giận.
Đi thôi.
Lãnh Phi đột nhiên cảm giác được đần độn vô vị.
Ai, không có ý nghĩa.
Trương Thiên Bằng cũng như vậy cảm giác.
Không có Tĩnh Ba công chúa, đào nhiên lâu mỹ vị món ngon thoáng một phát liền đã mất đi hương vị, nhạt như nước ốc không cách nào nuốt xuống.
Hai người trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Trải qua Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết lúc, Trương Thiên Bằng còn cười ha hả đánh nữa cái bắt chuyện, Tôn cô nương, cáo tử.
Cứ như vậy đi.
Dương vui cười trời ú ú ám ám đạo.
Trương Thiên Bằng cười nói, dù sao công chúa cũng sẽ không đến, đến rồi, ở chỗ này nhi cũng không có ý gì, nhất là chứng kiến ngươi cái này trương mặt xấu, triệt để ngán, hay là đi tốt.
Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, còn ngấp nghẽ công chúa.
Chúng ta chỉ là thưởng thức thoáng một phát công chúa mỹ mạo mà thôi.
Trương Thiên Bằng khoát tay nói, ta là như vậy, Lãnh huynh đệ nhà, cái kia lại bất đồng.
Lãnh Phi khẽ giật mình.
Dương Nhạc Thiên liếc xéo Lãnh Phi, hắn có gì bất đồng?
Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Lãnh huynh đệ đến xem tiểu không nhất định là công chúa à, sợ là một người khác hoàn toàn.
Hắn nói chuyện còn xông Tôn Tình Tuyết nhíu lông mày.
Tôn Tình Tuyết kinh ngạc, sau đó đỏ mặt sảng giọng, ngươi đây là ý gì?
Hắc hắc, hảo hảo, ta không có ý gì.
Trương Thiên Bằng vội hỏi.
Hắn đã trúng Lãnh Phi một tuổi trỏ.
Các ngươi đều là non da mặt, hay là không nói rất hay?
Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta đi thôi.
Muốn đi?
Không dễ dàng như vậy.
Dương Nhạc Thiên âm lãnh trừng mắt Lãnh Phi, hoành thân ngăn trở đường đi.
Lãnh Phi nhíu mày xem hắn.
Dương Nhạc Thiên nói, lúc trước trướng cũng nên tính toán A.
Ồ, Dương Nhạc Thiên, ngươi là muốn ăn đòn à?
Trương Thiên Bằng ngạc nhiên mà nói, chẳng lẽ sẽ không sợ tại Tôn cô nương trước mặt mất mặt?
Hay là chắc Lãnh huynh đệ tại Tôn cô nương trước mặt không sẽ động thủ?
Họ Trương ngươi câm miệng.
Dương Nhạc Thiên quát.
Trương Thiên Bằng cười nói, chê cười, ta vì cái gì câm miệng?
Nơi này là Đào Nhiên Lâu, không phải nhà của ngươi.
Dương Nhạc Thiên cắn răng, miệng đầy phun phẩn, nói hưu nói vượng.
Ta nói bậy bạ gì đó.
Trương Thiên Bằng không phục mà nói, chẳng lẽ là bởi vì Tôn cô nương ưa thích Lãnh huynh đệ, ngươi ghen ghét, thẹn quá hóa giận.
Nói bậy.
Dương Nhạc Thiên mãnh liệt một vỗ bàn, phanh.
Trên bàn bát đua kịch liệt nhảy lên.
Trương Thiên Bằng cười nói, nhìn ngươi phản ứng như vậy kịch liệt, cái kia thật sự thẹn quá hóa giận rồi, ngươi ưa thích Tôn cô nương, Tôn cô nương lại ưa thích Lãnh huynh đệ, khó trách ngươi vẻ mặt không thoải mái.
Muốn chết.
Dương Nhạc Thiên rút kiếm liền đâm, hàn quang chói mắt, hàn khí đập vào mặt.
Xuy.
Một cái ghế để ngang kiếm trước, mũi kiếm đơn giản đâm thủng, tiếp tục đi phía trước đâm Trương Thiên Bằng ngực.
Trương Thiên Bằng dĩ nhiên kịp phản ứng, lui về phía sau một bước, nhìn xem hơi kém đâm trúng ngực mũi kiếm, giận tím mặt nói, tốt ngươi cái Dương Nhạc Thiên, muốn chết. Hắn theo trong tay áo bắn ra một đạo bạch quang. Đinh bạch quang cùng kiếm quang chạm vào nhau. Khoái ý đao dĩ nhiên nhập môn, uy lực dĩ nhiên không tầm thường, cùng kiếm quang chạm vào nhau bắn ra rất xa. Trung quanh khách uống rượu nhóm nhanh chóng gần sát vách tường, muốn xem một hồi náo nhiệt. Có Tuấn Nam có mỹ nữ, Tuấn Nam chém giết lẫn nhau hiển nhiên là vì mỹ nữ, quả nhiên là náo nhiệt nhất nhất thích nghe ngóng tình hình. Trương Thiên Bằng trong tay háo lại bắn ra hai đạo bạch quang. Len ken bạch quang đánh lên kiếm quang, không cách nào xâm nhập bị bắn ra, nhưng là làm cho Dương Nhạc Thiên lui về phía sau. Phi đao tốc độ quá nhanh, hắn tranh thủ phản ứng thời gian, thực tế còn có Lãnh Phi ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn linh giáo qua Lãnh Phi đánh lén ám toán, uy lực kinh người, cho nên hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở Lãnh Phi trên người. Đi thôi. Lãnh Phi nói, Trương huynh, không cần phải dây dưa nữa. Trương Thiên Bằng không phục kêu lên, hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trầu. Hắn phát hiện Dương Nhạc Thiên tu vi cũng tiến nhanh, thậm chí so với chính mình càng tiến một bước, cái này lại để cho hắn tức giận không thôi. Hai tháng khổ tu, còn có Thái Nhạc Chấn Hồn Truy và Khoái Ý Đao như vậy đỉnh tiêm bí kíp, lại vẫn không kịp nổi Dương Nhạc Thiên tiến cảnh cực nhanh. Lãnh Phi lắc đầu, người này cũng không thể làm gì được người kia, không cần uổng phí công phu, Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục huy kiếm đâm tới. Trương Thiên Bằng phi đao tiếp bên cạnh bắn ra, giống như vô cùng vô tận bình thường, thời gian qua một lát bắn ra 9 đao, đao đao uy lực không tầm thường. Tôn Tình Tuyết nói, hay là thôi đi, Dương sư huynh. Dương Nhạc Thiên võ công tiến nhanh, vốn cho là khó hảo hảo giáo huấn một lần hai người này, ra một ngụm hắc khí. Thật không nghĩ đến, cái này Trương Thiên Bằng tu vi cũng tiến nhanh, Lãnh Phi mặc dù không có bày ra, một đoán liền biết cũng nhất định là sâu sắc tinh tiến. Như thế dưới tình hình, tiếp tục đánh xuống cũng chiếm không được cái gì tiện nghi, không bằng dứt khoát trực tiếp dừng tay, còn có thể tàng một phần kém cỏi, nói không chừng còn có thể ám toán một cái. Trương Thiên Bằng mãnh liệt vừa lui, đứng ở Lãnh Phi bên người, tay trái tay phải đều bao phủ tại trong tay áo. Sông Tôn Tình Tuyết cười nói, đã tôn cô nương lên tiếng, cái kia dễ tính. Dương Nhạc Thiên hai mắt sáng ngời huyền như ngọn lửa. Ánh mắt của hắn xa không bằng luyện khí sĩ như vậy ngưng tụ, thực sự đầy đủ kinh người, hiển nhiên đối với bọn họ hận ý đồng đặc. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, Dương Nhạc Thiên, hôm nay nếu không phải xem tại tôn cô nương trên thể diện, nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là bọn ngươi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Trương Thiên Bằng cười nói, huynh đệ, giết hắn. Lãnh Phi lắc đầu, hắn cất giấu kém cỏi đấy. Dương Nhạc Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, trầm giọng nói, họ Lãnh, ngươi là một cái nhát gan thế hệ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chi đồ. Lãnh Phi nói, không bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sớm muộn gì là chết. Cái thanh này linh xà kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc rơi vào trên tay ngươi phung phí của trời. Còn có một bộ Phi Long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, ta còn không có luyện, bởi vì quá mức tinh diệu cần dốc lòng nghiên cứu, đối đãi ta luyện thành ngày, là hai người các ngươi tử kỳ. Ha ha, ta rất sợ hãi. Trương Thiên Bằng cười to. Hắn giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, kỳ thật cảm thấy nghiêm nghị, cái này Dương Nhạc Thiên tuyệt không thể khinh thường. Nói không chừng thực sự cái này Phi Long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên bĩu môi khinh thường cười lạnh. Lãnh Phi gật gật đầu, vậy thì mỏi mắt mong chờ rồi, chúng ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, hội một mực tinh tiến. Đừng uổng phí công phu rồi, sớm muộn gì là cái chết, chết ở ta dưới thân kiếm. Dương Nhạc Thiên khinh thường. Đi thôi. Lãnh Phi bốn éo hướng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng sông Tôn Tình Tuyết cười cười, Tôn cô nương, tạm biệt. Tôn Tình Tuyết cũng không thèm nhìn hắn. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, ta vạch trần các ngươi tâm tư, thật sự là lỗi lỗi, tôn cô nương thứ lỗi. Tôn Tình Tuyết trừng hắn liếc. Dương Nhạc Thiên hai mắt dục phóng hỏa. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình ưa thích nữ nhân thụ như thế đùa giỡn, nhưng lại ngạnh xanh xanh cùng nam nhân khác nhắc lên quan hệ, huống chi là mối thủ của mình địch. Hắn tiến lên trước một bước, hai mắt nhắm lại. Lãnh Phi cũng tiến lên trước một bước, Dương Nhạc Thiên, tạm biệt. Dương Nhạc Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía Lãnh Phi, theo như kiếm tay phải gân xanh bí lên. Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, Dương sư huynh. Trương Thiên Bằng lắc đầu khinh thường mà nói, phô trương thanh thế. Chương 62, lập kế hoạch. Lãnh Phi bước lên Trương Thiên Bằng, bay bổng hoành chuyển một bước. Xuy. Một đạo hàn quang rơi khi bọn hắn trước vị trí, sai một ly liền đâm trúng. Trương Thiên Bằng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nộ trường Dương Nhạc Thiên, hảo kiếm pháp. Lãnh Phi cũng lòng còn sợ hãi, đây chính là kiếm, hơn nữa là bảo kiếm, một khi sớm đoán được sai không có thể tránh đi. Dĩ nhiên bị mất mạng. Cái gì chí tôn cái gì bá huy thiên hạ, đều là thoảng qua như mây khói. Phi Long kiếm pháp. Lãnh Phi đạo. Không tệ. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ cầm kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, cười lạnh nói, ta còn không có sở đến môn khiếu, bất quá một chút da lông. Cái này họ Lãnh rất không thành thật, chủ mưu nhất định phải một kiếm vậy mà thất thủ. Trương Thiên bằng quát, thổi chúng thật lớn ưu. Lòng hắn hạ vẫn còn rét run, vừa rồi một kiếm kia quá hiểm. Hắn một mực kích thích Dương Nhạc Thiên, là muốn đăng tại tất cả mọi người mặt rửa nhục, cũng muốn biết rõ ràng Dương Nhạc Thiên sâu cạn. Hiện tại rốt cục bị chính mình dò hỏi ra một chút, Dương Nhạc Thiên quả nhiên âm hiểm, thâm tàng bất lộ, cũng không phải một chút da lông. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ liếc xéo hai người, các ngươi tiểu là lưỡng con kiến, muốn bảo vệ tánh mạng tiểu câm miệng. Trương Thiên bằng khẽ nói, ta nói đúng là sự thật, tôn cô nương ưa thích không phải ngươi, mà là Lãnh huynh đệ, cho nên mới một mực tới, đừng tự mình đa tình tưởng rằng tới cùng ngươi. Ngươi câm miệng. Tôn Tình Tuyết đỏ mặt quát, Trương Thiên bằng, ngươi mới là tự mình đa tình. Trương Thiên bằng lập tức thay đổi dáng tươi cười, ha ha cười nói, đúng đúng, ta là tự mình đa tình. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi trầm giọng nói, đi thôi. Cái kia liền đi á. Trương Thiên bằng cười nói. Hắn còn cười hì hì liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết, sau đó trừng liếc Dương Nhạc Thiên, họ Dương, tránh ra. Dương Nhạc Thiên âm trầm theo dõi hắn, lại nhìn về phía Lãnh Phi. Hắn tự hỏi không có nắm chắc, kiêng kỵ Lãnh Phi bộ pháp, chính mình là thâm tàng bất lộ, Lãnh Phi cũng đồng dạng, thật sự là âm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị. Lãnh Phi bất động thanh sắc đi lên phía trước, phảng phất không phát hiện hắn chắn lấy đường. Dương Nhạc Thiên xanh mặt, bên cạnh chuyển một bước tránh ra đường, nhìn xem hai người chậm rãi xuống lầu ly khai. Tôn Tình Tuyết khẽ nói, cái này Lượng gia hỏa thật đúng là không thể khinh thường đâu rồi, tu vi tinh tiến nhanh như vậy, Dương sư huynh, ngươi phải cẩn thận một chút nhi. Dương Nhạc Thiên nhíu mày, khinh thường nói, nhất thời may mắn mà thôi, thực động thủ, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hắn rất phản cảm Tôn Tình Tuyết như thế tôn sùng hai người, nhất là Lãnh Phi, nghe rất chói tai, trong nội tâm cực không thoải mái. Cái kia cũng là. Tôn Tình Tuyết biết điều không nói thêm lời. Sư huynh Dương Nhạc Thiên là tuyệt thế kỳ tài, mà lại vận khí ngập trời, cho nên tinh tiến tấn mãnh, có thể hai người này cũng đồng dạng tinh tiến tấn mãnh, bọn hắn chỗ thi triển bộ pháp tuyệt không tầm thường, bọn hắn chính là đăng vân lâu du vệ, không có tuyệt học có thể luyện. Quyền pháp là theo sư huynh Dương Nhạc Thiên đoạt bí kíp, bộ pháp nhất định là có khác kỳ ngộ. Xem ra bọn hắn cũng có kỳ ngộ nha, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Dương Nhạc Thiên con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, chậm rãi gật đầu, cái này hai gia hỏa vận khí xác thực không kém, nếu không chết sớm trên tay của ta. Cái này Lãnh Phi khá tốt, Trương Thiên bằng lại sạch nói hưu nói vượng, không có nhận thức. Tôn Tình Tuyết cười khẽ, không hiểu thấu. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, hắn là cái đồ đần, khỏi phải để ý tới. Tôn Tình Tuyết nói, Dương sư huynh, ta cũng muốn bê quan, cũng không thể bị hai cái đăng vân lâu du vệ sò xuống dưới. Tôn sư muội, Phục Linh Đan nhất định đột nhiên tăng mạnh. Dương Nhạc Thiên bội hỏi, làm gì cự tuyệt, khách khí như thế. Tôn Tình Tuyết lắc đầu nghiêm mặt nói, Dương sư huynh, chúng ta mặc dù là đồng môn, lại không thân chẳng quen, ta không thể tiếp nhận như thế lễ trọng, Linh Đan hay là chính ngươi phục dụng, ta tuyệt sẽ không thu. Ai Dương Nhạc Thiên phiền muộn. Nàng một mực tại cự tuyệt, đây cũng là không có tiếp nhận chính mình, lại còn ngẫu nhiên cùng chính mình cùng lên Đào Nhiên Lâu. Chẳng lẽ thật là vì gặp Lãnh Phi? Nghĩ tới đây, bị hắn giết tâm càng rừng rực, hận không thể lập tức làm thịt Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết nói, Dương sư huynh, ta đến Đào Nhiên Lâu là yếu lĩnh hơi công chúa tuyệt thế phong độ tư thái, có thể không phải là vì gặp người khác. Dương Nhạc Thiên lộ ra dáng tươi cười, ta tự nhiên là tin tưởng, sư muội, chúng ta cũng trở về đi. Nay Thiên công chúa là sẽ không tới rồi, đáng tiếc, đi thôi. Tôn Tình Tuyết thở dài, trở về bế quan. Dương Nhạc Thiên bệ bộn đuổi kịp nàng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên bằng trở lại Đăng Vân Lâu nhà cửa, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá tiếp tục uống rượu. Lãnh huynh đệ, cái này Dương Nhạc Thiên vận khí quá hâm mộ người rồi. Trương Thiên bằng trùng trùng điệp điệp đặt chén rượu xuống, vốn là Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, lại là Phi Long Kiếm Pháp, càng làm giận chính là cái thanh kia Linh Xà Kiếm, thật sự là hảo kiếm. Lãnh Phi gật gật đầu. Trương Thiên bằng oán hận nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta vận khí không tệ, vốn là thanh nhu kình, lại là Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, bất quá khoái ý đao cùng Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, nhưng so với Dương Nhạc Thiên, hay là kém một mảng lớn. Chân khí người, a, bảo kiếm a, bảo kiếm a. Hắn ngửa mặt lên trời chu lên. Mỗi người đàn ông thậm chí nghĩ cầm kiếm hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không người có thể ngăn, một thanh bảo kiếm liền ký thác lấy mộng tưởng này. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh ngươi là lòng tham chưa đủ. Ha ha. Trương Thiên bằng cười to, cái kia cũng là, chúng ta vận khí đã thật tốt. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên có đòn sát thủ, cẩn thận là hơn. Trương Thiên bằng nói, hắn một mực câu dẫn chúng ta đoạt Linh Xà Kiếm, tất có không sơ hở tí nào cậy vào. Lãnh Phi gật đầu, tự xem ai có thể được coi là qua ai rồi, Trương huynh ngươi hôm nay chọc giận hắn, điểm này thực tế rượu. A, Trương Thiên Bằng trừng to mắt. Hắn chọc giận Dương Nhạc Thiên một là vì xuất khí, hai là vì thăm dò hư thật, lại không có cái khác dụng ý rồi. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại một khắc cũng đợi không được muốn giết chúng ta. Hắn không dám giết đến chúng ta nơi này đi. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi lắc đầu, cho nên chúng ta muốn đi ra ngoài. Trương huynh ngươi về nhà, hắn tất tại nửa đường chặn giết. Huynh đệ ngươi núp trong bóng tối cho hắn một kích chí mạng. Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó lại đã chút giận, hắn hội phòng bị lấy huynh đệ ngươi, mang cái khác cao thủ đến. Lãnh Phi nói, còn có đại tàu đấy. Nước xa không cứu được lửa gần A. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Lãnh Phi mỉm cười nói, đại tàu khi nào có thể gấp trở về? Ân, một ngày A. Trương Thiên Bằng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm. Một vầng minh nguyệt treo trên cao, nguyệt hoa như nước. Trương Thiên Bằng nói, nàng đang bế quan luyện công đấy. Hắn không muốn làm cho Triệu Thanh Hà hỗ trợ, mọi chuyện làm cho nàng hỗ trợ, chính mình thành người nào rồi, ăn cơm ba mà. Chương 63, chuẩn bị. Lãnh Phi liếc khám phá hắn tâm tư, cười nói, vậy thì mời Lý cô nương hỗ trợ a. Trương Thiên Bằng vẻ mặt đau khổ nói, Thanh Hà đã biết có thể không đến. Lãnh Phi nói, ngươi cùng đại tẩu nói là ta tìm Lý cô nương. Được không? Trương Thiên Bằng nhíu mày cân nhắc. Thanh Hà là cực thông minh, có thể hay không khám phá? Khám phá nhất định sẽ oán trách. Chính mình bên thai không được thanh tịnh. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu nghe xong là ta cùng với Lý cô nương việc tư, nhất định sẽ không tới. Được rồi. Trương Thiên Bằng bán tín bán nghi, bất quá Lý cô nương dựa vào cái gì giúp chúng ta à? Lãnh Phi nói, cho nàng linh xà kiếm. A. Trương Thiên Bằng lập tức do dự. Hắn cực ưa thích linh xà kiếm, dù cho cấp về cho Lãnh Phi, cũng có thể thường mượn tới vớt vớt. Cho Lý Thanh Địch liền lại không có cơ hội đụng. Lãnh Phi cười nói, ngoại trừ cái này linh xà kiếm, nàng cái khác trướng mắt. Huynh đệ ngươi cam lòng. Trương Thiên Bằng thịt đau đạo. Lãnh Phi nói, kiếm mất mạng trọng. Dương Nhạc Thiên uy hiếp quá lớn, tu vi cao, thâm tàng bất lộ, còn vận khí ngập trời. Loại này cựu nhân sớm giết chết mới là căn bản, muốn linh xà kiếm hay là muốn mệnh. Được rồi, cái kia cứ làm như thế. Trương Thiên Bằng khẽ cắn môi. Lãnh huynh đệ lớn như thế khí, mình cũng không thể keo kiệt rồi, không phải là một thanh linh xà kiếm nha. Về sau còn sẽ có. Hắn vào nhà viết thư, ra khỏi phòng rún môi kêu to, tại trong bầu trời đêm truyền ra rất xa. Dưới bầu trời đêm, nguyệt hoa bên trong, một cái chấm đen dần dần rõ ràng. Minh Nguyệt Thần ứng lái cuồng phong tới, nhẹ nhàng thu hồi trường cánh rơi xuống trên bàn đá, mắt ưng lợi hại chằm chằm vào Trương Thiên Bằng, linh tính mười phần. Trương Thiên Bằng đem giấy viết thư nhét vào nó dưới chân trong ống trúc, hai tay chắp tay, làm ra xin nhờ trạng, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Minh Nguyệt Thần ứng chậm rãi mở ra cánh. Nhẹ nhàng một cái tựa như mũi tên bắn vào bầu trời, thời gian nháy con mắt tan biến tại trong bóng đêm. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà bế quan, liền lại để cho Minh Nguyệt Thần Ưng tới chờ lệnh. Lãnh Phi vẻ mặt hướng về, tán thán nói, Minh Nguyệt Thần Ưng A. Đây là hắn không cách nào với tới bảo bối. Cho dù đạt được một chỉ ưng, thần tuấn hay không khác nói, thuần dưỡng tiểu cần khổng lồ tinh lực, tông môn đệ tử có thể trực tiếp hưởng thụ đến nhanh và tiện, không cần hao phí tinh lực. Trương Thiên Bằng tiếc nuối mà nói, đáng tiếc Minh Nguyệt Thần Ưng chỉ có thể Minh Nguyệt Hiên đệ tử kiếm giữ, tuyệt không bên ngoài tiễn đưa. Hắn nhìn ra được Lãnh Phi ưa thích Minh Nguyệt Thần Ưng, cùng Triệu Thanh Hà đề cập qua làm cho một chỉ. Đáng tiếc Triệu Thanh Hà cũng vô vi năng lực, Minh Nguyệt Hiên có luật thép, Minh Nguyệt Thần Ưng tuyệt không đương lễ vật bên ngoài tiễn đưa. Minh Nguyệt Thần Ưng là Minh Nguyệt Hiên tín vật một trong. Lãnh Phi thở dài, thế gian này kỳ vật vô số, không thể đều làm của riêng. Đúng vậy, A Trương Thiên Bằng cảm khái ngàn vạn. Minh Nguyệt Thần Ưng thuộc về Triệu Thanh Hà. Chính mình chỉ có thể ngắn ngủi mượn mà thôi. Mỗi lần khiến nó hỗ trợ đưa tin đều cùng cầu tổ tông tựa như, nó căn bản không cầm con mắt xem chính mình, ngạo được rất, hoàn toàn không giống với tại Triệu Thanh Hà trước mặt ôn thuần. Lãnh huynh đệ, nói thật, vị kia tôn cô nương rất không tồi, giống như thực thích ngươi. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi tức giận trừng hắn liếc, những mê sảng kia là vi chọc giận Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng vội lắc đầu, ta cũng không như vậy ti tiện, đang mang người ta tôn cô nương danh dự đấy. Ngươi còn biết con gái người ta danh dự. Lãnh Phi khẽ nói. Trương Thiên Bằng nói, ngươi xem ta lúc nói, nàng cũng không sao cả sinh khí cũng chỉ là giả bộ. Lãnh Phi nhịn không được nói, người ta là thực sinh khí, ngươi càng muốn trở thành giả bộ. Trương Thiên Bằng nói, Dương Nhạc Thiên nữa thích nàng, nàng không thích Dương Nhạc Thiên. Lãnh Phi nhìn xéo hắn. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói lên cái này, Lãnh huynh đệ ngươi dù sao không có nữ nhân. Trương huynh, ta còn không đến mức như vậy đoạt tay. Lãnh Phi tự rêu nói, nào có như vậy chuyện tốt nhi. Đều là của ngươi hảo giác, những cô nương này không có một cái nào đối với ta động tâm. Hắn có tự mình hiểu lấy, là anh Tuấn, thế nhưng không tới người gặp người thích tình trạng. Nữ nhân yêu lai nguyên ở kính sợ cùng sùng bái, khinh thị không cách nào sinh yêu. Trương Thiên Bằng nói, ta xem Lý cô nương cùng Tôn cô nương đối với ngươi đều động tâm. Ai Lanh Phi dở khóc dở cười, mất đi ngươi đã có đại tẩu, bằng không còn có được khổ thụ. Hắn đứng dậy bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người quét xong đường cái trở lại nhà cửa, gặp được Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch một bộ huyền y liễu, xinh đẹp khuôn mặt như một khối bạch ngọc, cả cái tiểu viện phảng phất đều sáng ngời rất nhiều. Đa số nữ nhân không thích xuyên huyền y liễu, quá mức lạnh chìm. Lý Thanh Địch độc yêu huyền yêu, huyền y có thể phụ trợ ra nàng trắng muốt như ngọc. Nàng đôi mắt sáng như sóng, nhẹ nhàng rơi vào Lãnh Phi trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Lãnh Phi, ngươi tìm ta. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, có việc thỉnh Lý cô nương hỗ trợ. Chuyện gì? Lý Thanh Địch hỏi. Lãnh Phi đem cùng Dương Nhạc Thiên ân oán nói một phen, thậm chí đem chính mình hai người đã đoạt Dương Nhạc Thiên bí kíp cũng nói. Lãnh Phi không đợi nàng nói tiếp, nhân tiện nói, thỉnh Lý cô nương không phải đối phó Dương Nhạc Thiên, là âm thầm bảo vệ chúng ta, thời khắc mấu chốt cứu chúng ta một mạng. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngược lại là khiến cho. Cái này Lãnh Phi ngược lại là khéo hiểu lòng người, nhìn ra ý nghĩ của mình. Thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, không có thể tùy ý tham gia ân oán cá nhân bên trong. Đương nhiên nếu có người khiêu khích, hoặc là chủ động uy hiếp được Minh Nguyệt Hiên đệ tử an nguy, có thể chủ động công kích, đều có tông môn làm chủ. Lãnh Phi nói, đà tạ Lý cô nương. Lý Thanh Địch thống khoái đáp ứng, khi nào động thủ? Đêm nay a. Lãnh Phi cười nói, Dương Nhạc Thiên đã đợi không kịp, chúng ta binh chia làm hai đường, riêng phần mình cùng ở Trương Huynh. Lý Thanh Địch nhẹ quay hàm thủ. Nàng phiêu nhiên mà đi không biết tung tích, Lãnh Phi cũng không có hỏi nhiều, một mực tại trong nội viện luyện công, đợi cảnh ban đêm thâm trầm lúc, Lãnh Phi âm thầm đi theo Trương Thiên Bằng lì khai tiểu viện. Chương 64, đoạt kiếm. Trương Thiên Bằng sải bước đi ra ngoài. Dĩ nhiên là lúc đêm khuya, ánh trăng như nước, toàn bộ Thanh Ngọc Thành nhưng ở vào phồn hoa cùng huyên náo bên trong, so ban ngày càng náo nhiệt. Đường đi hẻm nhỏ rất yên tĩnh. Trương Thiên Bằng ngang đầu đỡ ngực, sải bước. Bằng Dương Nhạc Thiên thông minh nhiệt tình, nhất định có thể nhìn đến ra là bẫy dập. Có thể Dương Nhạc Thiên hận chính mình tận xương, thực tế to hơn một tí phá Tôn Tình Tuyết ưa thích Lãnh huynh đệ về sau, nói không chừng khống chế không nổi, không nên tới giết chính mình. Nghĩ đến Dương Nhạc Thiên, hắn sắc mặt căng cứng. Lúc trước cái kia thủ không thể chính mình báo, muốn Lãnh huynh đệ hỗ trợ, vẫn còn có chút tiếc nuối. Chính mình tư chất xác thực quá kém, cùng Dương Nhạc Thiên càng chênh lệch càng xa, hiện tại không đối phó được hắn, tương lai càng không hy vọng. Cái này đầu hẻm nhỏ càng ngày càng yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, tiếng huyên náo loáng thoáng giống như tự chân trời truyền đến, cùng nơi này là lưỡng cái thế giới. Hắn bỗng nhiên dừng lại, khẽ nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi thật sự là một khắc không muốn chỉ hoan a. Trương Thiên Bằng, ngươi sống lâu một khắc, ta đều không thoải mái. Dương Nhạc Thiên lẳng lặng đứng tại dưới tường trong bóng mờ, họ Lãnh hắn đã ở a. Luôn luôn một người muốn giữ lại thủ, Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn thừa dịp hắn không tại, mới dám tới tìm ta mà. Dương Nhạc Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, ta ước gì hắn tại, cùng một chỗ giải quyết hai người các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Trương Thiên Bằng nói, võ công của ngươi tiến nhanh, chúng ta cũng không kém, không thua ngươi. Lưỡng con kiến cùng ta so. Không biết trời cao đất rộng. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, hôm nay tiểu ngươi lại để cho biết một chút về cái gì là kiếm pháp. Trong hẻm nhỏ đống nhiên sáng lên một đạo hàn quang. Hắn đang ở trong bóng mờ, linh xà kiếm cũng tại bóng mờ bên ngoài, thân kiếm phản chiếu ánh trăng, hàn ý như nước, tựa như một đầu màu bạc linh xà tại bốn lượn chạy. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng nói, chúng ta không có luyện qua kiếm pháp, chỉ luyện qua phi đao. Xuy. Nhẹ trong tiếng huýt gió, ánh đao phá vỡ bóng mờ, ngưng tụ lấy hắn khắc cốt hận ý cùng sát ý. Đao rời tay về sau, hắn cánh tay phải nhức mỏi, chính là một kích toàn lực. Đinh linh xà kiếm hóa thành một đoàn ngân quang, phi đao bị đẩy ra, tiếng thanh minh truyền ra rất xa, đánh vỡ hẻm nhỏ yên lặng. Linh xà kiếm trệ trệ. Xuy. Chói mắt bạch quang lập tức đã đến Dương Nhạc Thiên sau lưng. Đinh trong tiếng thanh minh, Dương Nhạc Thiên bị đánh bay đến giữa không trung, huy động linh xà kiếm bảo vệ chính mình, gào to nói, Lãnh Phi. Hắn thống hận nhất Lãnh Phi, rõ ràng có một thân cường hành võ công, hết lần này tới lần khác không quang minh tránh đại đánh, không nên đánh lén, khó lòng phòng bị, theo chưa thấy qua như thế hèn hạ vô sỉ âm vũ tiểu nhân. Chính mình không có mặc nhuyễn giáp, lần này liền mất mạng. Xuy 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 xuy. Theo chỗ bóng tối bắn ra từng đạo bạch quang, triệt để đánh vỡ hẻm nhỏ yên lặng. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên trở nên thần dũng, huy kiếm đánh lui từng đạo bạch quang, thân thể một mực bay lên không như rồng bay, linh xả kiếm càng phát ra linh động. Lãnh Phi bước ra bóng mờ ở bên trong, như nước ánh trăng chiếu bên trên hắn bình tĩnh khuôn mặt, hảo kiếm pháp. Quả nhiên không hổ là phi long kiếm pháp, trên không trung thi triển uy lực kinh người, thật đúng kỳ diệu. Đây cũng là phi long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên khẽ nói, Long Phi Cửu Thiên, uy lực như thế nào?
Trương Thiên Bằng nhíu môi, ngươi cái này tính toán cái gì phi?
Mượn địch nhân chi lực mà bay cửu thiên, đây mới là bản lĩnh thật sự.
Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hai người các ngươi chỉ con quốc là phi không đứng dậy.
Hắn trên không trung gặp lại, kiếm phía trước đang ở sau bắn về phía Trương Thiên Bằng, như thương ứng quắc thỏ.
Lập tức đã đến Trương Thiên Bằng trước mặt.
Trương Thiên Bằng chân đạp đạp nguyệt phù hương bộ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một kiếm này, tại kiếm quang trương lên chi tế, lại một bước, nghiêng chuyển xuất kiếm quang bao phủ phạm vi.
Ồ!
Dương Nhạc Thiên kinh ngạc. Hắn đối với phi long kiếm pháp rất sâu xa tin tưởng, không nghĩ tới lại không làm gì được Trương Thiên Bằng.
Trương Thiên Bằng bộ pháp rất cổ quái, có thể thoát khỏi phi long kiếm pháp.
Hắn vẹn vẹn được phi long kiếm pháp một chút ra lông, nhưng phi long kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, này một ít ra lông đầy đủ thu thập hai người.
Trương Thiên Bằng đắc ý cười hắc hắc, cái gì phi long kiếm pháp?
Dương Nhạc Thiên, ngươi cơ bom thổi mìn so kiếm pháp lợi hại nhiều hơn.
Dương Nhạc Thiên tức giận được dục tạc, lại phản bác không được, chỉ có thể cắn răng huy kiếm.
Hắn đồng thời còn muốn miễn cưỡng chính mình gắng giữ tỉnh táo, độc xà bình thường lãnh phi đáng sợ hơn.
Chậc chậc chậc.
Trương Thiên Bằng không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra từng đợt quái gọi, phi long kiếm pháp.
Ha ha, phi long kiếm pháp.
Dương Nhạc Thiên dốc sức liều mạng huy kiếm, câm miệng.
Trương Thiên Bằng giẫm phải Đạp Nguyệt Phù Hương bộ cười to, ngươi càng để cho ta câm miệng, ta càng là không câm miệng, ngươi làm khó dễ được ta, ha ha.
Dương Nhạc Thiên hai mắt như ngọn lửa thiêu đốt, kiếm thế càng ngày càng tận, mưa to gió lớn giống như bao phủ Trương Thiên Bằng.
Xuy.
Phá không trong tiếng huyết gió, một đạo hàn quang bắn đến.
Đinh Dương Nhạc Thiên huy kiếm liền muốn mượn lực mà lên, một cái khác ngọn phi đao đã tới, đúng tại hắn bay lên phương hướng.
Hắn phảng phất đem mình đưa đến phi đao trước, lúc này cánh tay vẫn còn nhức mỏi vô lực.
Hắn trong điện quang hỏa thạch đã minh bạch, lãnh phi tính toán ra bản thân kiếm thế biến hóa, chính mình chỉ phải hơi có chút nhì ra lông, tinh diệu chưa đủ.
Đinh Dương Nhạc Thiên miễn cưỡng huy kiếm,
linh xả kiếm bay ra ngoài.
Cắt.
Trương Thiên Bằng hoan hô bắn về phía linh xả kiếm.
Dương Nhạc Thiên cười lạnh, tay trái trong tay áo chui ra một đạo bạch quang.
Sớm đoán chúng bọn hắn muốn cướp linh xả kiếm, ám khí mới là của mình đón sát thủ.
Đinh nghiêng đâm ở bên trong một đạo bạch quang đánh lên đạo này bạch quang chạm vào nhau. Thanh âm thanh thúy.
Trương Thiên Bằng lại càng hoảng sợ, quay đầu liếc mắt nhìn, lần nữa mặt mũi tràn đầy cười vui.
Linh xả kiếm đến tay.
Ha ha.
Hắn cười to hai tiếng, quay người liền chạy.
Đáng chết.
Dương Nhạc Thiên gào thét.
Hai tay của hắn đồng thời bắn ra một đạo bạch quang, hai đạo bạch quang đuổi theo Trương Thiên Bằng.
Xuy.
Khắc hai đạo bạch quang đuổi theo cái này hai đạo, lại trên không trung chạm vào nhau.
Dương Nhạc Thiên đuổi theo chi tế. Trương Thiên Bằng dĩ nhiên chui vào trong bóng tối không thấy bóng dáng.
Lãnh Phi.
Dương Nhạc Thiên gào thét, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân.
Lãnh Phi đã ẩn vào bóng mờ ở bên trong không có động tĩnh.
Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi đã nhận được linh xà kiếm thì như thế nào, ha ha, còn có phi long kiếm pháp, có phi long kiếm pháp, linh xà kiếm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nếu không, linh xà kiếm chỉ là một thanh tầm thường bảo kiếm.
Trương Thiên Bằng thanh âm xa xa truyền đến. Chúng ta thầm nghĩ đạt được linh xà kiếm, phi long kiếm pháp.
Hắc hắc, hay là được rồi.
A.
Dương Nhạc Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, Tôn sư muội.
Tôn Tình Tuyết thanh âm tại bóng mờ ở bên trong vang lên, Dương sư huynh, ta ở đây.
Mau đuổi theo Trương Thiên Bằng.
Dương Nhạc Thiên đạo.
Tôn Tình Tuyết nói, ngươi có thể ứng phó được lãnh phi.
Linh xà kiếm không dung có mất.
Dương Nhạc Thiên bội hỏi, nếu không phi long kiếm pháp uy lực lớn tổn hại.
Tốt.
Tôn Tình Tuyết đạo.
Chương 65, trọng thương.
Trương Thiên Bằng buồn chỉ như bay, xuôi theo hẻm nhỏ tiến vào một tòa tòa nhà, theo tòa nhà phòng trước hướng phải một quải tiến vào một tòa khác tiểu viện, lại tiến vào tiểu viện dưới hòn non bộ, đã đến một tòa khác trong nhà.
Hắn ngồi vào một tòa tiểu đình ở bên trong thở một hơi dài nhẹ nhõm, túi đầu dò xét linh xà kiếm.
Thân kiếm chán đun tùn hàng quang, thân kiếm run rẩy, như muốn dây rủa thoát ly hắn bàn tay.
Trương Thiên Bằng càng phát ra ưa thích cái này linh xà kiếm, tay trái ngón trỏ ngón giữa biển lên. Nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm, dùng đầu ngón tay chỉ bụng nhận thức lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý nghĩ chịu nhất thanh.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiểu đình bên ngoài.
Tôn Tình Tuyết đang từ đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống tiểu đình trước, cười tủm tỉm vươn ngọc thủ, "Trương công tử, ngươi đoạt không đi thanh kiếm này."
"Tôn cô nương, ngươi chẳng lẽ ưa thích chính là Dương Nhạc Thiên?"
Trương Thiên Bằng trừng to mắt, "Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi?"
"Trương công tử chớ để lại nói bậy rồi, cái gì ưa thích không thích?"
Tôn Tình Tuyết cười dịu dàng mà nói, đúng là luyện công thời điểm mấu chốt, sao có thể nói chuyện yêu đương.
Nàng đối với tình yêu không có coi trọng như vậy, đúng là luyện công hoàng kim thời kỳ, trong khoảng thời gian này liên quan đến tiền đồ, tình yêu nam nữ vứt qua một bên, nói chuyện yêu đương sau này có rất nhiều thời gian.
Không thể nào.
Trương Thiên Bằng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không thích Lãnh huynh đệ?
Cái kia may mắn may mắn.
Hạnh tốt cái gì?
Tôn Tình Tuyết hỏi.
Trương Thiên Bằng nói, may mắn ngươi không thích Lãnh huynh đệ, không cần thương tâm thất vọng.
Không hiểu đâu, hầu ngôn loạn ngữ.
Ngươi không cần chờ Lãnh công tử a, hắn cũng bị Dương sư huynh cuốn lấy.
Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, các ngươi là tiểu thông minh, cũng tiểu Dương sư huynh bị các ngươi chọc giận, váng đầu não mới có thể thượng đương.
Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Dương Nhạc Thiên thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nói chúng ta có thể hay không mời người hỗ trợ?
Triệu Thanh Hà, Triệu cô nương.
Tôn Tình Tuyết cười khẽ, không phải còn đang bế quan sao?
Không có gấp trở về a.
Ngươi biết Thanh Hà?
Trương Thiên Bằng đạo.
Hắn vẫn cho là bọn hắn không rõ ràng lắm, cho nên mới phải không kiêng nể gì cả, dám giết chính mình. Dương Nhạc Thiên nếu biết rõ Thanh Hà, sao còn đắc tội chính mình thậm chí giết chính mình?
Triệu cô nương là Minh Nguyệt Hiên cao đồ.
Tôn Tình Tuyết cười dịu dàng mà nói, Dương sư huynh cũng là có hậu trường, hắn Đường huynh là thuần Dương tông đệ tử.
Trách không được đấy.
Trương Thiên Bằng khẽ nói.
Tôn Tình Tuyết nói, xem ra Triệu cô nương không có tới.
Trương Thiên Bằng lắc đầu, Thanh Hà chính bế quan không có thời gian tới.
Đó chính là rồi.
Tôn Tình Tuyết nói, ai còn có thể cứu các ngươi?
Trương công tử.
Đống nhiên một tiếng ôn nhu thanh âm vang lên.
Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, Lý cô nương ngươi sao đến rồi?
Lý Thanh Địch đáp ứng là bảo vệ Lãnh huynh đệ an nguy, mà không phải mình, như thế nào chạy đến bên này?
Lý Thanh Địch tại dưới ánh trăng đồng bền theo đầu tường rơi xuống Tôn Tình Tuyết bên người, thản nhiên nói, cái kia bên cạnh không có vấn đề, ngược lại là ngươi bên này không ổn.
Nàng đôi mắt sáng nhanh chóng xẹt qua linh xà kiếm, rơi xuống Tôn Tình Tuyết trên người, nàng liền là ưa thích Lãnh công tử vị kia.
Hắc hắc, Trương Thiên Bằng không biết nên nói như thế nào, gãi gãi đầu cười ngây ngô.
Tôn Tình Tuyết dò xét Lý Thanh Địch, giật mình tại mỹ mạo của nàng, ôm ôm quyền nói, vị cô nương này là
Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch.
Thính đảo biệt viện Tôn Tình Tuyết.
Hạnh ngộ.
Hạnh ngộ.
Hai người bình tĩnh ôm quyền, xem kỹ lấy lẫn nhau.
Trương Thiên Bằng biết điều im lặng không nói một lời.
Hai nữ nhìn nhau một hồi lâu mới rời đi chỗ khác ánh mắt.
Trương công tử, ta cũng không thích Lãnh phi.
Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, cho nên ngươi về sau đừng có lại nói hưu nói vượng à, ta còn muốn thanh danh đấy.
Thật sao?
Trương Thiên Bằng thất vọng mà nói, Lãnh huynh đệ nhân trung trí lòng, như thế thông minh, vậy mà không thích.
Tôn Tình Tuyết cười nói, không phải sở hữu nữ nhân đều ưa thích nam nhân thông minh, tựa như Triệu Thanh Hà Triệu cô nương, không phải là thích ngươi ngốc sao?
Ai ngốc á?
Trương Thiên Bằng bất mãn.
Tôn Tình Tuyết khép cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lãnh công tử hôm nay hay là không quan trọng chi tế, liền có thể được Lý cô nương tuệ nhãn, quả nhiên là thật đáng mừng.
Lý Thanh Địch thản nhiên nói, loại sự tình này không nhọc người bên ngoài hao tâm tổn trí, ngược lại là Tôn cô nương có gì muốn làm.
Tôn Tình Tuyết chỉ linh xà kiếm, kiếm kia là Dương sư huynh, ta muốn cầm trở về.
Trương Thiên Bằng bệ bộn nắm chặt chuôi kiếm.
Lý Thanh Địch nói, cái này kiếm nguyên vốn cũng không là Dương Nhạc Thiên A.
Là Dương sư huynh kỳ ngộ mà được.
Tôn Tình Tuyết đạo.
Lý Thanh Địch nói, hắn muốn cướp hồi bảo kiếm, tự xem bản lãnh của hắn, về phần Tôn cô nương, ta không muốn động thủ.
Tôn Tình Tuyết nhíu mày nói, việc này Minh Nguyệt Hiên muốn nhúng tay.
Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ là của ta tư nhân giúp một cái chuyện nhỏ.
Tốt.
Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy hãy để cho Dương sư huynh tự mình đoạt lại a.
Chính mình đánh không lại Lý Thanh Địch, không cần động thủ tự rước lấy đủ.
Lý Thanh Địch quay hàm thủ, không thể tốt hơn.
Lãnh phi bỗng nhiên đẩy ra tiểu viện môn xông tới, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.
Huynh đệ, giết Dương Nhạc Thiên.
Trương Thiên Bằng bước lên phía trước đỡ lấy hắn.
Lãnh huynh đệ nhất định thi triển đồng quy vu tận biện pháp, liều mạng trọng thương cũng muốn làm thịt mất Dương Nhạc Thiên, một cái giá lớn thật lớn, lại cũng đáng được.
Lãnh phi lắc đầu nói, không có.
Trương Thiên Bằng kinh ngạc, lại bị hắn chạy thoát.
Lãnh phi cười khổ, là ta trốn về đến, chúng ta được đi nhanh lên.
Ân.
Trương Thiên Bằng khó có thể tin, Dương Nhạc Thiên như vậy lợi hại.
Hiện tại Lãnh phi thế nhưng mà lợi hại cực kỳ, không nói đến Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, là Đạm Nguyện Phù Hương Bộ cùng Khoái Ý Đao, cái kia liền không phải Dương Nhạc Thiên có thể ngăn cản.
Lãnh phi quét mắt một vòng Tôn Tình Tuyết, Tôn cô nương cũng muốn cùng chúng ta việc binh đao tương kiến.
Ta chỉ giúp một cái chuyện nhỏ mà thôi.
Tôn Tình Tuyết lúc lắc ngọc thủ, chẳng lẽ Dương sư huynh có thể trọng thương ngươi?
Nàng biết rõ Dương Nhạc Thiên nhìn như lộ mãng xúc động, nhưng thật ra là thầm tàng bất lộ, không biết cất giấu bao nhiêu hậu chiêu.
Mấu chốt là kỳ ngộ liên tục, đây là hâm mộ cũng hâm mộ không đến.
Lãnh phi bôi một thanh khỏe miệng xông tới máu tươi, còn có mặt khác cao thủ.
Hắn muốn giết Dương Nhạc Thiên thời khắc mấu chốt, đồng nhiên đi ra một cái che mặt cao thủ, thân như quỷ mị, một trưởng đập tại chính mình ngực, trái tim cơ hồ bị đánh nát.
Nếu không là hắn học Triệu Thanh Hà chờ Minh Nguyệt Hiên đệ tử cách làm một cái hộ tâm kính, lúc này dĩ nhiên chết đi. Hắn quay người liền trốn, cái kia che mặt cao thủ không có lại truy, không có lại để cho hắn thi triển ra đòn sát thủ, lôi quang vẫn còn tại lôi ấn thượng lưu chuyển. Mau mau. Trương Thiên Bằng bệ bộn từ trong lòng ngực móc ra ngọc sâm tuyết lan đan, nhét vào Lãnh Phi trong miệng hai khỏa. Chương 66, Thuần Dương. Hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành thanh lưu thoải mái ngũ tạng lục phủ, sôi trào huyết khí chậm rãi dẹp loạn. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vốn là có hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan, Tống Dật Dương trọng thương, hắn liền cho Tống Dật Dương phục một khỏa, vừa rồi trọng thương, hắn ăn vào một khỏa, giữ được tánh mạng lại không có thể ngăn trận thương. Cái này hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan xuống, rốt cục để lại thương thế. Còn có cao thủ Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên không hổ là Dương Sư Huynh A. Lại vẫn lưu có hậu thủ, đã lừa gạt chính mình, Dương Sư Huynh thật đúng là không thể coi thường. Tôn cô nương, thứ cho không tiễn xa được rồi. Lãnh Phi đạo. Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ôm một cái quyền quay người liền đi. Trương Thiên Bằng nhíu mày chằm chằm vào Lãnh Phi, xem hắn sắc mặt như cũ tái nhợt, không có giảm bất chi ý, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý cô nương. Lý Thanh Địch nói, hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan đầy đủ. Sẽ không chuyển biến xấu a. Trương Thiên Bằng đạo. Lý Thanh Địch thò tay dò xét hướng Lãnh Phi thủ đoạn. Lãnh Phi tùy ý nàng bắt được, một đám kỳ dị khí tức tiến vào thủ đoạn, xuôi theo cánh tay đi đến bên trong, nhanh chóng cuốn thân thể một vòng lại trở về. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch. Đây cũng là nội khí. Chẳng lẽ Lý Thanh Địch cũng là luyện khí sĩ? Luyện khí sĩ hội lộ ra dị tướng. Đầu tiên là huyệt thái dương hơi hãm. Có thể nữ tử có tóc mai che đậy, cũng có công pháp huyền diệu, huyệt thái dương không có dị tướng, nhìn không ra là luyện khí sĩ. Còn nữa là hai mắt, tinh khí thần có thể nội liễm, tinh hoa nội liễm tại mục, kích động lúc hội bên ngoài khí thần, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Cuối cùng là thanh âm. Thanh âm chính là hô hấp chi khí cùng yết hầu tướng tác dụng, mà hô hấp chi khí vi thanh âm chi nguyên, nội lực đã sinh, tự nhiên sẽ ảnh hưởng hô hấp, thanh âm cũng tự nhiên bất động. Chỉ là thanh âm này khác biệt nhẹ vô cùng hơi. Người bình thường là nghe không xuất ra khác thường, chỉ có luyện khí sĩ mới có thể phát giác. Bất quá điểm này cũng có tâm pháp có thể che giấu. Lãnh Phi ngũ quan nhạy cảm, cơ hồ liếc liền có thể nhìn ra luyện khí sĩ, lại không nhìn ra Lý Thanh Địch luyện khí sĩ thân phận. Hiển nhiên nàng chỗ tâm pháp tu luyện khác lạ. Lý Thanh Địch buông ra cổ tay hắn, khá tốt, là hóa kình cao thủ gây nên. Lãnh Phi nói, người này nội kình huyền diệu, ta còn tưởng rằng là nội khí. Lý Thanh Địch liếc nhìn hắn một cái. Nội khí cùng nội kình đả thương người thoạt nhìn không sai biệt lắm, chỉ là nội khí hội nhiễu loạn khí cơ, càng khó khôi phục. Trương Thiên Bằng khẽ nói, thật đúng là coi thường cái này Dương Nhạc Tiên, lại vẫn cất giấu một cao thủ. Lãnh Phi gật gật đầu. Hắn vi không sơ hở tí nào mời tới Lý Thanh Địch, Dương Nhạc Tiên đắc hơn, mời hai người cao thủ. Lý Thanh Địch một mực tại nhíu mày trầm tư, xinh đẹp khuôn mặt căng cứng, khí độ nghiêm nghị. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng dừng lại lời nói, lẳng lặng xem nàng. Lý Thanh Địch ngẩng đầu nói ra, Lãnh công tử, đây là thuần dương công gây thương tích, ngươi chịu lấy một thời gian ngắn khổ rồi, mỗi ngày buổi trưa sẽ như đặt mình trong lò lửa. Lãnh Phi nói, thuần dương công, chẳng lẽ là thuần dương tông? Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi thở dài, có thể lĩnh giáo thoáng một phát thuần dương tông võ công, ngược lại là vinh hạnh được rất. Hắn là muốn giết chính là ngươi. Lý Thanh Địch nói, bất quá ngươi cũng người mang nội kình, hóa giải một bộ phận, còn có ngọc sâm tuyết lan đan, mới có thể sống được tính mạng. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một mặt quắt đầu gương đồng, lòng bài tay lớn nhỏ, lúc này dĩ nhiên trong hãm, toàn bộ nhờ nó mới có thể bảo vệ tánh mạng. Lý Thanh Địch lắc đầu, cùng nó không việc gì đâu, thuần dương công kình lực không chỗ nào không có thể cách sơn đảng ưu. Đây cũng là thuần dương công đáng sợ, tinh thuần vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay hơn nữa không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó. Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ngăn không được. Lý Thanh Địch nói. Chỉ có thể dùng kình lực hóa giải, Lãnh công tử ngươi chỉ dùng để nội kình. Thanh nhu kình. Trương Thiên Bằng cười nói, thiệt thòi ta còn vẫn cho là nó không có gì trọng dụng đấy. Lạnh như là nghĩ tới cái gì gật đầu. Hắn lúc ấy cũng là tự nhiên phản ứng, trưởng kình tựa như vài gốc kim đâm tiến thân thể, hắn không tự giác thi triển thanh nhu kình, lúc trước cái loại nảy huyền diệu khí tức lần nữa hiện lên, tiêu di một bộ phận trưởng kình. Đáng tiếc không cách nào hoàn toàn ngăn trở, còn là bị trọng thương. Lý Thanh Địch nói, thuần dương công chính là đỉnh tiêm nội kình tâm pháp, mà lại cùng nội khí tâm pháp nhất mạch tướng thừa, uy lực thì cực kinh người, các ngươi kỳ ngộ mặc dù diệu, lại chống đỡ không được thuần dương công. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng không cam lòng, lại bất đắc dĩ gật đầu. Lý Thanh Địch thản nhiên nói, đã có thuần dương công, ta liền không thể ngồi xem, mấy ngày nay ta sẽ lưu lại. Đa tạ Lý cô nương. Lãnh Phi ôm quyền. Trương Thiên Bằng lập tức mặt mày hớn hở, sau đó lại thở dài. Lần này vừa muốn nhờ bao che tại nữ nhân, thật sự làm cho người nhục chí. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh như trước. Trương Thiên Bằng lại nhìn ra được Lãnh Phi áp lực phẫn nộ cùng liệt diễm, cùng mình suy nghĩ đồng dạng, đều không cam lòng, đều muốn phải liều mạng tu luyện. Còn có một việc, không biết có làm hay không nói. Lý Thanh Địch đạo. Trương Thiên Bằng cười nói, Lý cô nương, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, có lời gì cứ nói, chúng ta nhận được ở. Lý Thanh Địch nói, đây chỉ là của ta phỏng đoán. Lãnh Phi thần sắc trịnh trọng. Lý Thanh Địch nhìn về phía Trương Thiên Bằng trên tay linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng khó hiểu nhìn về phía Lý Thanh Địch, chẳng lẽ cái này kiếm có vấn đề? Là. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu liếc mắt nhìn chung quanh. Lãnh Phi thấp giọng nói, cái này kiếm không phải là Cửu Long kiếm a? Lý Thanh Địch khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Nàng không nghĩ tới Lãnh Phi vậy mà đoán được, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng thông minh. Trương Thiên Bằng trừng to mắt. Lãnh Phi bệ bộn dựng thẳng lên ngón tay tại trước môi. Trương Thiên Bằng che miệng của mình, trừng to mắt nhìn xem linh xà kiếm, bên trên xem đã xem, trái xem phải xem. Lãnh Phi thỏ tay nhận lấy, cẩn thận dò xét liếc, lại đưa cho Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch tay trái biển thành kiếm quyết, nhẹ nhàng một vòng linh xà kiếm. Ô một đạo quái dị thanh âm theo thân kiếm truyền đến, giống như trong kiếm bộ cất giấu một chỉ quái thú, thanh âm làm cho người choáng váng. Lãnh Phi nhìn chằm chằm cái này linh xà kiếm, cảm khái thế gian kỳ diệu, cái thế giới này kỳ diệu vượt xa chính mình tưởng tượng. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, thật sự là Cửu Long kiếm. Là. Lý Thanh Địch ngưng thần lắng nghe một lát, nhẹ nhàng gật đầu, tổng cộng có 9 đạo thanh âm, các ngươi lắng nghe. Nàng nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Ô giống như nộ phong gào thét. Trương Thiên Bằng cẩn thận lắng nghe, một bên đếm lấy, cuối cùng nhất lắc đầu. Hắn thật sự nghe không xuất ra có 9 đạo thanh âm. Lãnh Phi nói, 18 đạo A. Lý Thanh Địch lộ ra dáng tươi cười, thật sâu liếc hắn một cái. Trương Thiên Bằng không hiểu thấu mà nói. Tổng cộng 18 đạo thanh âm. Như thế nào nghe được hay sao? Tiêu một đạo A. Lãnh Phi lắc đầu. Người cùng người lỗ thai là hoàn toàn bất đồng, cho dù ở hắn chuyển thế trước thế giới, người thai cùng người thai cũng bất đồng, người của thế giới này nhóm chênh lệch càng rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng nghe được đến bên trong tổng cộng có 18 cái phập phồng, ngoại nhân nghe tới chỉ là một mảnh không ngớt gào thét. Chương 67, Thiên Thính. Lại nghe. Lý Thanh Địch lần nữa nhẹ nhàng bắn ra kiếm. Ô thân kiếm lần nữa rung rung như ngựa hí. Lãnh Phi ngẩng đầu lên nói, 36. Trương Thiên Bằng vẻ mặt mờ mịt, hắn nhưng chỉ nghe ra một giọng nói, bất quá lần này thanh âm càng cổ quái, giống như theo lòng đất chuyển tới. Lý Thanh Địch lần nữa nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Đinh lần này là thanh thúy thanh âm. Lãnh Phi cau mày nói, 108 đạo. Lý Thanh Địch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lãnh Phi. Không nghĩ tới hắn thực nghe được đi ra, cái này không chỉ có riêng là thai lực hơn người. Mà là một loại kinh người thiên phú, nàng chỗ nghe qua trong truyền thuyết, giải rác mấy người có như vậy kinh tuyệt thiên phú, là tu cầm âm sát chi thuật kỳ tài. Đây cũng là trong truyền thuyết thiên thai. Vân chi viên thiên tính chi thuật liền cần loại này thiên thai. Lãnh Phi tắc thì nhìn chằm chằm linh xà kiếm. Vạn không nghĩ tới thế gian còn có như vậy tinh diệu đúc kiếm chi thuật, nhẹ nhàng bắn ra vậy mà có thể vang ra 108 đạo thanh âm đến, hơn nữa cái này 108 đạo thanh âm lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ. Tạo thành một đạo thanh thúy tầm thường thanh âm, chỉ có vô cùng kỳ diệu mới có thể đạo tận kỳ diệu. Một tiếng A. Trương Thiên Bằng nhỏ giọng hỏi, cực không tự tin. Lý Thanh Địch tán thán nói, Lãnh công tử, ngươi nên đi Vân Chi Viên. Vân Chi Viên. Cái kia cùng Minh Nguyệt Hiên nổi danh tông môn. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, bệ bộn cười nói, nghe nói Vân Chi Viên đều là nữ nhân. Đúng. Lý Thanh Địch nói, đều là thiên phú kinh tuyệt nữ nhân, hiện tại Vân Chi Viên chỉ có 12 đệ tử. Trương Thiên Bằng vội hỏi, có thể Vân Chi Viên là danh môn đại tông, không kém hơn các ngươi Minh Nguyệt Hiên đại tông. Một cái tông môn lớn không lớn, thanh danh vang không vang, cùng tông môn đệ tử nhân số là không có vấn đề gì. Lý Thanh Địch lắc đầu nói, Vân Chi Viên đệ tử chỉ có 12, nhưng lại không người dám xem nhẹ. Vậy cũng được. Trương Thiên Bằng cười nói, nhắc tới Vân Chi Viên, đều là kính sợ, kể cả Thanh Hà. Lý Thanh Địch nói, Vân Chi Viên đáng sợ là không sợ người nhiều. Đối phó một người cùng đối phó 10 người 100 người không có khác gì, thậm chí 1.000 một vạn người, bọn hắn một khi xuất hiện tại chiến trận phía trên, đó chính là đối phương tai nạn. Đúng vậy a, Trương Thiên Bằng cũng lộ ra kính sợ thần sắc. Hắn nghe qua Vân Chi Viên truyền kỳ, một vị Vân Chi Viên đệ tử trên chiến trường một hơi giết 10 vạn người. 10 vạn người nột, là bày thành trận hình, cũng muốn kéo ra vài dặm bên ngoài, âm sát chi thuật càng lợi hại cũng cần thanh âm, mà thanh âm làm sao có thể chuyển ra vài dặm xa. Lạnh như là nghĩ tới cái gì? Lý Thanh Địch nói, bằng thiên phú của ngươi, có hy vọng thành Lan Chi Viên đệ tử. Lãnh Phi ngược lại là có chút tâm động. Thính lực của hắn từ nhỏ hơn người, từ khi lôi ấn rõ ràng, lôi quang hiển hiện về sau, lỗ tai của hắn càng ngày càng nhạy cảm, thính lực càng ngày càng mạnh. Hắn lúc trước không có đi qua Vân Chi Viên, Vân Chi Viên chỉ lấy nữ nhân, nhìn trời tư yêu cầu rất cao, bằng tư chất của hắn không có khả năng phá lệ, liền không có đi tự đòi mất mặt. Trương Thiên Bằng bể bộn vội vàng mà nói, tốt tốt, vậy thì xin nhờ Lý cô nương à, nếu có thể tiến Vân Chi Viên cái kia không thể tốt hơn à. Hắn đẩy một cái Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, ngươi không đáp ứng. Làm phiền Lý cô nương. Lãnh Phi cười nói, nếu có thể đi vào cái kia không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của chính mình, không vi phạm nguyên tắc của mình, đương nhiên không có không ứng. Vân Chi Viên thế nhưng mà cùng Minh Nguyệt Hiên nổi danh Đại Tông, trở thành Đại Tông đệ tử là chí tôn chi lộ chính thức đường tắt. Lý Thanh Địch cười nói, ta thử xem. Bảo ta Lãnh Phi là, một mực công tử gọi, quá mức khách khí rồi. Lãnh Phi mỉm cười nói, Lý cô nương có thể kết luận đây cũng là Cửu Long Kiếm. Hắn ước gì trở thành Vân Chi Viên đệ tử, nhưng cũng sẽ không như vậy lạc quan. Vân Chi Viên cường đại như vậy tông môn nhất định có nghiêm khắc quy củ, đoạn không dung làm trái, rất có thể thì có một đầu là chỉ có thể nữ tử nhập tông. Hắn tuy có tuyệt hảo thiên phú, chưa hẳn có thể xếp vào môn tường. Ta bảo ngươi Lãnh Phi, ngươi gọi ta Thanh Địch ba. Lý Thanh Địch gật gật đầu, Cửu Long Kiếm nghe nói là khóa Cửu Long Chi hồn nhập kiếm. Cho nên chỉ cần trong vòng khí kích phát, sẽ gặp có long khiếu, hơn nữa cửu long cùng dít đảo. Lãnh Phi vẻ mặt tán thưởng. Khóa cửu long chi hồn nhập trong kiếm, hắn là không thể nào tin được, tuy nhiên sẽ không phủ nhận thần kỳ của nó. Hắc hắc, Vân Chi Viên. Trương Thiên Bằng hạ giọng hưng phấn mà nói, chúc mừng Lãnh huynh đệ á. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, sớm đâu rồi, hy vọng không lớn. Là không thể quá sớm cao hứng. Trương Thiên Bằng sắc mặt một túc. Hắn cũng là cực khát vọng tiến vào danh môn đại tông. Nhưng cũng biết những danh môn này đại tông sắc mặt, cao ngạo vô cùng, đi vào có thể không dễ dàng. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, bằng kiếm này có thể tìm được Cửu Long Động Phủ. Là có truyền thuyết này. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm thấy có lẽ cùng Cửu Long tiếng kêu gào có quan hệ a. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Lãnh Phi lần nữa lắng nghe, vẫn không nhúc nhích lâm vào trầm tư. Trương Thiên Bằng không dám quấy rầy, cũng cố gắng lắng nghe. Cuối cùng nhất hắn nghe được hay là một tiếng. Liên tục nhộn nhạo mở đi ra, nhưng chỉ là một tiếng. Lãnh Phi thở dài, 360 thanh âm. Vô cùng kỳ diệu. Có thể đem 360 đạo thanh âm dung hợp cùng một chỗ, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, hắn cũng không cách nào tưởng tượng chính mình vậy mà có thể phân biệt đi ra, như vậy thính lực cùng trí nhớ cũng kinh gặp chính hắn. Lý Thanh Địch mặt ngọc trắng muốt như ngọc, giống như quá khứ sở hữu huyết sắc, kích phát kiếm âm thanh cực kỳ hao tổn nội khí. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc lắc đầu nói, cái này dĩ nhiên là cực hạn của ta. Nàng thật sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Nàng có thể nghe ra 36 thanh âm, dĩ nhiên tự ngạo. Một hơi phân biệt ra những âm thanh này, không chỉ có riêng là nghe được đi ra, muốn biết tiên tri cái này một giọng nói cùng trước thanh âm bất đồng, nếu có thể nhớ kỹ trước thanh âm, đây là kinh người trí nhớ. Trước liền cảm thấy Lãnh Phi trí tuệ kinh người, hiện tại xem ra quả là thế. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Cửu Long Động Phủ có lẽ cùng Cửu Long Kiếm rít âm thanh không quan hệ. Chỉ giáo cho. Lý Thanh Địch nhữ mày hỏi. Lãnh Phi nói, tiếng kêu gào chỉ có thể trong vòng khí kích phát ra. Là. Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi nói, Cửu Long chân nhân hẳn là muốn tìm một cái Cửu Long Tỏa Thiên Quyết truyền nhân, đã thành luyện khí sĩ, muốn Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lại có gì dùng. Không phải là tặng người a? Có lý có lý. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Luyện thành nội khí về sau, liền không cần tu luyện nữa nội kình tâm pháp. Lý Thanh Địch nhữ mày. Cái kia thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào chỉ thị Cửu Long Động Phủ vị trí. Còn có một bản Phi Long Kiếm Pháp. Lãnh Phi nói, chắc là giấu ở kiếm kia pháp thân bên trên. Hắn nghĩ tới đây, đứng dậy thò tay. Lý Thanh Địch đưa lên Linh Xà Kiếm. Lãnh Phi cầm kiếm chậm rãi huy động, Linh Xà Kiếm hàn quang dài đằng đẵng, tại dưới ánh trăng tựa như một đầu long tại xoay quanh. Hảo kiếm pháp. Trương Thiên Bằng oán hận nói. Cầu Dương Nhạc Tiên, vận khí quá tốt. Bất quá Lãnh huynh đệ lợi hại hơn. Đồng dạng là Phi Long Kiếm Pháp, Lãnh huynh đệ chỉ nhìn qua một lần liền thi triển đi ra, thi triển được so Dương Nhạc Thiên tinh danh hơn rượu. Dương Nhạc Thiên thấy được nhất định sẽ tức chết, hắn nghĩ tới đây, miệng không khỏi toát ra. Lý Thanh Địch nhíu mày nhìn chằm chằm xem. Nàng cũng có hơn người trí nhớ, lại còn không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ, ba lượt không sai biệt lắm có thể nhớ kỹ. Lãnh Phi thi triển đi ra kiếm pháp xác thực là Dương Nhạc Thiên chỗ thi triển, chỉ là đồng dạng kiếm, đồng dạng kiếm pháp. Đánh tới cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dương Nhạc Thiên kiếm pháp như linh xà, Lãnh Phi lại càng rầm rộ. Chương 68, đường chính. Một lát sau, Lãnh Phi dừng lại, rút kiếm trầm tư. Thế nào như thế nào đây? Trương Thiên Bằng đội hỏi. Hắn đối với Lãnh Phi trí tuệ cực tin phục, cảm giác trên đời không có khó được ở Lãnh Phi sự tình. Lãnh Phi lắc đầu, kiếm chiêu hay là quá ít. Phi Long kiếm pháp Lý Thanh Địch nói, ta suy nghĩ biện pháp A. Trương Thiên Bằng oán hận nói, Dương Nhạc Thiên nhất định liều mạng bụng lấy, tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài, trước đó lần thứ nhất đã thụ qua giáo huấn rồi. Lý Thanh Địch hé miệng mỉm cười, không phải còn có một Thuần Dương Tông đệ tử tham gia nha, Thuần Dương Tông đệ tử dễ đối phó. Trương Thiên Bằng đội hỏi, Thuần Dương Tông đệ tử A. Thuần Dương Tông thế nhưng mà cùng Minh Nguyệt Hiên nổi danh danh môn đại tông, không phải dễ chê ở. Lý Thanh Địch tự nhiên cười nói, rất dễ dàng. Lãnh Phi nói, Linh Xà Kiếm ngươi mang theo. Còn muốn gọi Linh Xà Kiếm, hơn nữa muốn đại mình cờ trống lấy ra mang theo, càng lại như thế càng là an toàn. Lý Thanh Địch xinh đẹp cười nói, được rồi, ta mang theo. Nàng nụ cười này phong tình vô hạn, xinh đẹp khuôn mặt tựa như hoa tươi rồi đột nhiên tách ra, thấy Trương Thiên Bằng thất thần. Lãnh Phi lại bình tĩnh như thường, gật gật đầu. Lý Thanh Địch phiêu nhiên mà đi, mang đi nhàn nhạt làn gió thơm. Ai Trương Thiên Bằng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu không thôi. Lãnh Phi cười nói, ta lại có loại nào làm được không đúng. Trương Thiên Bằng nói, huynh đệ, ngươi như vậy lãnh ngạo rất khó lấy nữ nhân ưa thích. Hắn vô ngực một cái, ngạo nghễ nói, nhìn xem ta, mặc dù đen một chút, có thể ta thân thiết hiền hòa, nữ nhân nào không thích. Lãnh Phi bật cười nói, vâng, mặc cảm. Nhìn một cái Lý cô nương, hạng gì mỹ mạo, sắc nước hương trời à, còn có cái kia Tôn cô nương, cũng là đại mỹ nhân nhi một cái, ngươi có thể được đến một cái đều là rất lớn phúc phận, cả đời này sẽ không sống uổng phí, có thể ngươi thì sao? Hắn vô cùng đau đớn lắc đầu. Lãnh Phi cười nói, cũng không thể vì đón ý nói hùa nữ nhân mà thay đổi a. Ở kiếp trước hắn vì quyền lực dốc sức liều mạng leo, biết rõ quan hệ nhân mạch trọng yếu, cho nên bắt buộc chính mình cải biến. Rõ ràng không thích nói chuyện, vì lương tốt quan hệ nhân mạch, ngạnh xanh xanh cải biến chính mình, lại để cho chính mình thành một cái thao thao bất tuyệt, nói chuyện khôi hài chi nhân. Có thể mỗi khi ban đêm tiến đến, một mình một người thời điểm, hắn đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, hoài nghi lựa chọn của mình. Trùng sinh đến ở kiếp này về sau, hắn tỉnh ngộ tới, cần gì phải như vậy sống? Vì sao không đổi lại cách sống? Ở kiếp này muốn thuận theo chính mình bản tính, khoái ý mà sống. Còn tốt vận khí không tệ, có Tống Dật Dương từ nhỏ đến lớn làm bạn, hiện tại còn kết giao Trương Thiên Bằng như vậy cởi mở bằng hữu. Đương nhiên muốn cải biến. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu nói, như Thanh Hà, nàng yêu thích ta thông minh một chút, ta không phải đang cố gắng biến thông minh nha, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ. Lãnh Phi cười ha ha. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, Lãnh huynh đệ, ngươi tính tình này, tìm nữ nhân rất khó khăn rồi, vẫn phải là ta ra tay. Lãnh Phi bệ bộn khoát tay, Trương huynh, hay là tha cho ta đi. Trương Thiên Bằng nghiêm mặt nói ra, đừng nghĩ đến võ công của ngươi luyện tốt rồi sẽ tìm nữ nhân, đến lúc đó, cô gái tốt đều được đoạt đi. Lãnh Phi rời đi chỗ khác chủ đề, sắc trời không còn sớm, trở về đi. Trương Thiên Bằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng hắn liếc, khẽ nói, ngươi tiểu không lo lắng Lý cô nương cầm Linh Xà Kiếm không trả. Lãnh Phi đi ra ngoài, nguyên vốn là muốn tặng cho nàng. Nếu Linh Xà Kiếm, đưa cho nàng cũng không có gì, dù sao như vậy cái đại mỹ nhân nhi đến hỗ trợ, nên thông tạng. Trương Thiên Bằng nói, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng cực khát vọng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, lại lo lắng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tác dụng phụ, cho nên cũng không phải tình thế bắt buộc. Lãnh huynh đệ bất đồng, hắn là cần phải đến không thể, cái kia Cửu Long Kiếm đối với hắn tiểu cực kỳ trọng yếu, còn có thể yên tâm giao cho Lý Thanh Địch, quả nhiên là khí phách phi phàm. Lãnh Phi mỉm cười, ta tin tưởng Lý cô nương. Nàng thế nhưng mà Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, những danh môn này đại tông đệ tử đều là tinh thông tính toán, mỗi cái quá thông minh. Lãnh Phi cười nói, lời này nên lại để cho đại tẩu nghe được. Nàng hội khen ta thông minh. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, nàng dù thông minh lại có thể tính toán cũng sẽ không tính toán ta. Lãnh Phi cười lắc đầu. Lòng của nữ nhân là khó có thể phỏng đoán. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, Lãnh Phi đang tại Đăng Vân Lâu trong nhà dùng Thanh Nhu Kình dưỡng thương, hiệu quả thật tốt. Hắn một mực đang tìm kiếm Thanh Nhu Kình ẩn chứa cái kia sợi kỳ dị khí tức, đến tự lại mà, tinh thuần mà huyền diệu. Trước không sao cả chú ý, lúc này đây bị thương hắn có thể tĩnh hạ tâm lai cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận phỏng đoán, chậm rãi sở đến quan khiếu. Đạo này kỳ dị khí tức đến từ chính phát kình trước khi. Thanh Nhu chàng thiên đồ chính thức tinh diệu không phải Thanh Nhu Kình, mà là đạo này kỳ dị khí tức, đạo này Thanh Nhu theo đại địa mượn tới lực lượng. Mượn đại địa chi lực dùng tẩm bổ thân thể, hắn chính thức lĩnh ngộ về sau, có thể thời khắc có thể làm cho cỗ lực lượng này thoải mái chính mình. Nó không chỉ có nhanh chóng khôi phục chính mình thương thế, còn có thể tăng cường thể chất, hắn hiệu càng hơn Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Hắn thông qua rất nhỏ phỏng đoán, một ngày xuống chống đỡ mà vượt 10 lần lôi quang rèn luyện, thu hoạch thật lớn. Lôi quang thêm thanh lưu chàng thiên đồ, hơn nữa Thái Nhạc trấn hồn truy còn có xích long đan, thể chất của hắn một mực đang nhanh chóng tăng cường. Bất quá so Trương Thiên Bằng còn kém xa lắm, chớ nói chi là cùng những thiên phú kia kinh người thế hệ. Trương Thiên Bằng đống nhiên đẩy cửa tiến đến, ha ha, lợi hại nha. Lý cô nương lợi hại nha. Lãnh phi thu thế tử. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, đắc thủ rồi. Phi Long kiếm pháp đắc thủ rồi. Lãnh phi nói, như thế nào làm hay sao? Lý cô nương trực tiếp đi đảo Nhiên Lâu, trực tiếp khiêu chiến Thuần Dương Tông cao thủ kia, dùng linh xà kiếm cùng Phi Long kiếm pháp vi tiền đặt cược, kết quả Lý cô nương thắng a, ha ha. Trương Thiên Bằng cười to. Lãnh phi cười gật đầu. Lý Thanh Địch tuyệt đỉnh thông minh, đối phó Thuần Dương Tông biện pháp tốt nhất tiểu là đường đường chính chính, bọn hắn nhất ăn cái này một bộ. Có một không tốt tin tức, Lý cô nương trực tiếp hồi Minh Nguyệt Hiên rồi. Trương Thiên Bằng sắc mặt lại thoáng một phát biến âm trầm. Lãnh phi nở nụ cười, thú vị. Huynh đệ ngươi tiểu một chút không đội. Trương Thiên Bằng khẽ nói, nàng nói về trước đi làm việc, linh xả kiếm cùng Phi Long kiếm pháp đều mang đi. Hừ hừ, sợ là có đi không về rồi. Chương 69, trở về. Lãnh phi lắc đầu cười cười, yên tâm, nàng sẽ trở lại. Lý Thanh Địch là muốn áp qua chính mình một đầu, cho nên tuyệt sẽ không cầm Cửu Long kiếm cùng Phi Long kiếm pháp biến mất. Trương Thiên Bằng vẻ mặt không cho là đúng, huynh đệ, ngươi là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a, nữ nhân là tin tưởng không được. Cái gì tin tưởng không được? Đông nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Triệu Thanh Hà đẩy ra cửa sân tiến đến. Lãnh phi cười to. Trương Thiên Bằng bể buộn vỗ miệng, ha ha cười nói, ta nói đúng là Lý cô nương. Lý sư muội như thế nào đắc tội các ngươi hai cái à nha? Triệu Thanh Hà tựa như một đóa hoa sen giống như nhẹ nhàng mà ưu nhã. Có chứa nhàn nhạt làn gió thơm tràn ngập, cả cái tiểu viện thoáng một phát trở nên bất động. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà ngươi không gặp lấy Lý cô nương. Nàng ra ngoài làm việc. Triệu Thanh Hà tiếc nuối mà nói, vốn là còn muốn mời đến nàng cùng nơi tới đây chứ. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, chớ không phải là muốn tác hợp Lý cô nương cùng Lãnh huynh đệ. Tiểu sư muội đối với sở hữu nam nhân đều là một mực sắc mặt không chút thay đổi, kể cả Hoàng sư huynh, hết lần này tới lần khác đợi Lãnh phi bất động. Lãnh phi ôm một cái quyển. Cái này đôi đều là lòng nhiệt tình, thế nhưng quá nhiệt tình, tiêu thụ không dậy nổi. Hắn quay người phải đi, bị Trương Thiên Bằng kéo lấy. Huynh đệ, lại để cho Thanh Hà bình luận phân xử. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Hắn đem chuyện đã xảy ra cùng Triệu Thanh Hà êm thai nói tới, thậm chí hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào đều nói được thanh thanh sở sở rõ ràng. Triệu Thanh Hà tú kiểm khẽ biến, Thuần Dương Tông đệ tử. Trương Thiên Bằng nói, Thuần Dương Tông cao tấn, nghe nói cũng là Thuần Dương Tông nhân vật lợi hại, tại Đào Nhiên Lâu đang tại mặt của mọi người nhi Lý cô nương ba chiêu đả bại, không chút do dự xuất ra Phi Long kiếm pháp đến, ngược lại là một nhân vật. Cái kia ra tay đối phó Lãnh phi chính là cái này cao tấn. Triệu Thanh Hà cắn cặp môi đỏ mọng hỏi. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, đương nhiên là hắn, đừng nói hắn, nói Lý cô nương. Lý cô nương. Tiểu sư muội là vậy mới tốt chứ. Triệu Thanh Hà cười nói, nàng tư chất tuyệt thế, thành tựu luyện khí sĩ, thu thập cao tấn tự nhiên là một bữa ăn sáng. Cao tấn là Thuần Dương Tông một đời tuổi trẻ lợi hại nhất chính là cái kia. Cái kia đã nói minh bọn hắn Thuần Dương Tông so ra kém các ngươi Minh Nguyệt Hiên A. Trương Thiên Bằng bĩu môi khe nói. Những danh môn này đại tông, thật không biết nghĩ như thế nào, đều là cao cấp nhất tông môn, phảng phất giống như, đệ nhất thứ hai cũng không thể trêu chọc. Triệu Thanh Hà ngạo nghễ nói, đây là đương nhiên, chúng ta nhất định phải áp qua Thuần Dương Tông, đám này tự đại cuồng. Thanh Hà, hay là nói Lý cô nương A, nàng cử động lần này là ý gì? Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Thanh Hà. Lại nhiều lần giật ra chủ đề, căn bản chính là cố ý. Tiểu sư muội nhất định sẽ không độc chiếm linh xà kiếm cùng Phi Long kiếm pháp. Triệu Thanh Hà cười nói, có thể là có khác việc gấp à, đừng nóng nội, đợi hai ngày liền đã biết. Hắc, hai ngày. Trương Thiên Bằng kích động kêu lên, hai ngày chuyện gì đều đã xảy ra. Ta đến đảm bảo, tiểu sư muội cũng không phải người như vậy. Triệu Thanh Hà thu hồi dáng tươi cười, căng cứng mặt ngọc. Trương Thiên Bằng xem nàng như thế, biết không có thể nói sau Lý Thanh Địch nói bậy, chỉ có thể hậm hực thấp giọng nói ra, thực sự sự tình, cũng không kém trong chốc lát. Nói rõ lại đi mà. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, ngại hắn châm ngòi thổi gió, đây không phải muốn chia rẽ Lãnh phi cùng Lý Thanh Địch nha, chính mình còn ở lại chỗ này bên cạnh tác hợp, hắn ngược lại tốt, sinh sự từ việc không đâu. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lãnh phi. Lãnh phi cười tủm tỉm gật đầu, nàng chắc là có việc gấp, tuyệt sẽ không độc chiếm. Đúng vậy. Triệu Thanh Hà xinh đẹp cười nói. Nàng như vậy cười cười xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, thấy Trương Thiên Bằng thẳng mắt, cười hắc hắc hai tiếng nói, Thanh Hà, bế quan lâu như vậy nhất định rất vất vả, nhanh vào nhà nghỉ một chút ta. Lãnh phi đứng dậy đi ra ngoài, ta ngày mai tới nữa. Hắn không đợi hai người giữ lại liền ra tiểu viện, bước chân nhẹ nhàng, nhìn không ra bị thương bộ dạng, thanh lưu kình sắc thực huyền diệu. Triệu Thanh Hà ngây người ba ngày, ngày thứ tư sáng sớm ly khai, Trương Thiên Bằng không có giữ lại, chỉ là không bỏ. Hai người đúng là tình nồng lửa đốt sáng liệt thời điểm, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng một chỗ, đáng tiếc không cách nào như nguyện. Hai người đứng tại cửa sân lưu luyến không rời, tay kéo lấy rồi, đưa tình nhìn xem lẫn nhau, như thế nào đều xem không đủ. Lãnh Phi tại trong nội viện luyện lấy thanh lưu chàng thiên đồ cải thiện thể chất, cái này lần bị thương này là một lần vô cùng tốt cơ hội. Không phá nước lập, tại khôi phục thương thế trong quá trình, thể chất tăng cường nhanh, theo thương thế giảm bớt, thể chất tăng cường cũng biến chậm. Hắn luyện một lần lại một lần, một canh giờ qua đi, hai người còn đứng tại cửa sân lôi kéo tay không phân ly. Hắn cầm lấy bên cạnh mai trên nhánh cây khăn mặt lau lau đổ mồ hôi, "Trương huynh, hai người các ngươi không sai biệt lắm à?" Trương Thiên Bằng bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, "Lãnh huynh đệ hôm nay nên trở về ra." Mỹ hảo hai người thế giới bị ngạnh xanh xanh quấy rầy, hắn là cực bất mãn. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Thanh Hà, "Đại tẩu, hay là về trước đi nhìn xem Thanh Địch ba?" Triệu Thanh Hà bất mãn khẽ nói, "Ngươi không phải tin tưởng nàng sao?" Nàng cũng bất mãn hai người thế giới bị quấy rầy, giờ khắc này là như thế mỹ diệu, thế giới là như thế mỹ hảo. Lãnh Phi nói, ta là tin tưởng nàng, là sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nàng là luyện khí sĩ, so với ta lợi hại, ứng phó được đến. Triệu Thanh Hà đạo, quay đầu lại xông Trương Thiên Bằng tự nhiên cười nói. Trương Thiên Bằng mê say nhìn xem nàng, cảm thấy thế gian đẹp nhất không ai qua được Triệu Thanh Hà, cho dù là đệ nhất thiên hạ tiểu mỹ nhân Tĩnh Ba công chúa cũng không bằng. Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ phía trên còn có tiên thiên cao thủ, còn có thiên cương cao thủ, tóm lại hay là muốn cẩn thận. Thực rong dài. Triệu Thanh Hà tức giận mà nói, được rồi, ta lập tức trở lại nhìn xem nàng Chu Toàn đi à nha. Triệu sư tỷ tìm ta. Lý Thanh Địch thanh âm đống nhiên vang lên. Triệu Thanh Hà tiến lên kéo cửa ra, Lý Thanh Địch chính duyên dáng yêu kiểu đứng ở ngoài cửa, trên mặt treo động lòng người dáng tươi cười. Triệu Thanh Hà vui mừng quá đỗi, bề bộn kéo nàng tiến đến, vui vẻ ra mặt mà nói. Tiểu sư mọi người cuối cùng tới rồi. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, đôi mắt sáng như nước, bước vào tiểu viện về sau, trong trẻo sóng mắt nhẹ nhàng quét qua trong nội viện. Trương Thiên Bằng mở ra miệng không khỏi nhắm lại. Lãnh Phi cũng rung động. Nàng đôi mắt sáng thiện lãi thật đúng phong tình vô hạn, thực tế cái này một đôi mắt, có thể nói hồn siêu phách lạc, hiếm có dấu người có thể kháng cự. Trương Thiên Bằng vốn là muốn chất vấn, hoặc là chỉ trích hai câu. Có thể bị nàng cái này dịu dàng sóng mắt một chiếu, một bụng oán khí lập tức tiêu tán. Há to miệng lại nói không nên lời chỉ trích lời nói đến. Lý Thanh Địch cười dịu dàng xem Lãnh Phi, mấy ngày nay ngủ không ngon giấc à? Là. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, có tin tức tốt. Lý Thanh Địch lắc đầu, tin tức xấu. Lãnh Phi thu liệm dáng tươi cười, đã có Phi Long kiếm pháp cũng hay sao? Lý Thanh Địch lung lay chán, theo trong tay áo móc ra một bản hơi mỏng tập vứt cho Lãnh Phi, lại đem bên hông Cửu Long kiếm ném qua đi. Lãnh Phi nhận lấy, trước đem Cửu Long kiếm phóng tới trên bàn đá, lại mở ra mỏng tập. Chương 70, dị tướng. Triệu Thanh Hà cười nói, ta tiểu nói tiểu sư muội sẽ không độc chiếm. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, sợ là muốn cho Triệu sư tỷ thất vọng rồi, ta thật đúng là nghĩ tới độc chiếm, đáng tiếc ngộ tính quá kém, không có ngộ ra đến, chỉ có thể trả lại cho hắn. Triệu Thanh Hà khoát tay cười nói, đừng khai loại này vui đùa. Lý Thanh Địch chớp chớp tươi đẹp mắt to, cười nói, Triệu sư tỷ, ta thực không có nói đùa, nếu là thật có thể phá giải cái này hảo diệu trong đó. Liền đi trước tìm được cái kia bí kíp, rồi trở về đưa cho Lãnh Phi, cái kia liền tâm niệm triệt để hiểu rõ. Đây là làm gì? Triệu Thanh Hà cười nói. Lại để cho hắn thiếu nợ một cái đại nhân tình, ta cảm thấy tương lai hữu dụng. Lý Thanh Địch cười nói, Triệu sư tỷ không biết là. A, điều này cũng đúng. Triệu Thanh Hà cười nói, cùng hắn phiền thoái như vậy, có càng bất việc, làm gì bỏ gần tìm xa. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, Triệu sư tỷ hay là đừng nói nữa, ta cũng không muốn nghe. Trương Thiên Bằng nết miệng cười hắc hắc. Hắn bỗng nhiên linh quang chớp động, đặc biệt nhạy cảm, thoáng một phát nghe rõ Triệu Thanh Hà ý tứ, trở thành Lãnh huynh đệ nữ nhân, cái đó còn dùng hắn thiếu nợ nhân tình gì. Sau đó hắn sắc mặt chậm rãi châm xuống. Hắn trở lại vị đến. Vì sao phải trăm phương ngàn kế, hao hết tâm tư lại để cho Lãnh huynh đệ nợ nhân tình? Điều này hiển nhiên là cực khách khí, là ở nhắc nhở Lãnh huynh đệ đừng si tâm vọng tưởng sao? Hắn không khỏi tức giận, quét mắt một vòng Lý Thanh Địch xinh đẹp mê người khuôn mặt. Càng phát ra cảm thấy tức giận, thật là có mắt không nhìn được anh hùng. Lãnh Phi chậm rãi lật qua lật lại mỏng tập, giống như muốn đem từng cái lời lạc cấn nhập trong óc, thấy Phi thường chậm. Hắn chậm rãi khép lại mỏng tập, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn đều tự giác im lặng không xuất ra động tĩnh. Một chiếc trà thời gian trôi qua, Lãnh Phi mở to mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, đi vào trong tiểu viện chậm rãi diễn luyện. Tựa như một đầu ngân xà tại bốn lượn chạy, nhưng cái này đầu ngân xà phảng phất tại thời gian dần qua lớn lên, ngân quang càng ngày càng thịnh. Lần thứ nhất kiếm pháp lúc, nó chỉ là một đầu thật nhỏ ngân xà, nhẹ nhàng linh động, tự do không câu. Lần thứ hai kiếm pháp lúc, nó trưởng thành gấp đôi, ẩn có khí tượng. Lần thứ ba lúc phảng phất trưởng thành một đầu ngân mãng, động tác chậm chạp, nhưng mỗi một lần du động đều trở nên uy thế kinh người. Thứ tư lượt lúc biến thành một đầu ngân dao, anh dũng mà động, ẩn có hơi nước làm bạn, cả cái tiểu viện không khí phảng phất đều trở nên ướt át. Trương Thiên Bằng ngạc nhiên trừng to mắt, rồi ra hai tay quơ quơ, muốn thử xem trong không khí có phải là thật hay không có hơi nước. Lãnh Phi lúc này dĩ nhiên nhắm mắt lại, giống như không phải hắn tại huy động Cửu Long kiếm, mà là Cửu Long kiếm tại mang theo hắn múa. Cái này không sao a? Trương Thiên Bằng nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng hỏi Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà lắc đầu, cũng nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lý Thanh Địch tắc thì nhẹ trao lại lông mày kẻ đen, như có điều suy nghĩ. Nàng cũng luyện qua cái này một bộ Phi Long kiếm pháp, lại không có như vậy dị tướng, chính mình thế nhưng mà luyện khí sĩ, là có thể trong vòng khí thúc dụ. Nàng lúc trước cũng không có phát hiện cái này Phi Long kiếm pháp có gì huyền diệu, mặc dù kiếm chiêu tinh diệu, có thể cùng Minh Nguyệt Hiên truyền lại kiếm pháp so sánh với, bất quá tầm thường mà thôi. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, tại trên tay mình bình thường, tại Lãnh Phi trên tay lại trở nên ly kỳ mà huyền dị. Lần thứ năm lúc, Cửu Long kiếm dĩ nhiên biến thành một đầu ngân long, chung quanh không khí càng phát ra ướt át, phảng phất hạ nổi lên vũ. Thậm chí Lý Thanh Địch cũng vươn ngọc thủ cảm thụ không khí, có phải là thật hay không có giọt mưa rơi xuống, kết quả chỉ là ảo giác mà thôi. Thứ sáu lượt lúc, chung quanh nổi lên phong. Thứ bảy lượt lúc, gió nhẹ phật động, hơi nước rõ ràng hiện hiện. Lần thứ tám lúc, Lãnh Phi quần áo bay phất phới, tựa như đưa thân vào trong cuồng phong, mà trong nội viện gió nhẹ dĩ nhiên ngừng. Thứ chín lượt lúc, đông nhiên một đạo rồng ngâm vang lên, Cửu Long kiếm đông nhiên sáng rõ, phảng phất hóa thành bầu trời một đạo thiểm điện. Ba người không tự chủ được nhắm mắt lại. Đợi bọn hắn mở ra lúc, Lãnh Phi dĩ nhiên té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, trên tay còn nhanh nắm chặt Cửu Long kiếm. Cửu Long kiếm dĩ nhiên ảm đạm vô quang. Vốn là Cửu Long kiếm nhất xem liền biết là bảo kiếm, hàn khí ung tùm, hàn quang mơ hồ chớp động, lúc này Cửu Long kiếm nhưng lại bụi bẩn không hề vầng sáng, thậm chí không bằng một thanh tầm thường thanh phong kiếm. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng bể bộn kêu lên. Lý Thanh Địch thò tay nhấn một cái bả vai hắn, hắn liền bị cái búa nện vào trong đất, vậy mà thoáng một phát cứng đờ không thể động đậy. Triệu Thanh Hà bể bộn kéo một thanh hắn, đừng vội lấy động. Trương Thiên Bằng thân thể buông lỏng, khôi phục như thường, trước giống như ảo giác, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Khá lắm luyện khí sĩ. Bất quá cái này Lý cô nương hay là quan tâm Lãnh huynh đệ, nghĩ tới đây, đối với Lý Thanh Địch ấn tượng tốt rồi một phần. Lý Thanh Địch kéo ra Cửu Long kiếm, Lãnh Phi tay nắm quá chặt không cách nào hút ra, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Thiên Bằng cắn răng, xèo xèo rung động. Vừa đối với nàng ấn tượng chuyển tốt đâu rồi, kết quả lại là chính mình sai rồi, nàng quan tâm căn bản không phải Lãnh huynh đệ, mà là Cửu Long kiếm. Lý Thanh Địch dối ngọc thủ ấn lên Lãnh Phi thủ đoạn, nhíu mày cảm ứng, một lát sau buông ra gật gật đầu. Triệu Thanh Hà vội hỏi, hắn như thế nào? Không có trở ngại Lý Thanh Địch nói, tắc đi nhà chống bị thương nguyên khí, muốn hảo hảo dưỡng một hồi rồi. Là tiêu hao tinh khí thần A. Triệu Thanh Hà đạo. Trước lúc trước một phen mua kiếm, hoa lệ sáng lạ, sắc sỡ lóa mắt, nhưng lại cần thật lớn một cái giá lớn, là luyện khí sĩ Lý Thanh Địch đều luyện không xuất ra như vậy hiệu quả. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày nghĩ nghĩ, từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa lục sắc viên đan dược nhét vào Lãnh Phi trong miệng. Triệu Thanh Hà nói, đây là chủng ngọc đan. Lý Thanh Địch nhẹ trao lại lông mày kẻ đen, không cần linh đan, thương thế của hắn căn cơ liền rất khó khôi phục lại, cái kia liền đáng tiếc. Triệu Thanh Hà cười nói, luyện khí sĩ quả nhiên bất đồng a. Nàng là không có cái này chủng ngọc đan, viên thuốc này chính là ngưng tụ thiên địa linh khí chi tinh hoa, có thể chuyển hóa thể chất, tăng cường kinh mạch. Từng luyện khí sĩ chỉ có 3 khỏa, không nghĩ tới trực tiếp cho Lãnh Phi một khỏa, còn nói không quan tâm hắn. Lãnh Phi chậm rãi từ từ tỉnh dậy, quét mắt một vòng chung quanh, ánh mắt tỉnh táo, sau đó xem Lý Thanh Địch chính vị đầu mình, liền cười nói, đa tạ rồi. Trong miệng hắn có thừa hương lượn lờ, hẳn là Lý Thanh Địch linh đan. Mà chính mình vừa rồi lần này quả thực tiểu là sinh tử một đường, hơi kém mất mạng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng run lên tay, hắn thẳng tắp đứng lên. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch, cái này kinh lực vận chuyển như ý, diệu đến hào đỉnh, chính mình làm không được. Lý Thanh Địch nhỏ hơn chính mình nửa tuổi, dĩ nhiên đã có thể làm được một bước này. Chính mình không chỉ là thể chất chênh lệch, cái khác cũng không thành. Trương Thiên Bằng vội hỏi, Lãnh huynh đệ, thế nào à nha? Lãnh Phi cười nói, rất tốt. Hắc hắc, Lý cô nương vừa ra tay, cái đó có bất hảo. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở, cảm thấy Lý Thanh Địch càng phát ra xinh đẹp, thuận mắt nhiều hơn. Lãnh Phi chừng hắn liếc bất đắc dĩ lắc đầu. Vung ra kiếm a, ngón tay bị thương rất phiền thoái, chỉ hoãn tương lai luyện kiếm. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi tung kiếm, ngón tay bỗng nhiên kịch liệt rung rung run rẩy, bắt đầu co rút, năm ngón tay tất cả động tất cả. Lý Thanh Địch tay trái năm ngón tay rún thành mỏ chim hạc trạng, nhẹ nhàng một mổ hắn mu bàn tay, co rút lập tức biến mất, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Thiên Bằng trừng to mắt, cái này mới phát giác trước đã hiểu lầm Lý Thanh Địch, không có ý tứ gãi gãi đầu. Lãnh huynh đệ, dựa vào bộ kiếm pháp kia, gặp mặt bên trên Dương Nhạc Thiên, chuẩn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hắn nói đến răng, ngữ khí đặc biệt mãnh liệt. Hắn lại nghĩ tới lúc trước bị Dương Nhạc Thiên đánh rớt hàm răng một màn. Chương 71, cầm kiếm. Lãnh Phi cười nói, đây đúng là một bộ tinh diệu kiếm pháp. Lý Thanh Địch nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong trẻo ánh mắt giống như muốn chiếu thấu hắn ngũ tạng lục phủ, khắp âm thanh nói nhẹ mà nói, đồng dạng một bộ kiếm pháp, ngươi vậy mà có thể luyện thành như vậy. Lãnh Phi nói, thân thể không thành, hết thể đều là không. Đúng vậy a, Lý Thanh Địch lộ ra tiết hận thần sắc. Thân thể không thành, hết thể giai không, đây là sở hữu người trong võ lâm chung nhận thức, nhưng phần lớn người chỉ là nông cạn nhận thức, cho rằng thể chất chênh lệch là gây khó dễ luyện kình cái kia một cửa. Luyện kình nhất thương thân, thể chất chênh lệch, thậm chí không đợi luyện thành kình liền bỏ mình, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Nhưng có rất ít người biết rõ, kỳ thật nguyên nhân căn bản còn không phải bỏ mình chi hiểm, mà là thể chất quá yếu thì không cách nào bước vào luyện khí tầng này, không thành được luyện khí sĩ. Thành tựu không được luyện khí sĩ, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng, cho nên bất quá nghị lực người, thể chất quá yếu, tuyệt sẽ không thu. Trương Thiên Bằng nói, huynh đệ, ngươi bây giờ không giống với à, có linh đan, bất quá thái nhạc trấn hồn truy, thể chất càng ngày càng mạnh, chiếu như vậy xuống dưới, thậm chí tẩy tủy đan đều không cần á. Hắn cũng mới biết được tẩy tủy đan cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy, bọn hắn bị ném ở chỗ này suốt ngày quét phố, căn bản không có cơ hội lập công. Cao tổng quản là lại để cho bọn hắn kiên nhẫn chờ, có thể thời gian không đợi người, nhìn xem thanh hà bọn hắn mỗi cái tu vi tinh tiến triển cực nhanh, bọn hắn cũng tại quét đường cái, quả thực không thể chịu đựng được. Hắn đối với tẩy tủy đan cũng dần dần không ôm hy vọng. Đây là muốn tiên thiên thể chất. Lãnh Phi lắc đầu. Lý Thanh Địch ngọc mặt trầm như nước, nhẹ nhàng gật đầu. Tiên thiên thể chất mới là căn bản, hậu thiên thể chất có thể tăng cường, như một ít linh đan, một ít võ công tâm pháp, đều có thể tăng cường thể chất. Thế nhưng mà những vô dụng này, đối với bước vào luyện khí sĩ vô dụng, hay là đạp không tiến luyện khí sĩ tầng này? Chỉ có tẩy tủy đan sao? Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi nói, chỉ có thể là tẩy tủy đan. Lý Thanh Địch nói, đây là trường sinh quốc lập tông chi căn bản, không dược có thể thay. Cái này phiền thoái. Trương Thiên Bằng nhíu mày. Lý Thanh Địch đôi mắt sáng nhìn về phía hắn, cái này Phi Long kiếm pháp có cổ quái a. Lãnh Phi nói, ẩn chứa Cửu Long tỏa thiên quyết trọng yếu tin tức. Lý Thanh Địch ba người tinh thần chấn động, nhanh chầm chậm tới. Chẳng lẽ thật có thể dùng Phi Long kiếm pháp tìm được Cửu Long động phủ? Trương Thiên Bằng bật cười nói, không thể nào đâu. Hắn thật sự không có biện pháp thanh kiếm pháp cùng động phủ vị trí liên lạc với cùng một chỗ, tin tức này hẳn là lừa gạt người chơi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thật sự. Cái kia đã tìm được sao? Trương Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi. Lãnh Phi cười nói, muốn luyện tốt rồi cái này Phi Long kiếm pháp, có thể tìm được Cửu Long động phủ. Thật sự. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Linh Xà kiếm. Lãnh Phi nói, giúp ta mượn một thanh tốt đi một chút đàn tranh a. Ngọc tranh. Triệu Thanh Hà vội hỏi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi ngươi còn thông âm luật. Hơi thông một hai. Lãnh Phi đạo. Âm luật đối với hắn mà nói rất đơn giản, dù sao ở kiếp trước bạn gái là học cổ vui cười, thông hiểu âm luật, hắn vì truy cầu đã từng khổ nghiên một phen, đuổi theo về sau cũng một mực cùng đi học. Ở kiếp trước còn cảm thấy thâm thúy, ở kiếp này lại cảm thấy giống như là uống nước đơn giản, đối với thân thể thao túng tinh vi vô số lần, phủ cầm nhẹ nhàng như thường. Tốt. Triệu Thanh Hà nói. Trong tông có một vị sư tỷ là âm luật mọi người, có một thanh tên cầm. Tào sư tỷ Tiêu Phượng cầm a. Lý Thanh Địch đạo. Triệu Thanh Hà cười nói, không biết Tào sư tỷ có thể hay không mượn. Ta đi thôi. Lý Thanh Địch nói, Tào sư tỷ vẫn muốn để cho ta cùng nàng học đàn. Lãnh Phi nói, cái kia vậy làm phiền Thanh Địch. Lý Thanh Địch nói, ta đây liền đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương a. Lãnh Phi ôm một cái quyển. Triệu Thanh Hà cười hì hì mà nói, đi thôi đi thôi. Lãnh Phi cứ yên tâm giao cho chúng ta, nhất định chiếu cố phải hảo hảo. Lý Thanh Địch hoành nàng liếc, phiêu nhiên mà đi. Nàng vừa ly khai, Trương Thiên Bằng liền nháy mắt ra hiệu, lúc này không sai được, ta tuyệt không nhìn lầm, Lý cô nương là quan tâm Lãnh huynh đệ. Hai ngày sau đó lúc sáng sớm, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cùng một chỗ quét xong phố, trở lại tiểu viện thời điểm, thấy được Lý Thanh Địch. Nàng đứng tại nắng sớm ở bên trong, một thân gian nan vất vả chi sắc, huyền y nổi bật lên khuôn mặt như bạch ngọc, tu lông mày nhập tóc mai, hồn siêu phách lạc đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem hắn. Lãnh phi cảm thấy rung động, tim đập rộn lên, ôn quyền mỉm cười. Lý Thanh Địch từ phía sau cởi xuống một cái thật dài bao màu đen phục, nhẹ nhàng đưa cho Lãnh phi, đây cũng là Tiêu Phượng Cẩm, Tào sư tỷ coi như tâm can. Trương Thiên Bằng nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong, sợ kinh động đến bọn hắn. Lãnh phi nhận lấy đã đến bàn đá bên cạnh, nhẹ nhàng phóng trên bàn, cởi bỏ bao phục về sau, một chương cháy đen phượng vi trạng đàn tranh để ngang trước mắt. Lãnh phi thỏ tay nhẹ nhàng một gầy dây cung. Long cong tiếng đàn réo rắt, xa xa truyền ra đi, nghe thấy chi tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái chịu chấn động. Tốt tranh. Lãnh phi tán thưởng. Tranh thân run rẩy, dây đàn chấn động, không khí giống như là gợn sóng truyền đãng mở đi ra, rõ ràng như tại trước mắt. Lãnh phi nói, Trương huynh, các ngươi đều cầm kiếm đi ra, luyện phi long kiếm pháp. Cái này Trương Thiên Bằng quay đầu trở lại, không có ý tứ xông Lý Thanh Địch cười cười, bằng không hay là hôm nào a? Lãnh phi nói, phủ cầm là cần hào hứng, khả năng ngày mai sẽ không có hào hứng rồi. Hào hào, luyện kiếm. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ nói. Lãnh phi nói, đại tẩu cùng Thanh Địch cùng lên. Tốt. Triệu Thanh Hà theo chính sảnh đi tới, cười tủm tỉm đáp ứng. Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh phi nói, chiếu vào của ta tiếng đàn đến luyện. Trương Thiên Bằng muốn nói lời nói, Lãnh phi khoát tay chặn lại, luyện liền biết. Trương Thiên Bằng đem nghi vấn nghẹn xuống dưới, theo bên cạnh trên kệ cầm lấy một thanh thanh phong kiếm, nhẹ nhàng bắn ra cười nói, cái này kiếm cũng không nhiều như vậy thanh âm. Lãnh phi cười cười, nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch tay cầm Cửu Long kiếm, nhẹ nhàng run lên thân kiếm, ông ông âm thanh không dứt, Cửu Long kiếm đã khôi phục vầng sáng, không còn nữa trước sắt vụn giống như bộ dáng. Hàn quang ẩn ẩn, lộ ra lành lạnh sắc khí, lại là một thanh bảo kiếm. Long cong Lãnh phi kích thích một cái dây cung, ngồi vào bên cạnh bàn, hai tay xoa dây đàn, từng đạo đàn tranh âm thanh truyền tới, cao thấp, phập phồng bất định. Mọi người bắt đầu luyện phi long kiếm pháp. Tiếng đàn mau lẹ linh động, kiếm thế cũng nhẹ nhàng. Tiếng đàn biến trì hoãn, ba người kiếm chiêu theo biến trì hoãn, khí thế lại trở nên khổng lồ. Tiếng đàn càng ngày càng kịch liệt, ba người kiếm thế cũng càng lúc càng nhanh, tiếng đàn tại lây lấy tâm tình của bọn hắn, cảm xúc tự nhiên thi triển tại trong kiếm thế. Ông tiếng đàn bỗng nhiên kịch liệt cuồng bạo, giống như mấy đạo dây đàn đồng thời kích thích, vừa giống như vài chương đàn tranh đồng thời đạn vang. Ba người thân thể giống như đi theo dây đàn cùng một chỗ chấn động, trong óc trống rỗng, sau đó là một bức họa mặt thoáng hiện tại trước mắt. Chương 72, truyền thừa. Cái này bức họa mặt nhưng lại một bức tập tranh ảnh tư liệu, rõ ràng tựa như khắc ở trong óc, lại cũng sẽ không quên. Tiếng đàn đình chỉ. Thiên địa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh, bọn hắn hoàn toàn lâm vào cái này bức tập tranh ảnh tư liệu ở bên trong, vẫn không nhúc nhích giống như ba bộ pho tượng. Lãnh phi nhẹ nhàng run rẩy hai tay ly khai Tiêu Phượng Cẩm, mở to mắt nhìn về phía ba người. Bọn hắn tay cầm trường kiếm, vẫn không nhúc nhích, hai mắt hiện lên mở mịt, giống như hồn phách đã ly thể đã đến một không gian khác. Sau một lúc lâu, Trương Thiên Bằng hai mắt khôi phục thanh minh, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lãnh phi, liền muốn nói lời nói. Lãnh phi dựng thẳng chỉ tại trước môi. Trương Thiên Bằng dừng lại lời nói, quay đầu liếc mắt nhìn hai bên, Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch đang tại xuất thần, tựa như lượng gốc hoa tươi tản ra hợp lòng người hương khí. Hắn hít sâu một hơi, trả lại kiếm trở vào bao, cẩn thận từng ly từng tí không phát ra một chút thanh âm, đi vào Lãnh phi trước mặt. Lãnh phi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trương Thiên Bằng lắc đầu, một bức không biết nói cái gì cho phải biểu lộ, cuối cùng nhất đáp bên trên Lãnh phi bả vai dùng sức đè lên. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch cũng tỉnh qua thần, Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lý Thanh Địch cũng nhìn về phía nàng. Hai người đều chứng kiến lẫn nhau trong ánh mắt kinh dị. Triệu Thanh Hà trả lại kiếm trở vào bao, đi vào Lãnh phi trước người, cao thấp dò xét hắn, ánh mắt phức tạp. Lãnh phi mỉm cười nói, đại tẩu còn có đoạt được. Nếu không lĩnh ngộ cái kia không thành kẻ đần á. Triệu Thanh Hà yên nhiên nhõng nhẽo cười, tựa như hoa tươi tách ra, sắc sỡ lóa mắt, ngươi cũng thật sự là. Nàng nỗi lòng phức tạp, không biết nên nói như thế nào, đột nhiên cảm giác được ngôn ngữ rất yếu ớt vô lực. Lãnh phi cười nói, như thế kỳ công. Một mình một người tu luyện chẳng phải là rất không thú vị. Ngươi nha Triệu Thanh Hà lắc đầu nhõng nhẽo cười, thật không biết ngươi là thông minh hay là ngốc. Có phải hay không tiểu sư muội? Lý Thanh Địch hé miệng mỉm cười, đôi mắt sáng dịu dàng như thanh tuyền ở trong đó lưu chuyển, hắn là kiêu ngạo à? Lãnh phi mỉm cười. Cái này Lý Thanh Địch nhìn xem nhàn nhạt, lại có thể nhìn thấu nhân tâm. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, huynh đệ, cái này thật sự là Cửu Long tỏa thiên quyết. Lãnh phi nói, 89/10 à. Thật muốn dùng như vậy biện pháp đến làm giả, cái kia cũng không thể nói gì hơn. Ha ha. Trương Thiên Bằng cười to nói, thế gian này thật là có kỳ nhân a, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Còn có huynh đệ ngươi, lợi hại hơn, lại có thể phá giải biện pháp này, ngươi cái này đầu óc. Hắn lắc đầu không thôi. Loại biện pháp này hắn khỏi phải nói cả đời, tự làm 10 cuộc đời cũng nghĩ không ra, cho dù tìm được cũng nhìn không tới, nhất định sẽ ngạnh xanh xanh bỏ qua. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, nếu không phải là Minh Nguyệt Hiên đệ tử càng sẽ không ngắn như vậy thời gian, nhập môn ngắn nhất dĩ nhiên đã thành luyện khí sĩ, càng hơn Thanh Hà một bậc. Lý Thanh Địch nói, như thế nào kích phát ra tới đây truyền thừa hay sao? Chẳng lẽ là linh xả kiếm thanh âm? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp hay là Thanh Địch công lao của ngươi, để cho ta đã biết cái này linh xả kiếm chi diệu, luyện phi long kiếm pháp chi tế, đồng nhiên linh cơ khẽ động, đem kiếm pháp cùng linh xả kiếm kiếm minh thanh tương hợp, đã nhận được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết truyền thừa. Nguyên lai đây cũng là cái gọi là Cửu Long động phủ cũng không tại cái đó một chỗ, mà là ở trên hư không trong. Triệu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lắc đầu thở dài nói, cái này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, thế nhân chèn phá đầu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra. Trương Thiên Bằng dùng sức gật đầu. Vô cùng kỳ diệu. Lý Thanh Địch lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nhìn xem Lãnh Phi, ta cũng thử qua như vậy luyện phi long kiếm pháp, lại không có gì thu hoạch. Nàng không chỉ có thông minh, kiến thức cũng rộng bác, Lãnh Phi nghĩ đến biện pháp này nàng cũng nghĩ qua, cũng từng thử qua. Lãnh Phi mỉm cười, có thể là thai lực có hạn à, càng về sau, linh xả kiếm thanh âm càng phức tạp. Hắn cũng không nói gì xuống dưới, vô cùng chi ý dĩ nhiên lộ ra. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, được rồi, là ta thiên tư chưa đủ. Nàng thoáng một phát minh bạch. Mình có thể nghe được chỉ có 36 đạo thanh âm, đằng sau 108 đạo, thậm chí thêm nữa, cái kia liền bất lực. Cho nên nàng phi long kiếm pháp không có dị tướng, chỉ là tầm thường tinh diệu kiếm pháp, hẳn là tại 36 đạo thanh âm về sau mới dẫn phát phi long kiếm pháp huyền diệu. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi ngươi cũng thế, muốn nói cho chúng ta Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, trực tiếp cùng chúng ta nói cũng được, còn dùng như vậy cố sức làm gì. Nàng xem thấy Lãnh Phi run rẩy hai tay, bất mãn lắc đầu. Nàng cũng minh bạch Lãnh Phi nghĩ cách. Hắn lo lắng nói Cửu Long Tỏa Thiên Quyết về sau, mọi người lòng có do dự, bởi vì pháp quyết này quá mức cổ quái, lòng có do dự liền không cách nào tin tưởng kiên định, dũng mãnh tinh tiến. Tin tưởng không kiên định, không cách nào dũng mãnh vô địch, cái kia tranh luận được tinh tiến. Hắn cũng có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu các ngươi sợ là sẽ không luyện. Là. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu. Các nàng xem qua Cửu Long Tỏa Thiên Quyết về sau, lập tức liền đã đoạn tu luyện tâm tư, nàng là lập tức liền muốn vào luyện khí sĩ, mà Lý Thanh Địch dĩ nhiên trở thành luyện khí sĩ. Pháp quyết này rất đơn giản, một chút không huyền ảo, thậm chí thật thà chi cực, chỉ là một bức đồ mà thôi, cùng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp tên tuổi hoàn toàn không hợp, nhìn xem tựa như tùy tùy tiện tiện nhất thức tầm thường cái quả pháp. Có thể các nàng đều là kiến thức uyên bác thế hệ, vừa vào cửa tiểu tiếp xúc rất nhiều võ học bí kíp cùng lý luận, đối với thiên hạ tất cả đại võ học có rõ ràng giải thích. Cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết động tác đơn giản càng là cực đoan, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tất nhiên là một mặt truy cầu lực lượng, đem lực lượng luyện đến mức tận cùng, lúc tu luyện đích thị là mệnh huyền một đường, tùy thời hội mất mạng. Nàng nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cắn răng nói, Thanh Hà, ta muốn luyện. Triệu Thanh Hà nhíu mày, cong cong xinh đẹp lông mi lộ vẻ lo lắng. Nhưng nàng cũng biết trở ngại không được, Trương Thiên Bằng khát vọng trở nên mạnh mẽ chi tâm quá cường liệt, nhất định phải dốc sức liều mạng hướng lên. Ai nàng nhìn về phía Lý Thanh Địch, tiểu sư muội, ngươi phải giúp ta. Trùng Ngọc Đan. Lý Thanh Địch đạo. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Trùng Ngọc Đan là bổ ích tinh khí thần linh dược, dược hiệu như thần, chỉ có luyện khí sĩ nên, nàng muốn lập tức bế quan tiến vào luyện khí sĩ, nhưng luyện khí sĩ mỗi người được chia 3 khỏa Trùng Ngọc Đan căn bản không đủ dùng. Tốt. Lý Thanh Địch nhẹ quay hàm thủ. Nàng dịu dàng sóng mắt hướng về Lãnh Phi run rẩy hai tay, không sao a. Lãnh Phi lắc đầu, nghỉ một lát thuận tiện. Lý Thanh Địch há rồi há hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lại không nói gì. Sư tỷ, ta muốn trở về một chuyến. Lý Thanh Địch nói, sư tỷ đi sao? Ta muốn bế quan. Triệu Thanh Hà quay hàm thủ. Lý Thanh Địch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nhận lấy về sau, đưa cho Trương Thiên Bằng, hai người các ngươi một người một miếng, nhịn không được thời điểm lại ăn. Minh bạch minh bạch. Trương Thiên Bằng cười nói, đây là linh dược, không thể nhẹ dùng. Triệu Thanh Hà có thiên ngôn vạn ngữ, nhìn xem hắn mặt mày hớn hở bộ dáng, lại chỉ có thể nói ra một câu đến, Thiên Bằng, cẩn thận một chút nhi. Tránh khỏi tránh khỏi. Trương Thiên Bằng liên tục không ngừng gật đầu cười nói, ta rất sợ chết nột, Thanh Hà ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Thanh Hà hé miệng yên nhiên nhong nhó cười. Lý Thanh Địch xông lãnh phi Trương Thiên Bằng nhẹ quay hàm thủ, cầm lấy Tiêu Phượng Cẩm đồng bền mà đi. Trương Thiên Bằng vội hỏi, Tống huynh đệ bên kia. Chương 73, Thiên Tâm. Lãnh phi nói, hắn sẽ không luyện cái này. Trương Thiên Bằng trừng to mắt, sau đó giật mình, hậm hực nói, hắn muốn luyện Tiêu Giao Đường võ học. Lãnh phi gật đầu. Trương Thiên Bằng khẽ nói, có Tiêu Giao Đường võ học, đương nhiên không cần luyện cái này rồi, dù sao người ta võ học chuyển thừa tự động, lại càng dễ thành cao thủ. Hắn đối với danh môn đệ tử là cực kỳ ghen ghét, chỉ cần làm từng bước luyện xuống dưới, có thể trở thành cao thủ. Có thể hay không thành tựu cao thủ đứng đầu mấu chốt không phải võ học, mà là bọn hắn bản thân cố gắng cùng thiên phú, không giống hai người bọn họ, võ học mới là mấu chốt. Lãnh phi cười nói, ta sẽ cho hắn nhìn xem, luyện không luyện là chuyện của hắn, đoán chừng chỉ biết tham chiếu thoáng một phát, hắn chủ ý rất chính, cũng ngạo khí. Trương Thiên Bằng gật gật đầu. Tống Dật Dương tuyệt đỉnh thông minh cũng kiêu ngạo tự phụ. Người khác có thể luyện tốt võ công, trở thành cao thủ, Tống Dật Dương tự tin cũng có thể thành tựu, thậm chí càng hơn người bên ngoài. Cho nên Tiêu Giao Đường võ học đối với hắn đầy đủ dùng, Tống Dật Dương tự tin dựa vào Tiêu Giao Đường võ học liền có thể trở thành cao thủ đứng đầu. Khá tốt hai người tính tình thích hợp, mặc dù không cam lòng niềm kiêu ngạo của hắn cùng thông minh nhiệt tình, cũng không trở thành đánh nhau. Lý Thanh Địch cùng Triệu Thanh Hà thúc mã bay nhanh, rất nhanh ra Thanh Ngọc Thành, trực tiếp hướng nam mà đi, khi đêm đến. Triệu Thanh Hà phát hiện Lý Thanh Địch phương hướng không phải hồi Minh Nguyệt Hiên. Thanh Địch, đây là đi chỗ nào? Triệu sư tỷ, ta muốn trước đi một chuyến Vân Chi Viên. Đi Vân Chi Viên làm cái gì? Ta có một vị bằng hữu, tiến đến nhìn thoáng một phát nàng. Triệu Thanh Hà hé miệng cười khẽ. Lý Thanh Địch khó hiểu. Triệu Thanh Hà an an cười nói, tiểu sư muội, phải đi dẫn tiến Lãnh Phi A. Thuận tiện thử xem. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi như vậy tư chất, Vân Chi Viên vô cùng nhất khát vọng. Triệu Thanh Hà nhõng nhẽo cười không thôi. Lý Thanh Địch bất đắc dĩ nhìn xem nàng, Triệu sư tỷ, đây chỉ là giúp một cái chuyện nhỏ mà thôi. Đúng đúng, là chuyện nhỏ. Triệu Thanh Hà tại trên lưng ngựa tựa như cười run rẩy hết cả người, nhõng nhẽo cười nói, bất quá đối với Lãnh Phi nhưng lại liên quan đến vận mệnh. Vận mệnh đối với hắn quá bất công. Nàng dáng tươi cười thu lại hóa thành một tiếng thở dài. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng có kinh người ngộ tính, lại như long khốn chỗ nước cạn. Bởi vì thể chất chi cố chỉ có thể phí thời gian khốn đốn, đau khổ dãy rua, không thể không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Hai người đánh ngựa tiếp tục bay nhanh. Mặt trời chiều ngả về tây, dạng mây đỏ đầy trời. Hai nữ mặt ngọc kiều diễm chói mắt, tôn nhau lên thành huy. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào hay sao? Triệu Thanh Hà nói, là ưa thích Lãnh Phi A. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Thanh Hà cười khẽ, ngươi như vậy tính tình lãnh đạm, nếu không là ưa thích. Sẽ giúp bận làm nhiều chuyện như vậy. Chính mình vị tiểu sư muội này cực kỳ tiên phong, nhìn xem có vài phần ngây thơ, kỳ thật lại cao ngạo bất quần, bất nhiễm phàm tục, đối với hồng trần trong sự tình rất không nhu cầu danh lợi. Mặc kệ trong tông bên ngoài tông sư huynh cùng các nam đệ tử như thế nào xung xoe, nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, cùng mỗi người đều bảo trì giống nhau khoảng cách, không xa không gần. Cái này đã lộ ra hắn lạnh lùng xa cách, lại lộ ra hắn cao minh thủ đoạn. Một mặt lạnh lùng như băng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, chỉ biết rước lấy các sư huynh phản cảm cùng cô cách, dù sao đều là một ít tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu nhân vật, nàng lại có thể cự tuyệt ngoài mà không thương mọi người chi tâm, nàng là cảm thấy không bằng. Đơn độc đối với Lãnh Phi ngoại lệ, cực kỳ quan tâm, còn âm thầm hỗ trợ, đây không phải ưa thích là cái gì. Lý Thanh Địch nhàn nhạt mỉm cười, Triệu sư tỷ, ngươi biết ta luyện cái gì tâm pháp, mới có thể nhanh như vậy thành tiểu luyện khí sĩ sao? Chúng ta Minh Nguyệt Hiên thượng thừa tâm pháp không ít, ta đoán không được. Triệu Thanh Hà lắc đầu. Lý Thanh Địch nói, Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công. Ngươi luyện Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công. Triệu Thanh Hà nghẹn ngào kêu lên. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Triệu sư tỷ tin chưa? Ngươi sao luyện nó? Triệu Thanh Hà khó có thể tin, chẳng lẽ đời này đều không thành ra à nha? Luyện nó, sao còn có thể thành ra? Lý Thanh Địch mỉm cười nói, thế tục nhân tâm, si nam si nữ, phiêu hốt mà yếu ớt, hạng gì không thú vị nhảm chán. Ai Triệu Thanh Hà tiếc hận nhìn xem nàng, cái này. Nàng lắc đầu không thôi. Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cũng không phải là tầm thường võ công, là chặt đứt tình duyên, khóa bế tình thiếu, thiên tâm vô trần cắt đuôi, phản chiếu minh nguyệt, tâm trí rõ ràng mà không tì vết. Nay công uy lực kinh người, yêu cầu lại cực cao, trước muốn không nhúc nhích qua tình nữ tử, băng thanh ngọc khiết đáy lòng không cấu, lại muốn trí tuệ tuyệt cao, trí thức chưa đủ không cách nào ngộ được kỳ diệu. Chỉ khi nào tu luyện nhập môn, liền thật sự thành siêu thoát người phàm tục, từ đó về sau sẽ không lại động tình. Thế gian vạn vật mọi sự đều là ánh tại trong hồ ánh trăng mà thôi. Người cảm tình yêu say đắm nhìn như phát ra từ trong tâm, kỳ thật nguồn gốc từ tại thân thể, tình khiếu khẽ động, thân thể phát sinh biến hóa, sau đó ảnh hưởng tâm cùng não. Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công trực tiếp khóa bế tình khiếu bất động, tắc thì dù cho đối mặt tình yêu cuồng nhiệt chi nhân, cũng tâm như mặt nước phẳng lặng. Tại Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công trước mặt, nhân loại cảm tình quả nhiên là yếu ớt mờ mịt, không chịu nổi một kích. Lý Thanh Địch xinh đẹp cười nói, cho nên Triệu sư muội đừng có nói ta thích Lãnh Phi rồi, ta xác thực thưởng thức hắn, lại không phải tình yêu nam nữ. Ai Triệu Thanh Hà cảm khái tiếc hận, thật sự là phung phí của trời a. Nàng xem thấy Lý Thanh Địch thản nhiên cười cho, bách hoa đều muốn ảm đạm thất sắc, như thế tuyệt sắc lại không có nam nhân có thể được đến, tựa như thâm cốc cú lan không người thưởng, hạng gì đáng tiếc. Lý Thanh Địch cười nói, giữa nam nữ làm gì không nên tình tình yêu yêu, không có tình yêu, ở chung càng thoải mái, không phải sao. Ngươi nha Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, không có tự mình hưởng qua cái loại nấy tư vị, nói cái gì đều không có tác dụng đâu. Thân ở tình yêu cùng nhiệt bên trong nàng, đối với yêu say đắm là như si mê như say sưa, xem Lý Thanh Địch chỉ cảm thấy đáng tiếc nàng nếm không đến loại cảm giác này rồi. Nữ nhân nếu không có thể biết cái này, đến không thế gian đi một hồi. Lý Thanh Địch nói, nam nữ si tình nhiều hơn đi, ta cũng không muốn kinh nghiệm cái này. Nàng huy động roi ngựa, nhảy lên đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà nhìn xem nàng nguyện chuyển dáng người bất trụ lắc đầu, thế gian các nam nhân nhất định sẽ thương tâm thống khổ. Như vậy mỹ mạo nữ tử vậy mà không cách nào đạt được. Nhất là Lãnh Phi. Nàng cảm khái ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời, thật sự là vận mệnh bất lực a. Xem hắn cùng Thiên Bằng hai người, Thiên Bằng đã đủ không may, nhưng hắn là ngốc người có ngốc phúc, có chính mình giống như tiểu mỹ nhân, mà Lãnh Phi đâu rồi, rõ ràng tướng mạo càng hơn, thông minh càng hơn, gần trong gang tấc giống như khẽ vươn tay có thể sờ đến đại mỹ nhân nhi, lại nhất định thất vọng. Càng nghĩ càng cảm thấy Lãnh Phi đáng thương. Hai người ngày hôm sau trạng vạng tối xuất hiện ở một cái sơn cốc trước. Sơn cốc trước vân vụ lượn lờ, giống như thân ở nguy nga cự trên đỉnh, kỳ thật đây là một cái sơn cốc, địa thế bằng phẳng, hơn nữa sơn cốc này khoảng cách bên cạnh một tòa đại thành chỉ có 10 dặm đường, gần gũi vô cùng. Sơn cốc bị vân vụ châu ngăn cản, thấy không rõ bên trong. Lý Thanh Địch đi vào bên cạnh thạch bích trước, thò tay tại một khối chân bóng trên tảng đá nhẹ nhàng đánh 14 xuống. Cái này 14 hạ gõ ra đặc biệt vận luật, thanh du lượn lờ. Chương 74, cự tuyệt. Trong mây mù đống nhiên bước ra một cái huyền chuyển thân ảnh, nhỏ nhắn xinh xắn thức tha, giống như vốn là liền dấu ở xương trắng ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng đến tại hai nữ trước mặt, ngọt ngào khuôn mặt thiên nhiên nhóng nhóng cười, Lý tỷ tỷ. Lý Thanh Địch tiến lên, bốn con ngọc thủ nắm đến cùng một chỗ. Đây là ta Triệu sư tỷ. Lý Thanh Địch thay Triệu Thanh Hà giới thiệu nói, Triệu Thanh Hà sư tỷ. Triệu tỷ tỷ, ta là Tống Dĩnh. Ngọt thiếu nữ đẹp nhóng nhéo cười nói, nhanh mau vào đi. Triệu Thanh Hà cười gật đầu. Nàng âm thầm dò xét liếc cái này Tống Dĩnh, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, ngũ quan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn no đủ, quỳnh tị cao ngất mà xinh xắn, trong trẻo con ngươi hiện ra vui vẻ.